Chương 192, giết bảng phong chương 192, giết bảng phong huống hồ Nguyên Linh Tú là An Bang hội sáng tạo hội Nguyên lão, nàng lập tức chỉ là thất thế bị tù, người sáng lập hội nhớ tới tình cũ phía dưới đại khái suất vẫn là sẽ thả nàng đi ra, dù sao trong hội chính vào lúc dùng người, một vị trưởng lão tác dụng không thể coi thường. Bức bách quá mức, sẽ đưa tới Nguyên Linh Tú ghét hận, chung quy là phiền phức. Hắn uống hớp trà nước, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi phân phó, chỉ cần Nguyên, Triệu hai nhà có nhượng bộ tiến hành, liền có chừng có mực, tận lực không nên đọ võ. Quản gia cung kính xoay người gật đầu, tiểu nhân nhớ kỹ. Đúng lúc này, hai tên võ sư đầu đầy mồ hôi, thất kinh chạy vào. Không xong. Quản gia thần sắc bất mãn, quắc, nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì. Hai tên võ sư hoàn toàn không để ý tới cái gì lễ tiết. Vội vàng nói, đại nhân, cái kia Nguyên gia lúc trước chiêu đãi người đại vũ sư kia trở về, chẳng biết tại sao trong thành đối ta trong hội huynh đệ đại khai sát giới. Quản gia sắc mặt đại biến. Đại võ sư xuất thủ, giết quân nhân cùng võ sư cùng giẫm chết con kiến không hề khác gì nhau. Bàng Phong ý niệm khẽ nhúc nhích, linh giác nhanh chóng giải mã ra, lập tức cảm giác được trong thành trì tình huống. Thật can đảm. Hắn giận tím mặt, trong mắt lóe ra hung lệ quan mang. Ngay tại hắn vừa rồi cảm giác trong phạm vi, liền có hơn 30 tên võ sư bị giết, mấy trăm tên quân nhân chết. Mà đối phương thế mà chủ động tới đến bàng phủ bên ngoài. Chỉ là sơ cảnh đại võ sư, cũng dám đến khiêu khích hắn. Bàng Phong khí huyết bộc phát, cả người phóng lên tận trời, nào về phía Lý Dịch vị trí. Trên đường phố, Lý Dịch dương mắt nhìn về phía nơi xa chạy như bay đến Bàng Phong. Người này võ đạo căn cơ ngược lại là vững chắc, không kém gì Nguyên Linh Tú. Dám giết ta Bàng gia bộ khúc, giết ta An Bang hội huynh đệ, ngươi chính là đại võ sư, cũng muốn dùng mệnh đến thưởng. Bàng Phong nhảy chí cao không 30 trượng, mang theo bàng bạc uy thế, hướng phía Lý Dịch lao xuống mà đến. Lý Dịch mặt không biểu tình, hai chân của hắn đạp mạnh mặt đất, liệt không tiềm tinh. Oeng! Lực lượng khổng lồ dưới, mấy trượng phương viên bàn đá xanh đều rạn nứt. Lý Dịch thân thể như là cỗ sao trổi trực trùng vân tiêu, trong nháy mắt lên không 20 trượng. Bàng Phong thấy thế, con ngươi đột nhiên rụt lại. Thật mạnh khí huyết cùng chân uy, người này có vấn đề. Hắn tuyệt đối không là bình thường sơ cảnh đại võ sư. Đơn thuần khí huyết này cường độ, liền đủ để địch nổi phí huyết biến mãn. Bàng Phong trong lòng đại run sợ, hắn hét lớn một tiếng, rút ra một thanh trường đao, điên cuồng quán chú khí huyết, chiếu vào Lý Dịch đỉnh đầu hợp lực đánh xuống. Mấy chục trượng đao khí long lánh màu đỏ qua mang, trên không trung vô cùng long lánh. Nhưng mà, Lý Dịch không tránh không né, tốc độ vô cùng nhanh chóng hướng phía đao khí đánh tới. Bàng Phong trong lòng vui mừng, chỉ là sơ cảnh đại võ sư, vậy mà đối với hắn công kích không tránh không né, đơn giản muốn chết. Sau một khắc, để hắn cảm thấy cảnh tượng khó tin xuất hiện. Lăng lệ đao khí hung hăng bổ vào đối phương đỉnh đầu, nhưng mà lại ngay cả đối phương ra đầu đều không có chém tan, không có khả năng. Bàng Phong la thất thanh, hắn sát chiêu chính là đốt hơi thở đại võ sư cũng không dám đón đỡ. Đối phương vậy mà bằng vào nhục thân cường hãn trực tiếp ngạnh kháng hắn sát chiêu, đáng sợ nhất là hắn thế mà lông tóc không thương. Lý Dịch quanh thân khí huyết mãnh liệt, nhục thân giống như một khối sắt thép cứng rắn đánh vỡ Bàng Phong đao khí, liệt không cùng tránh tinh hai đạo thân pháp chân ý ra chỉ dưới tốc độ nhanh như lưu tình, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Bàng Phong trước người ba chỗ. Lý Dịch cánh tay cơ bắp cổ động, khí huyết bắn ra, đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ cùng hùng hồn khí huyết như lũ quét chút xuống. Bàng Phong trong lòng đập mạnh, tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn chỉ đến điều động khí huyết triển khai phòng ngự. Bành! Lý Dịch quyền thế đập ầm ầm bên trong Bàng Phong thân thể chính diện, trong khoảnh khắc liền xé rách hắn tất cả phòng ngự. Giang rắc! Bàng Phong thân thể xương cốt phát ra giòn vang, đúng là bị đối phương đấm ra một quyền vết dạng, nhục thân càng là suýt nữa có vỡ nát dấu hiệu. To lớn lực đạo đem hắn cả người đánh về phía không trung, trọn vẹn bay 30 trượng. Bàng Phong miệng phun huyết vụ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bực này lực đạo, đúng là có thể so với đốt hơi thở đại võ sư. Minh liên đối phương một chiêu đều gánh không được, liền bản thân bị trọng thương. Trên mặt đất cái, Bàng phủ quản gia cùng võ sư càng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới chủ tử nhà mình lại bị tu vi thấp hơn hắn người một chiêu đánh bại. Lý Dịch thần sắc như thường, thân hình tùy theo bạo nhưng lên cao. Trong chớp mắt liền tới đến Bàng Phong trước mặt. Một màn này đơn giản đem Bàng Phong bị hù hồn phi phách tán. Cái này. Đối phương thế mà có thể bay. Sơ cảnh đại võ sư có thể giống đốt hơi thở đại võ sư như vậy lăng không mà đi. Chẳng lẽ hắn có được địa phẩm thân pháp chân ý? Minh đoạn. Lý Dịch ra chân như roi, khoảng chừng dài 30 trượng khổng lồ thối ảnh trùng điệp nện ở Bàng Phong nhục thân bên trên. Đem hắn tựa như một viên sao băng rơi xuống đất, công bằng rơi vào bảng phủ trong đại viện. Mặt đất bàn đá xanh toàn bộ vỡ vụn, bị Bàng Phong thân thể ném ra tới một cái mấy trượng đường kính hô to. Mà trong hầm Bàng Phong đã không có bất kỳ khí tức gì. Lý Dịch linh niệm quét hạ bảng phủ. Còn lại võ sư chỉ có mười mấy người. Trại bên trong cái khác nguyên lai lệ thuộc vào An Bang hội võ sư ngược lại là còn có không thiếu, nhưng không có đại võ sư tòa chấn, tăng thêm bị mình giết hơn phân nửa, còn lại bộ phận đối nguyên gia căn bản tạo thành không thành mảy may uy hiếp. Có phương pháp ngữ giao tại, chỉ cần không có cái khác đại võ sư ngang ngược can thiệp, liền có thể nhẹ nhóm xử lý sạch. Lý Dịch quay đầu trả lời Nguyên phủ, rơi xuống đi qua đi lại, sầu mi khổ kiểm Triệu Lăng Xuyên bên cạnh. Bàng Phong đã chết, người liên hợp phương ngữ giao tốc độ tiếp nhận trị nhiều trại, dựa theo nguyên gia quy củ tiến hành quản lý. Triệu Lăng Xuyên giật mình. Bàng Phong chết. Lý Tiền Bối thế mà giết tu vi cao hơn hắn hai cái cấp độ phí huyết viên mãn đại võ sư. Lão phu hiện tại liền đi Nghiêm Điền thành. Lý Dịch không để ý Triệu Lăng Xuyên phản ứng. Sau khi nói xong lăng không mà lên, hướng phía Nghiêm Điền thành phương hướng bay đi. Bây giờ dung luyện thiên địa linh căn, sinh mệnh lực cùng sức khôi phục vô cùng cứng hãn. Cho dù tiếp tục không ngừng mà duy trì hai đại thân pháp chân ý, khí huyết hồi phục tốc độ cũng vượt qua tiêu hao tốc độ. Nghiêm Điền Thành, trong phòng, Nguyên Linh Tú ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài gian phòng, An Bang hội 16 trưởng lão thứ nhất Lâm Hồng khoan thai mà đứng. Nguyên trưởng lão chớ có để vào trong lòng, người sáng lập hội làm như vậy cũng là vì toàn bộ An Bang hội phát triển suy tính. Bây giờ đại càn triều đại ẩn có loạn tượng, An Bang hội muốn tại tiếp tục duy trì, liền không thể không làm ra một chút lấy hay bỏ. Há có thể lại như dĩ vãng như vậy chỉ đi nghĩa cử, không cân nhắc ích lợi. An Bang hội càng cường đại, chúng ta cũng có thể che chở càng nhiều bách tính, nếu là người sáng lập hội có thể thành công tấn thăng thiên thiên, chúng ta chí ít có thể chiếm cứ bốn phủ chi địa, đến lúc đó bản lại dân sinh cũng không mượn. Về phần Lý Dịch, Lâm Hồng nhếch miệng lên ý cười. Người sáng lập hội vì hắn chuẩn bị phó hội trưởng vị trí, hắn tất nhiên có thể lý giải người sáng lập hội quyết định, thậm chí sẽ rất vui vì An Bang hội phát triển ra một phần lực. Nghe được nói về Lý Dịch, Nguyên Linh Tú mở hai mắt ra. Ta không phản đối mở rộng thế lực, nhưng không phải thông qua bộ tộc kết minh phương thức đến tiến hành. Chương 193, An Bang hội mời chào. Chương 193, An Bang hội mời chào. An Bang hội che chở dân chúng bên trong, từng chịu đựng bộ tộc giết hại người chỗ nào cũng có, thanh trừ bộ tộc chi hại, chính là năm đó sáng tạo sẽ hoạch tâm tôn chỉ thứ nhất. Bây giờ cùng bộ tộc kết minh, chính là rời bỏ An Bang hội sơ tâm. Trong mắt nàng lộ ra mấy phần vẻ kiên nghị. Lý huynh cũng không phải là tham luyến quyền tài người, hắn không sẽ cùng các ngươi đồng lưu. Lâm Hồng cười ha ha một tiếng, lơ đến nói, đây chính là An Bang hội phó hội trưởng chức vụ, rất nhiều chỗ tốt phong phú vô cùng, chỉ cần hắn nghe một lần, liền không có khả năng cự tuyệt. Nguyên trưởng lão yên tâm, ngươi là An Bang hội sáng tạo nguyên lão, trong hội huynh đệ đương nhiên sẽ không ra hại ngươi. Ngươi lại an tâm ở đây tĩnh dưỡng, đợi cầm xuống Lam Thác bộ tộc cương vực về sau, liền sẽ thả ngươi tự do. Nguyên Linh Tú trong mắt lộ ra vẻ ảm đạm. An Bang hội hiện tại đã rời bỏ khai sáng dự tính ban đầu, triệt để biến thành tranh quyền đoạt lợi thế lực. Kỳ thật sớm tại hơn 10 năm trước nàng liền đã nhìn ra đầu mối. An Bang hội không giống truyền thống tông môn như vậy truyền thừa có thứ tự. Tại làm hao mòn rơi mất sơ kỳ lý niệm về sau, nội tình quyết thiếu mang đến lực ngưng tụ thiếu thốn, để An Bang hội chỉ có thể thông qua không ngừng cấp lấy lợi ích thỏa mãn trong hội thành viên nhu cầu, dùng cái này đến nhu cầu chỉnh thể lực ngưng tụ. Cái này tất nhiên sẽ để đoàn thể cấp tốc hướng phía lợi ích đoàn thể chuyển biến. Thiếu thốn tinh thần nội hạch phía dưới, một khi tao ngộ ngoại bộ áp lực, hoặc là lợi ích phân phối dẫn đến thành viên ở giữa sinh ra khập khiễng, cất giấu rất nhiều vấn đề liền sẽ bạo phát đi ra. Nguyên Linh Tú không khó suy đoán ra người sáng lập hội tại sao lại làm như vậy. Bất quá là thông qua cùng thế lực khác tranh đoạt lợi ích, đến đem nội bộ mâu thuẫn chuyển rời đến ngoại bộ mà thôi. Nàng mặc dù minh bạch, lại không tán đồng dạng này lý niệm cùng cách làm. Dạng này An Bang hội, nàng tình nguyện để nó sụp đổ giải tán. Nếu không chỉ hạ chi dân, cũng bất quá là từ một đầu cái thất gỗ chuyển rời đến một cái khác đầu cái thất gỗ bên trên mà thôi. Nguyên Linh Tú thở thật dài. Thực lực của mình trung quy là quá yếu. Cho dù nhìn ra vấn đề như vậy, muốn uốn nắn cũng hưu tâm vô lực. Chỉ có thể duy trì mình một mẫu ba phần đất an ổn mà thôi. Đợi khôi phục tự do, nàng quyết định thoát ly An Bang hội. Hy vọng Lý huynh chớ có làm bọn hắn đồng lõa. Nguyên Linh Tú trong lòng mặc niệm. Nghiêm Điền Thành, một tên tuần lâu đại võ sư ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung một cái phương hướng. Chỉ gặp phương xa một điểm đen càng ngày càng gần. Đốt hơi thở đại võ sư, địch tập. Thần sắc hắn nghiêm trọng, lập tức thông qua linh giác cáo chi cho Tả Hộ Pháp Tang Ngạn cùng với các đại võ sư. Rất nhanh, liền có mấy đạo thân ảnh sẽ nghiêm trị ruộng trong thành bay bật lên, hướng phía tường thành mà đến. Tang Ngạn thăng nhập không trung. Đốt hơi thở đại võ sư linh thức dài hơn 10 dặm, lập tức phát hiện Lý Dịch thân ảnh. Không cần kinh hoàng, là Lý Dịch Lý huynh tới. Nghe được Tang Ngạn lời nói, mọi người vẻ mặt nơi nới lỏng. Lý Dịch từ cao không hướng phía trên tường thành rơi đập. Hô, thân thể của hắn rơi vào tường thành cự một bên trên. Thân thể xung quanh tạo nên trận trận cuồng phong. Lý huynh, đã lâu không gặp. Tang Ngạn cười lăng không đi tới. Ngược lại là không nghĩ tới Lý huynh thân pháp tạo nghệ cao thâm như vậy, có thể ngự không mà đi. Còn lại mấy tên sơ cảnh đại võ sư trong mắt hiện ra vài tia kính sợ. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh nhìn chung quanh đám người. Nguyên Linh Tú là tình huống như thế nào? Vì sao cầm tù nàng? Tang Ngạn nụ cười trên mặt nhỏ xíu cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Lý huynh đừng lo lắng, Nguyên trưởng lão chỉ là hòa hội bên trong có một chút lý niệm bên trên xung đột, bởi vậy người sáng lập hội để nàng tạm thời tĩnh tư tỉnh lại mà thôi. Lý Dịch linh giác giải mà ra, rất nhanh liền tại Nghiêm Điền Thành bên trong cảm giác được Nguyên Linh Tú. Nàng chỉ là tu vi tạm thời bị phong, trừ cái đó ra cũng không cái khác thương thế. Muốn tĩnh tư tới khi nào? Lý Dịch trực tiếp hỏi. Tang Ngạn cười nói, trong hội trước mắt đang cùng xung quanh bộ tộc liên thủ đối phó Lam Thác bộ tộc, để tránh cùng Nguyên trưởng lão tranh chấp ảnh hưởng quân tâm, cho nên đối đãi chúng ta cầm xuống Bạch Minh Hà Đông bờ bốn huyện về sau, Nguyên trưởng lão liền có thể khôi phục tự do. Nghe vậy, Lý Dịch hơi nhíu mày. Cùng bộ tộc liên thủ, hắn đoán được Nguyên Linh Tú tại sao lại bị giam lỏng. Nàng không phản đối cùng bộ tộc duy trì thương mại cùng bình ổn quan hệ, lại là không tán thành cùng bộ tộc kết minh, đây là vấn đề nguyên tắc. Tang Ngạn ngữ khí mang theo thân mật cùng nhiệt tình. Lý huynh ngươi tới buổi bạn, người sáng lập hội nghe nói chiến tích của ngươi về sau, đối ngươi phi thường thưởng thức. Nói đến đây, Tang Ngạn tiếu dung càng phát sáng lạ. Hắn giảm thấp xuống mấy phần thanh âm nói, người sáng lập hội muốn mời Lý huynh gia nhập An Bang hội, đảm nhiệm phó hội trưởng chức, không biết Lý huynh ý như thế nào. Lý Dịch có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn thế mà mời mình một cái sơ cảnh đại võ sư đảm nhiệm phó hội trưởng. Phải biết vị trí này địa vị thế nhưng là ở vào tả hữu hai vị hộ pháp phía trên. Hắn mặc dù đã thành công ngưng kết thật loại, nhưng An Bang hội bên trong người cũng không biết được. Cho dù là triển lộ phí huyết cấp độ tu vi, dựa theo lẽ thường mà nói, cũng không đủ đảm nhiệm phó hội trưởng chức vụ. Tang Ngạn đem Lý Dịch phản ứng thu vào đáy mắt, trong giọng nói mang tới mấy phần dụ hoặc. Người sáng lập hội đã là nửa bước tông sư tu vi, một khi tấn thăng tiên tiên thành công, liền sẽ lui khỏi vị trí phía sau màn, này lại thủ chi vị, chính là từ Lý huynh đến tiếp nhận. Đến lúc đó, An Bang hội cũng là có tông sư trấn giữ đại thế lực, không thua tại đỉnh cấp tông môn, không nói toàn bộ Vĩnh Châu sư hùng, cầm xuống hai phủ chi địa vẫn có năng lực. Đến lúc đó cái này hai trong phủ tài nguyên tùy ý Lý huynh hưởng dụng. Tang Ngạn gặp Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng, tiếp tục nói, Lý huynh nếu là đáp ứng, liền có thể theo ta đi gặp người sáng lập hội, cụ thể công việc nhưng cùng chi nói chuyện. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe. An Bang hội thật sự là bỏ được dốc hết vốn liếng a, khó trách bọn hắn có thể không nhìn mình đối Nguyên Linh Tú động thủ, sợ là cảm thấy mình tất nhiên sẽ tiếp nhận điều kiện. Nếu là An Bang hội như là Nguyên gia bộ khúc như vậy kỷ luật nghiêm minh, hắn ngược lại là có thể cân nhắc tiếp nhận. Đáng tiếc lập tức An Bang hội bên trong đã là ngư long hỗn tạp, ô uế tràn ngập. Loại này đám ô hợp chỉ có thể là vơ vét mấy đợt sau giải tán lập tức. Muốn cho bọn hắn tham dự vào phân tranh trong loạn thế đi đánh ra một mảnh công tích, cơ hội là chuyện không thể nào. Trong hội người thiện cận lợi lớn, đơn giản liền là vô số quả bom hẹn giờ, không chừng lúc nào liền chọc ra cái sọt lớn đến. Chẳng lấy Nguyên gia làm cơ sở ngọn nguồn, từ Nguyên Linh Tú đến bước bước kinh doanh phát triển ổn thỏa đáng tin. Nghĩ tới đây, Lý Dịch lạnh nhạt nói, người sáng lập hội hảo ý tâm lĩnh, bất quá lao phu trước mắt cũng không có gia nhập thế lực dự định. Tang Ngạn sửng sốt, ánh mắt ngoài ý muốn. An Bang hội mặc dù không có tông sư tòa chấn, nhưng ở toàn bộ Vĩnh Châu cũng coi là đại thế lực. Phó hội trưởng vị trí, ngay cả hắn cái này đốt hơi thở đại võ sư cũng thèm nhỏ dãi vô cùng. Đối phương thế mà cự tuyệt. Lý Dịch biểu lộ bình tĩnh nói, về phần Nguyên trưởng lão, không cần như vậy phiền phức, có thể để nàng theo lão phu trở về trị nhiều trại, tại các ngươi chiến sự trong lúc đó, nàng không tham dự tiến đến chính là. Tang Ngạn nhíu mày. Lý Dịch muốn mang đi Nguyên Linh Tú. Hắn ngữ khí lạnh mấy phần, "Lý huynh, đây là người sáng lập hội quyết định, lại là An Bang hội nội bộ sự tình, mong rằng Lý huynh chớ có tùy ý can thiệp cho thỏa đáng." Lý Dịch khẽ cười một tiếng. "Tang trưởng lão, lão phu cùng Nguyên Linh Tú quen biết thời gian không sâu, nhưng tương giao lại không tính cạn, đừng tưởng rằng lão phu không hiểu An Bang hội quy củ. Các ngươi trong hội điều lệ cũng không tính phức tạp, rõ ràng biết, trong hội huynh đệ có ý kiến có thể sách, có khác nhau có thể tranh luận. Nếu có tất yếu quyết ý, thiểu số phục tùng đa số, không thoại nguyện người có thể bước ra khoanh tay đứng nhìn, không có đầu nào nói dị người gặp muốn lạc cái tù thân." Tang Ngạn trong mắt lấp lóe hàn quang. Quy củ là chết, người là sống, người sáng lập hội làm như thế cũng là vì toàn bộ An Bang hội lợi ích, Lý huynh đã không phải ta hội chúng người, cũng không nguyện gia nhập bản hội, còn xin tự động rời đi, chớ có tổn thương hòa khí. Lý Dịch nét miệng lên nụ cười giễu cợt. Nguyên lai An Bang hội bất quá là gia đình bạo ngược tôi, các ngươi đối đãi người một nhà tàn nhẫn như vậy, đối đãi ta người ngoài này ngược lại khách khí, nói về thể diện. Ánh mắt của hắn kinh miệt, ngữ khí mang theo trào phúng ý vị. Nói trắng ra là bất quá là hiếp yếu sợ mạnh thôi. Ta Ngạn thụ này trào phúng, cho dù tốt tính tình cũng nhịn không được. Hắn ánh mắt trong nháy mắt hung lệ bắt đầu. Đốt hơi thở đại võ sư khí thế ẩn có bộc phát dấu hiệu. Họ Lý, thực lực ngươi rất mạnh, viễn siêu bình thường phí huyết đại võ sư, thật sự cho rằng chém vài đầu yêu vật liền có thể hành hành không sợ. Chúng ta hiện tại khách khí với ngươi, là xem ở ngươi lúc trước trợ quyền phân thượng, đừng không biết điều. Nguyên Linh Tú sự tình chính là ta trong hội sự vụ, ngươi muốn xen vào việc của người khác cho nàng ra mặt, trước cân nhắc một chút mình có hay không khả năng kia. Dứt lời, chung quanh cái khác mấy tên An Bang hội đại võ sư ánh mắt uy hiếp, chậm rãi vây quanh. Lý Dịch lúc trước cùng Lam Thác bộ tộc lúc đối chiến biểu hiện chiến lực cố nhiên cường hãn, có thể mạnh hơn cũng chỉ là một cái sơ cảnh đại võ sư mà thôi. Để bọn hắn một mình xuất mã đối phó, tự nhiên không có can đảm kia. Cần phải là vây công, tình huống kia liền không đồng dạng. Hiện tại có đốt hơi thở đại võ sư tại tu vi bên trên áp chế hắn, tăng thêm bọn hắn sẽ ở bên cạnh hiệp trợ, cầm xuống Lý Dịch không có bất cứ vấn đề gì. Lý Dịch tả hữu nhìn lướt qua, muốn lấy thế đè người, lấy cỡ nào lần thiếu. Nếu là dung luyện thiên địa linh căn trước đó, hắn còn có điều cố kỵ. Bây giờ lấy phòng ngự của hắn cùng sức hồi phục, trừ phi là tông sư xuất thủ, không người có thể thương tổn được hắn. Đợi đến tiếp sau thiên hỏa kiếp ý thần thông thối thể hoàn thành, chính là sơ cảnh tông sư cũng khó giết hắn. Lý Dịch đối vây quanh mình đại võ sư nhóm nhìn như không thấy. Thần sát hắn bình tĩnh nói, ngươi vừa mới cũng nói, quy củ là chết, người là sống, vậy lão phu nhắc lại một lần, đem Nguyên Linh Tú giao cho lão phu mang đi, các ngươi An Bang hội muốn làm gì, lão phu đương nhiên sẽ không can thiệp. Lời này vừa nói ra, bao quát Tang Ngạn ở bên trong đại võ sư đều bật cười. Lý Dịch lần này ngôn luận, nói ngược lại tốt giống hắn thật giỏi giang dự An Bang hội làm việc đồng dạng. Tang Ngạn cười lạnh nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không nể tình. Hắn mặc dù kiêng kỵ Lý Dịch thực lực, nhưng cũng là lo lắng chiến đấu dư ba hủy cùng Nghiêm Điển thành mà thôi. Cũng không phải là hắn đường đường đốt hơi thở đại võ sư thật sợ chỉ là sơ cảnh đạt đến thể. Tiếng nói vừa ra, Lý Dịch trong mắt lánh mang thoáng hiện, thân hình của hắn đột nhiên bộc phát cực tốc nhào về phía Tang Ngạn, ngưng tụ khí huyết đấm ra một quyền. Một quyền này giản dị tự nhiên, không có trăm trượng khí huyết, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Tang Ngạn trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Dịch sẽ đột nhiên gây khó khăn. Mình đến đường đường đốt hơi thở đỉnh phong đại võ sư, đối phương bất quá chỉ là sơ cảnh đại võ sư thôi, cũng dám chủ động đối cao hơn hắn bốn cái cấp độ người độc thủ. Không tốt. Tang Ngạn ra mặt cuồng loạn. Lý Dịch bộc phát tốc độ, đúng là so trước đó Lam Thác bộ tộc đấu tướng mà biểu hiện đi ra nhanh hơn. Mà đến từ đại võ sư bản năng trực giác, để hắn cảm nhận được đối phương một quyền này không đơn giản. Tang Ngạn ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Trong nháy mắt điều động quanh thân khí huyết ngưng tụ trước người năm trượng, tạo thành độ dày vượt qua một thước khí huyết hộ thuẫn. 3. Một tiếng vang dọn. Tang Ngạn khí huyết hộ thuẫn bị Lý Dịch một quyền đánh phá, phát ra thanh âm dễ nghe. Cái gì? ánh mắt của hắn kinh hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới mình phòng hộ thủ đoạn, thế mà tại Lý Dịch công kích đến như thế không chịu nổi một kích. Ta ngạn dù sao tấn thăng đốt hơi thở nhiều năm, thuộc về uy tín lâu năm đốt hơi thở đại võ sư, đối chiến kinh nghiệm phi thường phong phú. Hắn lập tức phi tốc lui lại, đồng thời khí huyết tràn đầy toàn thân. Sau một khắc, thân thể của hắn trong nháy mắt tăng vọt ba thước, da thịt bóng lưỡng như thép, đã ở trong nháy mắt đem thể phách phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, hắn cũng là huy quyền đón lấy Lý Dịch nắm đấm. Khí huyết từ quanh thân các nơi dũng mãnh lao tới, nương theo quyền thế hội tụ ở phía trước của hắn, hình thành một cái to lớn nắm đấm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Lý Dịch quyền thế cách không bắn ra, giống như là ném vào trong vạc một tảng đá lớn, trong khoảnh khắc đem Tang Ngạn khí huyết chi quyền đánh nổ thành công mảnh vỡ. Tang Ngạn kinh hãi, phi tốc lui lại tránh đi quyền kình. Hô! Quyền phong gào thét quét sạch bốn phía. Cường hãn khí cơ linh giác của tới, đem chung quanh tất cả đại võ sư toàn bộ bao phủ lại. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời nhất lẫm. Trong chốc lát có loại đứng trước tuyệt thế hung thú cảm giác. Những người khác vội vàng thi triển thân pháp nhanh chóng lùi về phía sau. Tang Ngạn không chậm trễ chút nào nhanh chóng lên không, nhìn về phía Lý Dịch ánh mắt chấn kinh như là gặp ma. Đây là lực lượng của thân thể. Mặc dù hắn vội vàng phía dưới không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng cường độ cũng vượt qua bình thường phí huyết đại võ sư. Nhưng đối phương thế mà bằng vào khí huyết doanh thân thể phách kinh lực, liền rách công kích của hắn. Cường hãn như thế nhục thân, cho dù là đốt hơi thở đỉnh phong hắn cũng xa xa không kịp. Cái khác mấy tên vây quanh Lý Dịch trưởng lão, cùng sơ cảnh đại võ sư cấp độ chấp sự, tức thì bị một màn này bị hù trợn mắt hốt mồm. Thực lực bọn hắn có lẽ không đủ, nhưng là nhãn lực lại là không kém. Đừng nhìn Lý Dịch cùng bọn hắn tu vi tương tự, nhưng vừa rồi một quyền kia đổi lại bọn họ tiếp đó, tất nhiên là cái trọng thương thậm chí là bỏ mình hạ trạng. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Dịch ánh mắt toàn bộ thay đổi, trong mắt là khó có thể tin thần sắc. Đặt đến thể cảnh đại võ sư lấy tích xúc ma luyện linh tính làm chủ. Người này thế mà kiếm tẩu thiên phong, đi tu luyện nhục thân lực lượng. Từ hắn cùng Tang Hộ Pháp giao thủ ngắn ngủi hai chiêu đến xem, bằng vào khí lực đã hoàn toàn có thể địch nổi đốt hơi thở đại võ sư. Không thể tới gần hắn. Trong lòng mọi người đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Nhục thân khí lực cường đại liền mang ý nghĩa cận chiến chém giết có thể xưng vô địch. Nhưng đến đạt đến thể cảnh có mấy cái còn biết như rèn thể võ sư như vậy cận thân bắt đầu. Cho nên người này thể phách tuy mạnh, có thể chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách, liền có thể đứng ở thế bất bại. Tang Ngạn trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt tu vi của người này không cao, nếu là lại để cho hắn tấn thăng hai cái cấp độ, mình đoán chừng liền khó mà tránh khỏi. Họ Lý, ngươi vậy mà dẫn đầu đối ta An Bang hội động thủ. Tang Ngạn trên không trung quát lên. Lý Dịch hừ nhẹ. Cái này không nói nhảm, a ta không động thủ trước, chẳng lẽ chờ các ngươi chủ động tới đánh ta. Nguyên Linh Tú lao phu liền dẫn đi. Lý Dịch nói xong, bay vọt nhảy vào Nghiêm Điền thành bên trong, hướng phía Nguyên Linh Tú bị cầm tù vị trí chạy tới. Tang Ngạn đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem Lý Dịch rời đi. Phía dưới nhị cảnh trưởng lão cùng các chấp sự mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cứ như vậy bỏ mặc Lý Dịch đi mang đi Nguyên Linh Tú. Tang Diên ngữ khí băng lãnh nói, chờ hắn cùng Nguyên Linh Tú ra khỏi thành. Chương 194, truy sát chương 194, truy sát người này cận chiến chém giết quá mức cường hãn, cho dù là hắn cũng không phải đối thủ. Có thể chỉ cần kéo dài khoảng cách, Lý Dịch chính là bia sống. Nhục thân lại cường hãn cũng là vô dụng. Tang Ngạn mặt lộ vẻ dữ tợn. Dám tới cửa đối An Bang hội độc thủ, há có bỏ mặc rời đi đạo lý. An Bang hội muốn phát triển, bọn hắn muốn tăng lên tu vi, nhất định phải cướp lấy tài nguyên cùng địa bàn. Nguyên Linh Tú ỷ vào sáng tạo hội nguyên lao thân phận, thỉnh thoảng công khai làm trái lại. Nàng tồn tại sẽ chỉ làm trong hội huynh đệ không thoải mái. Lý Dịch đã muốn mạnh mẽ xông tới mang đi Nguyên Linh Tú. Vậy thì thật là tốt, mượn cơ hội này thuận tiện đem Nguyên Linh Tú cũng diệt trừ. Đám người hiểu ý tại Nghiêm Điền thành khai chiến đấu dư ba tạo thành tổn thất cuối cùng vẫn sẽ phải bên trong đến gánh chịu. Ra khỏi thành về sau động thủ liền không có cái này cố kỵ. Về phần Tang Ngạn nhờ vào đó diệt trừ Nguyên Linh Tú, đám người không có chút nào bất thường kỳ loại cảm giác. Bởi vì nàng tồn tại, trong hội rất nhiều bó tay bó chân, bọn hắn đã sớm có chịu. Đoạn người tiền tài như giết người phụ mẫu. Nguyên Linh Tú ngăn đón mọi người không cho phát tài, cùng sẽ tình nghĩa đã sớm tiêu hao không còn chút nào. Lý Dịch linh niệm bao trùm toàn thành, cảm giác được Tang Ngạn mọi người cũng chưa theo tới. Hắn thêm chút suy tư liền hiểu tính toán của đối phương. A. Lý Dịch cười nhạo một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Một lát sau, hắn rơi vào cầm tù Nguyên Linh Tú trong tiểu viện. Lâm Hồng sớm đã từ những người khác đưa tin bên trong biết được Lý Dịch đến, cho nên đối với Lý Dịch xuất hiện cũng không có chút nào ngoài định mức phản ứng, cũng không có động thủ công kích ý đồ. Lý Minh, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, mang đi Nguyên Linh Tú, ngươi chính là cùng toàn bộ An Bang hội là địch. Lý Dịch thần sắc lạnh nhạt. Là địch? Muốn vì có thể được đến về sau tấn thăng lò luyện võ thành cái kia phần khí vận, tương lai nào chỉ là muốn cùng An Bang hội là địch, chính là toàn bộ đại càn triều đại, không thể nói trước cũng muốn đứng tại mặt đối lập. Với lại lấy thực lực của hắn bây giờ, An Bang hội căn bản không cần e ngại. Lý Dịch cũng không trả lời Lâm Hồng lời nói. Hắn nhấc chân đá văng ra cửa phòng. Trong phòng, Nguyên Linh Tú kinh ngạc mở mắt ra. Lý Minh, nàng không ngờ tới Lý Dịch thế mà lại xuất hiện ở đây. Nguyên Linh Tú tâm tư thông minh, rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Lý Dịch khẳng định là cùng An Bang hội đám người đối mặt. Trong nội tâm nàng đã cảm động vừa lo lắng, cảm động tại Lý Dịch người bạn này sẽ đến cứu mình, lo lắng hắn lại bởi vậy triệt để chọc giận An Bang hội, nhất là đắc tội người sáng lập hội. Đây đối với Lý Dịch tới nói có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Người sáng lập hội Viên Ngọc Đường cũng không phải bình thường nửa bước tông sư. Phổ thông đốt hơi thở đỉnh phong đại võ sư, chỉ cần có được điều khiển thần kiểu thiên nhân giao cảm năng lực, liền có thể tự xưng nửa bước tông sư. Kỳ thực đây là hướng trên mặt mình tiếp vàng. Chân chính nửa bước đại tông sư, là chân lý võ đạo đã bắt đầu hướng võ đạo thần thông quá độ, đồng thời đã nắm giữ từng kia thần thông hình thức ban đầu đại võ sư, mới có thể được xưng tụng nửa bước tông sư. Mà người sáng lập hội Viên Ngọc Đường liền nắm giữ một tia kiếm đạo thần thông hình thức ban đầu, là chân chính trên ý nghĩa nửa bước tông sư. Lý Minh, ngươi không nên tới. Nguyên Linh Tú biểu lộ cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Về trước chỉ nhiều trại a." Lý Dịch cũng không nói thêm cái gì. Hắn đi đến Nguyên Linh Tú trước mặt, đưa tay nắm chặt cổ tay của nàng. Một tia thiên hỏa tiếp ý diện hóa ngọn lửa từ đầu ngón tay của hắn toát ra, sau đó chui vào Nguyên Linh Tú trong thân thể. "Nô." Nguyên Linh Tú kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, giam cầm mình tu vi thủ đoạn thế mà tại ngọn lửa thế công phía dưới cấp tốc tan rã. Phải biết đây chính là Viên Ngọc Đường lấy một tia thần thông hình thức ban đầu làm hạch tâm thi triển ra giam cầm thủ đoạn, lại bị Lý Dịch như thế nhẹ nhõm cho phá giải rơi mất. Nguyên Linh Tú ánh mắt rơi vào ngọn lửa bên trên. Đồng nhiên, hốc mắt của nàng đột nhiên trợ to. Đây là cảm nhận được ngọn lửa phát ra vận ý, Nguyên Linh Tú trong lúc nhất thời có chút ngây người, không thể tin được ánh mắt của mình. Nàng thế mà theo tiểu hỏa mà bên trong cảm nhận được một tia thần thông như thế. Lý Dịch thế mà cũng nắm giữ thần thông hình thức ban đầu. Hắn mới sơ cảnh đại võ sư tu vi, làm sao có thể lĩnh ngộ ra thần thông hình thức ban đầu? Nguyên Linh Tú trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng lập tức trở về nhớ tới lúc trước lần đầu thấy được Lý Dịch thời điểm, tận mắt thấy hắn lấy hỏa diễm đánh chết Tê Thanh bộ tộc Tam đại trưởng lao thứ nhất ban kỳ. Khó trách có thể lấy sơ cảnh đại võ sư tu vi vượt cấp đánh giết đốt hơi thở đỉnh phong. Đúng là học xong thần thông hình thức ban đầu thủ đoạn. Nguyên Linh Tú phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Lý Dịch. Rất nhanh, ngọn lửa đốt cháy rơi mất tất cả giam cầm thủ đoạn. Nguyên Linh Tú khí huyết trên người đột nhiên bộc phát, phí huyết viên mãn tu vi trong nháy mắt khôi phục. Lý Dịch lạnh nhạt nói: "Đi thôi, về trước trị nhiều trại sau lại nói chuyện." Nguyên Linh Tú gật đầu: "Tốt." Hai người thi triển thân pháp, nhanh chóng rời đi sân nhỏ. Trưởng lão Lâm Hồng nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn cùng Nguyên Linh Tú cũng coi là quen biết đã lâu, mặc dù quan hệ cũng không tính tốt, có thể nhiều năm xuống tới, lẫn nhau ở giữa cũng nhiều mấy phần thiện ý, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không muốn nhìn thấy Nguyên Linh Tú đứng ở An Bang hội mặt đối lập. Lần này Lý Dịch cứu đi Nguyên Linh Tú, cơ hồ đồng đẳng với phản bội An Bang hội, cũng không biết người sáng lập hội muốn thế nào xử trí. Nghiêm Điền Thành bên trong, Lý Dịch cùng Nguyên Linh Tú hai người thân ảnh một trước một sau, nhanh chóng hướng phía tường thành mà đi. Nguyên Linh Tú hình như có cảm giác, linh giác của nàng giải bốn phía, lập tức cảm giác được mình bị hơn 10 nói tới tự đại võ sư linh giác khóa chặt. Ngẩng đầu, trên bầu trời, Tang Ngạn đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người. Nguyên Linh Tú trong lòng cảm giác nặng nề. "Lý Minh, chúng ta ra khỏi thành về sau, sợ là có đại phiền toái." Lý Dịch biểu lộ như thường: "Yên tâm, lão phu có thể ứng đối." Nguyên Linh Tú thở sâu: "Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lý Dịch, một con đường đi đến đen." Nàng không phải mới ra đời, ngây thơ vô tri thiếu nữ, làm người sáng lập hội Viên Ngọc Đường ra tay với mình một khắc này bắt đầu. Nàng liền biết An Bang hội vô luận như thế nào cũng trở về không đi dĩ vãng tác phong, mà chính nàng cũng đã cùng tất cả mọi người không hợp nhau. Lấy tên đẹp cầm xuống Lam Thác bộ tộc Bạch Minh Hà Đông bộ bốn huyện liền thả nàng, kỳ thực cái này giam lỏng sẽ chỉ xa xa khó đợi. Đại khái xuất chết giả ở giam cầm bên trong, hướng hoàng muốn, thậm chí nàng có thể sẽ tại cái nào đó không muốn người biết thời điểm, lặng yên không tiếng động chết đi. Dĩ vãng nàng không nguyện ý đem An Bang hội những người khác hướng hoàng muốn. Bây giờ quyết ý thoát ly về sau, chợt cảm thấy cái này nàng hiệu lực mấy chục năm tổ chức là như thế lạ lẫm, như thế hắc ám. Rất nhanh, hai người vững vàng rơi xuống trên tường thành. Ngay tại hai người mượn lực nhảy ra tường thành mấy mắt, trên không trung Tang Ngạn lấy linh thức đem hai người một mực khóa chặt, sau đó cấp tốc lao xuống mà đến. Đồng thời, mặt khác có 8 tên đại võ sư cũng nhao nhao hướng phía hai người đuổi theo. Nguyên Linh Tú trong lòng cảm giác nặng nề. Những người này thật sự là diễn đều không diễn. Lý Dịch ngược lại là thần sắc như thường, đối với cái này cũng không thèm để ý, hai người nhanh chóng kề sát đất gấp chạy. Sau lưng 9 tên đại võ sư theo đuổi không bỏ, nhất là không trung Tang Ngạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, Tang Ngạn đã đi vào khoảng cách hai người trăm trượng khoảng cách bên ngoài. Đây là đại võ sư hữu hiệu sát thương phạm vi. Tê hô. Tang Diên bỗng nhiên ngụm lớn hô hấp. Theo khí tức của hắn phun ra, từng đạo xích hồng hùng hậu khí huyết từ hắn trong miệng thoát ra, như ngọn lửa quanh quẩn tại xung quanh người hắn. Chương 195, đồng ý khởi sự. Chương 195, đồng ý khởi sự. Lý Dịch tinh tế suy tư, trầm ngâm một lát sau nói: "Lão phu bây giờ thêm là trấn ma ti đô thống, từ trèo lên kim sách bắt đầu, cuộc đời liền có bị thu nhận, người khác nếu là có tâm điều tra, không gạt được." Nguyên Linh Tú rơi vào trầm tư. Lý Dịch nếu như có thể thuận lợi trưởng thành đi ra, lấy tư chất của hắn, có lẽ thật đúng là có thể trở thành đại càn đệ tứ tôn vũ thánh. Nhưng hắn tốc độ tu luyện một khi bộc lộ ra đi, vô cùng có khả năng dẫn tới tông sư cấp cao thủ mời chào hoặc bóc chết. Cho nên bây giờ bày ở trước mặt hai người vấn đề là, chính là như thế nào tại trưởng thành bắt đầu trước đó cam đoan còn sống. Nghĩ tới đây, Nguyên Linh Tú nói: "Lý Minh, nếu là ngươi có thể xử lý tốt Vân Châu đầu đuôi vết tích, ta thì nguyện ý cùng ngươi khởi sự." Lý Dịch mỉm cười: "Thế nhưng là như vậy." Vừa mới nói xong, Lý Dịch quanh thân lập tức bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Thiên hỏa kiếp ý đẩy tràn toàn thân, một cỗ hùng hồn uy thế lan tràn tứ phương. Cường độ kinh người linh tính càng làm cho Lý Dịch như là trong đêm tối trăng tròn lóng lánh. Đây là thật loại. Nguyên Linh Tú mở to hai mắt nhìn. Thật kỳ dị thật loại. Lý Dịch không bộc phát trước đó, nàng vậy mà không có chút nào phát giác. Không chung, Tang Ngạn kinh hãi. Hắn thế mà từ Lý Dịch trên thân người được thần thông hình thức ban đầu khí tức. Không có khả năng. người này chỉ là sơ cảnh đại võ sư, làm sao có thể khống chế thần thông hình thức ban đầu? Hắn làm đốt hơi thở đỉnh phong tồn tại, bao giờ cũng nằm mơ đều đang nghĩ lấy như thế nào tìm hiểu ra một tia thần thông cảm ngộ. Dùng cái này đặt chân nửa bước tông sư, không nghĩ tới mình mong nhớ ngày đêm không cách nào đạt thành, thế mà tại một cái sơ cảnh đại võ sư trên thân thấy được. Lý Dịch rút ra huyền đế thương, cả người mang theo xích hồng hỏa diễm phóng lên tận trời, nào về phía Tăng Ngạn. Thiên hỏa kiếp ý bao khỏa toàn thân của hắn, ngăn chặn tất cả linh giác cùng linh thức cảm giác. Tăng Ngạn như là gặp ma, không dám tin hoảng sợ nói, ngựa không mà đi. Ngươi không phải sơ cảnh đại võ sư, ngươi là đốt hơi thở. Lý Dịch khỏe miệng khẽ nhếch, từ chối cho ý kiến. Mình đã có thể ngự không, cũng nắm trong tay thần thông hình thức ban đầu, sao không trực tiếp tại Vĩnh Châu chi địa làm cái này nửa bước tông sư? Phải biết đơn thuần chiến lực, hắn cũng không so bình thường nửa bước tông sư yếu. Lại thêm diệt thánh tiễn, cho dù là nửa bước tông sư, hắn cũng có thể diệt sát. Tăng Ngạn triệt để luống cuống. Hắn huy động tự phủ, hướng phía Lý Dịch liên tục chém ra to lớn hồ quang. Liệt không tiềm tinh. Lý Dịch bộc phát tốc độ, huy động huyền đế thẳng tiến không lùi, đem tất cả đột kích hồ quang đều đập nát. Tăng Ngạn mắt thấy Lý Dịch tốc độ nhanh như vậy, tất cả chiến ý trong khoảnh khắc đều biến mất. Hắn hú lên quái dị, quay đầu liền chạy. Thiên địa linh căn. Lý Dịch ánh mắt ngưng tụ. Lương linh căn sâu tiếp thiên địa, trung quanh vô số linh khí nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của hắn, sau đó bị nhanh chóng chuyển hóa làm khí huyết. Hô. Hắn bên ngoài thân hỏa diễm càng phát ra hùng tráng. Bèn. Lý Dịch sau lưng phát ra tiếng vang, hắn tùy ý bắn ra khí huyết, toàn lực thôi động liệt không tiềm tinh thân pháp. Trên thân thiên hỏa kiếp ý trô diễn hóa kiếp hỏa, để hắn trên không trung tựa như một viên hỏa hồng lưu tinh, nhanh chóng truy hướng Tăng Ngạn. Tăng Ngạn nhìn thấy một màn này, bị hù bãi cả linh hồn. Không muốn mạng thôi động tốc độ. Nhưng mà, tại dung luyện thiên địa linh căn về sau Lý Dịch trước mặt, kém đâu chỉ một bậc. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp lúc, Lý Dịch liền tới đến phía sau hắn trăm trượng bên trong. Cô tuyệt, kiếp hỏa thiêu đốt thượng huyền đế thương thương. Địa giai công pháp chân ý phát động. Đạo này thương thế một khi phát động, người sử dụng cùng địch nhân tất có một phương vẫn lạc, không cách nào gián đoạn. Lại là đơn thể tốc độ nhanh nhất một chiều. Dưới mặt đất, lúc đầu đi theo Tang Ngạn bỏ tới trước đại võ sư ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo dây đỏ xuyên qua Tang Ngạn thân thể. Không trung, Tang Ngạn con mắt trừng lớn, đầy mắt không dám tin. Lồng ngực của hắn phá cái lỗ lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong khiêu động nội tạng. An Bang hội cái khác võ sư nhóm trợn mắt hốt mồm. Tang hộ pháp bị đánh bại. Đúng lúc này, Tang Ngạn thân thể tựa như mùa đông lá cây khô héo điêu linh. Ngoài trăm trượng, Tang Ngạn thân thể chậm rãi nổi lên. Hắn biểu lộ hoảng sợ, mà không có chút máu. Thần thông hình thức ban đầu, hắn là nửa bước đại tông sư. Tang Ngạn linh thức dò xét Lý Dịch thân thể, lại bị một cỗ vô cùng hung manh nóng bỏng hỏa ý thôn vệ. Đạo này hỏa ý mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kinh khủng. Phảng phất là tại đối mặt lôi đỉnh đánh kích thiên địa chi uy. Tang Ngạn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được kết quả này. Rõ ràng trước đây không lâu đối phương vẫn là sơ cảnh đại võ sư tu vi, trong nháy mắt lại trở thành hòa hội thủ đồng dạng cấp độ tồn tại. Tang Ngạn cũng không tham dự hội nghị thủ viên Ngọc Đường giao thủ qua, nhưng hắn có một loại trực giác. Vậy liền là Lý Dịch chiến lực vô cùng có khả năng so người sáng lập hội càng mạnh. Tang Á sợ vỡ mật, quay đầu liền ngự không thoát đi. Trên đất cái khác sơ cảnh đại võ sư nhóm, một cái bị hù mặt không còn chút máu, lập tức tan tác như chim ong. Lý Dịch dừng ở không trung, nhẹ sắn huyền đế thương, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên đốt hơi thở đại võ sư liền không có một cái là đơn giản. Tang Diên thế mà lại thế thân phương pháp bảo vệ tính mạng, dùng cái này chặn lại một kích chí mạng. Lý Dịch dùng ý niệm câu thông thủy một huyền binh cung. Trên vai của hắn một trận lúc nhích. Đại cung nhanh chóng lúc nhích đến nơi lòng bàn tay của hắn, sau đó cấp tốc biến lớn, hóa thành bảy thước phong cách cổ xưa đại cung. Lý Dịch rút ra một chi vân tay nặc tung tiễn. Cái tên, mở cung. Bang bang bang. Lý Dịch vận chuyển lên cung pháp, lấy vô cùng lực lượng đem dây cung kéo ra. Hung hồn khí huyết, chân ý, thiên hỏa kiếp ý quán chú trong đó. Cũng tại ngưng tiễn pháp điều khiển phía dưới, tại vân tay nặc tung tiễn tiễn thân mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng mũi tên sắc ngoài. Mặc dù xa xa không kịp đẩy uy lực phía dưới diệt thánh tiễn, nhưng dùng để đối phó phổ thông đốt hơi thở đại võ sư hoàn toàn đầy đủ. Lý Dịch buông ra dây cung. Hô, mũi tên kéo theo cung phòng, vẽ ra trên không trung một đạo mơ hồ hương ấn. Thụy một huyền binh đại cung cung lực vô cùng cường hãn, chí ít có 10 hổ chi lực. Cơ hồ là trong chốc lát, vân tay nặc tung tiễn liền xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách, đuổi kịp bỏ mạng mà chạy Tang Ngạn. Tang Ngạn cảm giác được sau lưng phong mang tất lộ, nhiếp nhân tâm phách mũi tên. To lớn sợ hãi đẩy tràn toàn thân. Hắn thôi động khí huyết, sơn nhạc thở dài cùng linh vận điên cuồng quán chú cự phủ. Hắn gào thét một tiếng, cự phủ hướng phía mũi tên hung hăng đánh xuống. Keng! Âm thanh lớn vang vọng khắp nơi. Tang Ngạn hai tay bị chấn hổ khẩu run lên. Mũi tên cùng lưỡi búa va chạm sinh ra sóng xung kích, đem hắn thân thể hất bay ra ngoài. Tang Ngạn mượn lực đạo, toàn lực tốc độ tăng lên chạy trốn. Lý Dịch mắt thấy hắn chạy trốn, lại thu hồi trường cung, cũng không tiếp tục truy kích. Người này đã triệt để sợ vỡ mật, giữ lại hắn cho những người khác hiện thân thuyết pháp, so trực tiếp giết càng hữu dụng. Cách đó không xa, Nguyên Linh Tu ánh mắt đờ đẫn. Lý Dịch đại cung dùng chính là đoạ long huyết mạch cùng đỉnh phong đại yêu nhục thân vật liệu, phẩm chất tự nhiên cực cao. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà luyện liền một thanh huyền binh đại cung. Đây chẳng phải là nói, tông sư phía dưới, Lý Dịch không sợ bất kỳ đại võ sư, lại phối hợp trên người hắn có thể che đậy linh giác cùng linh thức cảm giác thần thông hỏa diễm, nếu là muốn đánh lén cái nào đó đại võ sư, đối phương không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Qua hôm nay, sợ là toàn bộ Vĩnh Châu đại võ sư đỉnh đầu đều treo một thanh kiếm sắc, đứng ngồi không yên. Lý Dịch từ không trung rơi xuống Nguyên Linh Tú bên người. Về chị đa trại a, Nguyên Linh Tú thở sâu, nhẹ gật đầu. Hai ngày sau, hai người trở lại Trị Đa trại. Khi biết được Lý Dịch chém giết Bàng Phong về sau, Nguyên Linh Tú chỉ là thở dài, cũng không nói cái gì. Nàng và Bàng Phong quan hệ không tính là tốt bao nhiêu, mà dù sao cũng cộng đồng tọa trấn Trị Đa trại nhiều năm, cũng coi là người quen, lúc này khó tránh khỏi có chút thổ thức. Triệu Lăng Xuyên tiến lên, thận trọng nói, "Mẫu thân, Bàng Phong trong phủ người, chỉ là khu gia Trị Đa trại, nhi tử cũng không làm khó hắn nhóm." Nguyên Linh Tú gật gật đầu. Thế lực đấu đá khó tránh khỏi có tử thương. Vương Tha Bàng Phong người nhà đã tính rất nhân từ. Về phần đến tiếp sau trả thù, trừ phi Bàng gia có thể ra lại một tên đại võ sư, nếu không liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mà Lý Dịch đương nhiên sẽ không để ý Bàng gia chỉ là mấy tên võ sư đi hiếp. Sau phần dạ tiệc, Nguyên phủ trung đình nóc nhà, Lý Dịch đứng chắc tay, nóng nhìn trăng tròn. Nguyên Linh Tú lặng yên đi vào bên cạnh hắn. "Lý Minh." Trong giọng nói của nàng thiếu đi lúc trước bạn bè ở giữa tùy ý, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Lý Dịch đã có ý khởi sự, cùng đại càn rất nhiều thế lực đi tranh đoạt cái kia phần khí vận, tương lai tự nhiên là muốn trở thành một phương thế lực lãnh tụ. Tăng thêm hắn thiên tư tung hành, tu vi bên trên tất nhiên vượt qua mình, giữa hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Sớm thói quen chênh lệch không phải chuyện gì xấu. Lý Dịch đã nhận ra Nguyên Linh Tú thái độ biến hóa. Hai người đều là người thông minh, bởi vậy hắn rất có ăn ý mặc kệ chuyển biến. Nếu muốn khởi sự, lấy Trị Đa trại lập tức thực lực, tăng thêm ngươi lực uy hiếp, cũng liền miễn cưỡng đủ tự vệ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Lý Dịch gật đầu. Lão phu minh bạch. Lo luyện võ thánh cách mình đường phải đi còn rất dài, cũng không đợi tại nhất thời. Hắn đưa tay đem mấy phần công pháp chân truyền khiếu môn ném cho Nguyên Linh Tú. Trước lấy tay bồi dưỡng nhân tài a. Nói xong lại đem ban đầu ở Lâm Tuyển huyện lúc, từ giả huyện lệnh nơi đó lấy được vật tư, cùng trên đường đi thu hoạch nhẫn chữ vật, tính cả Đoan Vương cảm tạ hắn quả tặng toàn bộ cho Nguyên Linh Tú. Những tài vật này đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chẳng dùng tại thế lực bồi dưỡng phía trên. Nguyên Linh Tú cũng không khách khí, đem những này đều tiếp nhận. Nguyên gia tiền thu cũng chỉ đủ duy trì bản gia bộ khúc bồi dưỡng mà thôi. Muốn mở rộng thế lực, cần chính là lượng lớn tiền tài. Lý Dịch đông nhiên nói, lão phu đến Vĩnh Châu chính là vì luyện chế chuôi này lại cùng, bây giờ chuyện chỗ này, cần trở về Vân Châu xử lý một số chuyện. Trung Bách Hàn nói Vân Châu loại bực vào khoảng nửa năm sau mở ra. Việc này liên quan đến hai cái tôn nữ cùng tôn tử thể phách đúc lại. Nhất là Phương Hận Trấn, hắn còn lại tuổi thọ không đủ một năm, là lập tức gấp đón đỡ giải quyết vấn đề. Mặc dù hắn đi vào Vĩnh Châu vẫn chưa tới 3 tháng, nhưng cũng không thể dẫm lên thời gian nửa năm trở về. Nếu là bỏ lỡ loại vực mở ra, đến lúc đó hối tiếc không kịp. Nghiêm Điển Thành trước lão phu cùng Tăng Ngạn một trận chiến, có thể bảo đảm Trị Đa trại an ổn, ngươi mượn cơ hội này cực kỳ bồi dưỡng nhân thủ. Nguyên Linh Tú gật đầu nói, Lý huynh yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nguyên, Triệu hai nhà bây giờ đã coi như là cùng Lý Dịch khóa lại. Nàng xuất lực phát triển, cũng là vì hai cái gia tộc như phúc chỉ. Sau đó, Lý Dịch đem Phương Ngữ Giao gọi. Nghe được muốn về đến Vân Châu, Phương Ngữ Giao sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Trong mắt của nàng hiện ra cựu hận cùng sợ hãi. Trong đầu lần nữa hồi tưởng lại Giao Linh phái bị diệt môn lúc thảm trạng. Trước mắt hiện ra phụ thân trước khi chết diện mục. Phương Ngữ Giao toàn bộ thân thể đều run rẩy bắt đầu. Chương 196, trở về nhà chương 196, trở về nhà Lý Dịch than nhẹ một tiếng. Có một số việc trung quy cần đối mặt, ngươi không cần sợ hãi, lão phu sẽ bảo vệ cho ngươi bình an, Minh Vương giáo sẽ không phát hiện ngươi cùng Hận Chấn tồn tại. Phương Ngữ Giao nghe vậy trầm mặc thật lâu. Nét mặt của nàng dần dần khôi phục, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Ngữ Giao cần tuân sư mệnh. Lý Dịch nói, bất quá trở về trước đó, vi sư cần điều tra ngươi cùng Hận Chấn trên thân phải chẳng có bị lưu lại cái gì dò xét thủ đoạn. Lý Chấn bây giờ tu vi cao hơn hắn, cái này không thể không phòng. Nói xong, hắn đầu tiên là bắt lấy Phương Hận Chấn cổ tay, thiên hỏa kiếp ý ở dưới sự khống chế của hắn đi khắp Phương Hận Chấn toàn thân. Một lát sau, Lý Dịch trong lòng buông lỏng, hắn cũng không tại mẹ con trên thân phát hiện lịch tử lưu lại truy tung điều tra thủ đoạn, nhưng vì lý do an toàn, hắn đem thiên huyễn dịch dung thuật truyền thụ cho Phương Ngữ Giao. Nửa tháng sau, Phương Ngữ Giao thiên huyễn dịch dung thuật thành công bước vào đại thành, đã có thể tại không có bất kỳ sơ hở dấu vết tình huống dưới sửa dung mạo. Lên đường đi, Lý Dịch mang theo hai mẹ con bước lên trở về Vân Châu đường. Sau 20 ngày, đại diện thành, trung phủ, trung thừa từ từ mở mắt, trở về. Hắn linh thức lướt qua Lý Dịch cùng tùy hành mẹ con, cũng không phát hiện có cái gì chỗ dị thường về sau, lại lần nữa nhắm mắt lại. Đại Diệp Thành bên ngoài, Lý Dịch trong lòng nghiêm nghị, hắn cảm giác bén nhạy đến một cỗ cực kỳ cường đại nhưng bí ẩn linh thức điều tra. Trung thừa, vẫn là trung vệ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ âm trầm. Dĩ vãng, cho dù là hắn có hóa cảnh tạo nghệ đại ngưng thần ý pháp linh giác cường độ viễn siêu cùng giai, nhưng như cũng không phát hiện được tiên tiên tông sư linh thức. Nhưng hôm nay hắn thiên diễn linh niệm quyết đã hóa cảnh, tạo nghệ viễn siêu trung thừa. Mặc dù linh niệm cường độ bên trên không sánh bằng đối phương, nhưng ở hữu hiệu dò xét phạm vi bên trong độ nhạy cũng không yếu hơn đối phương nhiều thiếu. Bởi vậy có thể rõ ràng cảm giác được tiên tiên tông sư dò xét. Liên là không biết trung gia hai tên tông sư đối với mình đến cùng có gì ý đồ. Cũng may hắn thật loại chính là thần thông thật loại, có thể tùy ý tiêu tán dấu kín quanh thân. Người ở bên ngoài thậm chí tông sư dò xét dưới, hắn vẫn như cũ chỉ là sơ cảnh đại võ sư tu vi mà thôi, cũng không ảnh hưởng tham dự loại vực bên trong thật loại tranh đoạn. Đi vào trung phụ trước, để cho người ta thông báo Trung Bách Hãn. Biết được Lý Dịch trở về, Trung Bách Hãn mừng rỡ đến đây nên đón. Đô thống lần này đi mấy tháng, vãn bối có chút tưởng niệm. Lý Dịch chỉ là nhẹ gật đầu. Trung Bách Hãn thấy được phía sau hắn biểu lộ băng lãnh Phương Ngữ Giao, ánh mắt hơi sáng lên. Nàng này vô luận là thực lực hay là khí chất quả nhiên là bất phàm. Đô thống, vị cô nương này là? Lý Dịch lạnh nhạt nói, lão phu tại Vĩnh Châu thu thân truyền đệ tử. Trung Bách Hán mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới nàng này đúng là Lý Dịch đệ tử. Hắn đối với cái này nữ đệ nhất cảm quan rất tốt, nếu như mình có thể cùng kết làm liên cảnh, há không càng có thể kéo gần cùng Lý Dịch quan hệ. Phương Hận Trấn ôm mẫu thân cổ, đen bóng đôi mắt tại mấy người ở giữa vừa đi vừa về tạo động. Hắn có chút thông minh, trước tiên cảm nhận được Trung Bách Hán đối với mẫu thân khác chú ý, mặc dù không rõ đối phương tại sao lại có phản ứng như vậy, nhưng căn cứ vào bản năng, cái đầu nhỏ của hắn hướng Phương Ngữ Giao trong cổ ủi ủi, nhỏ giọng nói: "Nương, ta đói." Phương Ngữ Giao băng lãnh biểu lộ lập tức như băng tuyết hòa tan, nàng dùng mặt cọ sát Phương Hận Trần cái đầu nhỏ, rất nhanh liền có thể ăn cơm, nhìn thêm, ngoan. Trung Bách Hán nghe vậy biểu lộ cứng đờ, nàng này nhìn lên năm sau tuổi cùng mình tương tự, vậy mà đã thành hôn, với lại đều có hài tử. Chương 197, trở về chương 197, trở về vốn còn nghĩ cùng nàng này kết thành vợ chồng. Nàng đã thành hôn còn có hài tử, Trung Bách Hán chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Lý Đô Thống, tại hạ chuẩn bị ban đêm thiết yến vì ngươi bày tiệc mời khách, mong rằng Đô Thống đại nhân có thể phần mặt mũi. Lý Dịch gật đầu, tốt. Rời đi Vân Châu được một khoảng thời gian rồi, hắn cũng cần nhờ vào đó hiểu rõ hạ Vân Châu tình huống. Trung Bách Hán cười híp mắt rời đi. Lý Dịch thì mang theo Phương Ngữ Giao mẹ con trở lại ở lại biệt viện. Hắn tính toán thời gian, cố ý chọn tại hai cái tôn nữ tan học thời gian trở về. Trong phòng ngồi xếp bằng, Vọng Nguyệt cảm giác được Lý Dịch khí tức. Nàng mở ra hai con ngươi, trong mắt tránh lộ vẻ vui mừng. Sau đó thân hình lóe lên rời khỏi phòng, đi vào Lý Dịch ba người trước mặt. Phương Ngữ Giao chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền thấy xuất hiện trước mặt một tên dung mạo tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển quen vận tóc bạc phụ nhân. Cảm giác được trên người đối phương truyền ra uy thế, Phương Ngữ Giao trong lòng giật mình, nàng này là đại võ sư, với lại tuyệt đối có đốt hơi thở cấp độ tu vi, chẳng lẽ là sư mẫu? Phương Ngữ Giao trong lòng suy đoán. Nhưng mà, đã thấy đối phương đối Lý Dịch nhẹ nhàng thi lễ, Vọng Nguyệt gặp qua chủ nhân. Phương Ngữ Giao ngơ ngẩn. Chủ nhân? Như thế nào lại như vậy xưng hô? Vọng Nguyệt, tựa hồ có chút quen thuộc. Lý Dịch nhẹ gật đầu, cho Vọng Nguyệt giới thiệu nói, đây là lão phu tân thu chân truyền đệ tử. Vọng Nguyệt ánh mắt lấp loé. Cùng Lý Dịch chung đụng trong khoảng thời gian này, dựa theo nàng đối Lý Dịch hiểu rõ, người này có chút lãnh ngạo lại thật độc. Ngoại trừ người nhà, hắn không nguyện ý tới gần bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng sẽ thu đồ đệ. Vọng Nguyệt hướng Phương Ngữ Giao mỉm cười thân thiện nói, thiếp thân Vọng Nguyệt, gặp qua tiểu thư. Lý Dịch cho Phương Ngữ Giao giới thiệu nói, đây là lão phu khế ước đại yêu, nguyên là Thường Sơn Vọng Nguyệt Lang Vương, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy. Phương Ngữ Giao lập tức mở to hai mắt nhìn. Thường Sơn Vọng Nguyệt Lang Vương hùng cứ một phương, thân phụ yêu thánh truyền thừa, chính là đốt hơi thở đỉnh phong đại yêu. Sư tôn chỉ là sơ cảnh đại võ sư mà thôi, hắn vậy mà có thể thu phục này yêu. Phương Ngữ Giao tâm tình quấy động, nàng thở sâu sau nói, vãn bối Phương Ngữ Giao gặp qua yêu vương. Vọng Nguyệt mỉm cười, chậm rãi nói, không cần đa lễ, bây giờ ta hầu hạ chủ nhân, đồng thời được chủ người tương trợ, đã thoát ly yêu thuộc, ngươi nếu là không ngại, gọi ta Nguyệt tỷ liền có thể. Dựa theo tuổi của nàng, tự nhiên là xứng đáng tiền bối xưng hô thế này. Nhưng nàng làm Lý Dịch yêu sủng, tự hạ bối phận, cho nên cùng Phương Ngữ Giao lấy tỷ bội tương xứng. Đương nhiên còn có nguyên nhân là Lý Hinh cùng Lý Nhuế hai tỷ bội gọi nàng Tuyết Di đã hô quen thuộc, không cần thiết lại uốn nắn. Phương Ngữ Giao biết nghe lời phải, cung kính nói, gặp qua Nguyệt tỷ. Nói chuyện phiếm lúc, nơi xa truyền đến liễu diễu tiếng cười vui. Không bao lâu, hai tên cưới tuyết trắng đại cẩu nữ hài xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là tan học trở về Lý Hinh Lý Nhuế hai tỷ bội. Đại yêu. Phương Ngữ Giao sững sờ nhìn xem hai đầu đại cẩu, ánh mắt chấn kinh. Cưới đại yêu nguyên hình đến trường, bực này đãi ngộ, sợ là một môn song tông sư trung gia tử đệ cũng không có á hai tỷ bội chính trò chuyện. Lý Hinh mắt sắc, xa xa thấy được trong viện Lý Dịch. Ra ra. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, lên tiếng kinh hô. Tay thì vô ý thức dùng sức nắm chặt một thanh tọa hạ thương ảnh, cũng chính là tiểu bạch lông tóc. Thương ảnh lũ ván nhìn tiểu chủ nhân một chút. Đi qua thời gian dài ở chung, nó đã thành thói quen thủ hộ cùng làm bạn hai người. Sau đó Lý Nhuế cũng nhìn thấy Lý Dịch thân ảnh, lập tức mừng rỡ như điên. Thương liệt, thương ảnh tâm thần lĩnh hội. Hai yêu nhảy lên thật cao, vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, nhẹ nhàng rơi vào Lý Dịch trước mặt. Chương 198, tính toán chương 198, tính toán ra ra. Hai cái tiểu gia hỏa nhảy xuống cho lưng, nước mắt rưng rưng bổ nhào vào Lý Dịch trong ngực. Ra ra, ta rất nhớ ngươi. Hai tỷ muội dùng cái đầu nhỏ tại Lý Dịch trong ngực cọ lấy. Lý Dịch ánh mắt từ ái, xoa các nàng lông xù đầu, cười ha hả nói, ra ra cũng nhớ ngươi nhóm. Phương Ngữ Giao ở bên cạnh ánh mắt kinh ngạc. Nguyên lai sư tôn đã thành ra còn có tôn bối. Hai tỷ muội cùng ra ra thân cận một lát. Lý Nhuế hiếu kỳ nhìn về phía Phương Ngữ Giao mẹ con. Ra ra, vị tỷ tỷ này cùng tiểu đệ đệ là ai vậy? Lý Dịch cười cho nàng giới thiệu nói, là ra ra tân thu chân truyền đệ tử, ngươi muốn xưng hô giao gì? Hai tỷ muội lúc này rất lễ phép cho Phương Ngữ Giao vân an, đồng thời rất hữu hảo mang theo Phương Hận Trấn cùng nhau đùa giỡn. Lý Nhuế thì sướng đến phát rồi. Bây giờ trong nhà nàng rốt cục không phải tuổi tác nhỏ nhất, nàng cũng là tỷ tỷ rồi. Ban đêm, Lý Dịch bồi tiếp người nhà sau khi ăn cơm tối xong, mới lên đường tiến về Trung Bách Hán mở tiệc chiêu đãi chỗ. Quán rượu xa hoa trong dạng. Trung Bách Hán cười nói, Lý Đô Thống quang lâm, rồng đến nhà tôn, còn xin thuộc tọa. Đợi Lý Dịch ngồi xuống, hàn huyên một lát sau, Trung Bách Hán hỏi, Lý Đô Thống, gia phụ phi thường coi trọng ngươi, có chút quan tâm tiến cảnh tu vi của ngươi, nhất là thiên diễn linh nghiệm quyết tu luyện, bởi vậy để tại hạ hỏi ý Đô Thống, bây giờ tu luyện tới cỡ nào tạo nghệ? Lý Dịch bất động thanh sắc lắc đầu. Hổ thẹn, công pháp này lão phu còn chưa bắt đầu lĩnh hội. Vì để tránh cho bị hoài nghi, hắn tiếp tục giải thích nói, thực không dám giấu giếm, lão phu năm ngoái tại Bình Phong núi tiêu diệt yêu tà thai hoa lúc, từ Diệp núi Hắc Huyền Quan Thanh Phong chân nhân nơi đó thu được một bộ đại ngưng thần ý pháp, cũng là tăng cường linh giác pháp môn. Thiên giai công pháp quả thực rất khó khăn, bởi vậy lão phu trước mắt còn tại nghiên cứu tu luyện đại ngưng thần ý pháp. Trung Bách Hán mở người, Đô Thống có ý tứ là còn chưa bắt đầu tu luyện. Lý Dịch gật đầu, hổ thẹn hổ thẹn. Trung Bách Hán thần sắc nghiêm túc mấy phần, khuyên Lý Đô Thống, gia phụ cùng tổ phụ đối ngươi đều rất coi trọng, cái này thiên diễn linh niệm quyết vẫn là muốn mau chóng tu luyện mới tốt. Lý Dịch lộ ra ngưng trọng biểu lộ, công tử nói cực phải, lão phu sẽ rút ra thời gian tới tu luyện. Sau đó, Lý Dịch hướng Trung Bách Hán hiểu rõ hạ gần nhất Vân Châu thế cục, trong đó bao quát Minh Vương giáo chiếm lĩnh Dương Bình phủ, cùng thủy thú bảo vệ An Khánh Thành. Cái kia thủy thú sợ là không chống được bao lâu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nhiều nhất nửa năm liền sẽ bị Minh Vương giáo vị tông sư kia mài chết. Trung Bách Hán cảm thán nói. Lý Dịch không khỏi nghĩ đến Thụy Mộc Huyền binh đại cung bên trong Huyền Thanh Nhi. Hắn hiếu kỳ hỏi, thủy thú vì sao chỉ thủ không công? Trung Bách Hán cười cười, Lý Đô Thống có chỗ không biết, tường thủy chi thuộc cùng nhân tộc có hiệp định, nếu là tổn thương nhân tộc, liền sẽ bị định là yêu tà. Cảnh giới tiên thiên trưởng thành thủy thú, hắn trong cơ thể bản nguyên thủy khí, dung luyện sau có duyên thọ hiệu quả. Bởi vậy mỗi đầu thủy thú đều bị rất nhiều các đại năng nhìn chằm chằm, phàm là có cử chỉ bên trên sai lầm, liền có thể bị đến sát phạt. Sương Bình phủ trấn ma thiên tướng Giang Khang không biết từ chỗ nào lấy được thủy thú ấu thể, cũng vận dụng bí pháp sửa nàng hình thái, cũng tại con non trong cơ thể gieo hạn chế thủ đoạn. Mây bảy thủy thú sợ ném chuột vỡ bình, cũng chỉ có thể cam tâm bảo vệ An Khánh Thành. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Nhớ lại Huyền Thanh Nhi đã nói, thủy thú chi khí cường thể tăng lực, thủy mộc chi khí thanh minh thể sát tinh thần. Hắn đã cùng Huyền Thanh Nhi đạt thành hợp tác hiệp nghị, giúp nàng thu thập thần linh lộ, thành công qua sau nàng lấy bản nguyên thủy khí làm thù lao. Nếu là có thể lại thu hoạch được thủy thú bản nguyên thủy khí, đại võ sư, thở dài thành hơi thở, giai đoạn liền có thể đạt thành. Nếu là ta có thể giúp mây bảy thủy thú bại lui nghịch tử, có lẽ liền có thể, đây là điều kiện, thu hoạch đến một phần thở dài. Lý Dịch trong lòng suy nghĩ đến, việc này cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Mình lấy thủy một huyền minh đại cung bắn ra diệt thánh tiễn, có lẽ có cơ hội để hắn thua chạy. Lý Dịch tinh tế suy nghĩ lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, tông sư phía dưới cơ hồ không người nào có thể làm bị thương hắn. Nhưng đối mặt tông sư, hẳn là còn có rất lớn nguy hiểm. Thần thông luyện thể đại thành, mới có thể tại đối mặt tông sư thời điểm giữ được tính mạng. Bất quá hắn thiên hỏa kiếp ý có thể che đậy cảm giác, ngược lại là không cần lo lắng bị nghịch tử phát hiện. Đợi cho ba chi diệt thánh tiễn ngưng tụ ra, liền có thể làm nếm thử. Lý Dịch đè xuống trong lòng suy nghĩ. Sương Bình phủ bây giờ chỉ còn lại ba tòa thành trì tràn ngập nguy hiểm, chẳng lẽ An Vị xem hắn bị Minh Vương giáo công chiếm? Lý Dịch không hiểu hỏi. Trung Bách Hán thở thật dài, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Trung công tử có biết Vân Châu loại vực tại khi nào mở ra? Trung Bách Hán nghe được Lý Dịch hỏi thăm, mừng rỡ. Lý Đô Thống, tại hạ đang muốn nói với người việc này, loại vực lập tức sẽ mở. Nghe vậy, dù là Lý Dịch tâm cảnh cũng có chút kích động bắt đầu. Đây chính là liên quan đến tôn nữ tôn nhi tính mệnh an nguy, là trong lòng của hắn trọng yếu nhất đại sự. Lý Dịch hít sâu một cái nói, xin lắng hay nghe. Trung Bách Hán cười nói, Lý Đô Thống có biết Hoài Thủy Chi Nguyên Thiên Chữ Sơn? Lý Dịch tìm tòi ký ức. Vân Châu Tam Đại Tông môn thứ nhất, Thiên Linh Tông sở trên mặt đất Thiên Linh núi. Trung Bách Hán gật đầu. Không sai, lần này loại vực mở ra chi địa, liền tại Thiên Linh Tông, về thời gian nước chừng tại sau 3 tháng. Lần này loại vực bởi vì rời rạc đến Thiên Linh Tông phụ cận duyên cớ, có lẽ là lo lắng dẫn phát cái gì tai họa, Thiên Linh Tông quyết định sớm mở ra loại vực. Lý Dịch nghi ngờ nói, loại vực cũng không phải là cố định khu vực. Trung Bách Hán cười giải thích nói, loại vực chính là thế lực khắp nơi hàng năm hợp lực lấy bí pháp mở một chỗ huyền diệu chi địa, lại không phải tùy ý một chỗ đều có thể dùng để mở trở thành loại vực. Cần linh vực neo điểm đầy đủ rõ ràng mới được, mà neo điểm là tại Vân Châu các nơi phiêu lưu. Dưới tình huống bình thường, neo điểm sẽ bị thiên địa linh khí hội tụ chi địa, hoặc là linh ý nồng đậm chi địa hấp dẫn. Nếu như neo điểm ở nơi như thế này dừng lại độ dài thỏa mãn loại vực ổn định, liền có thể nếm thử mở. Lý Dịch đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn khó hiểu nói, vạn nhất cái này neo điểm chạy tới Vân Châu bên ngoài làm sao bây giờ? Trung Bách Hán nói, Lý Đô Thống không cần lo lắng, neo điểm có người truyền truy tung ghi chép, nếu là có rời rạc ra ngoài vực khả năng, liền sẽ thi triển thủ đoạn đem hấp dẫn trở về. Kỳ thật mỗi cái châu lĩnh vực neo điểm bởi vì nơi sinh ra chính là bản châu, nếu là rời rạc đến địa phương khác, cũng sẽ nhận bài xích. Thì ra là thế. Lý Dịch minh bạch. Sau đó chính là ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Rời tiếp thời điểm, Trung Bách Hán nhiều lần thuyết phục Lý Dịch nhất định phải dụng tâm tu luyện thiên diễn linh nhập quyết. Lý Dịch trong miệng đều ứng thừa xuống tới. Trở lại chỗ ở hắn bắt đầu cẩn thận suy tư mình kinh lịch rất nhiều công việc. Trung bệ, vế quay người. Lý Dịch hồi tưởng lại Trung bệ giường nằm suy yếu bộ dáng, ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh. Trung giam lưu đồ, tất nhiên cùng Trung bệ thể phách trạng thái có quan hệ. Mượn nhờ mình trị liệu Trung bệ. Chương 199, mạch suy nghĩ chương 199, mạch suy nghĩ nếu như trị liệu quá trình chỉ là bình thường hao tổn, đối với hắn tự thân an nguy cũng không có nguy hiểm. Lấy hắn trước mắt cùng Trung gia quan hệ, đối phương đều có thể trực tiếp nói ra. Cho dù là đối thân thể có một chút nguy hại, chỉ cần mở ra đầy đủ phong phú điều kiện, Lý Dịch cũng là có thể gánh chịu. Đối phương giấu giếm không nói, mà là vụng trộm nhu đồ, nói rõ quá trình này cần thiết trả ra đại giới, là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Mà thiên diễn linh niệm quyết hiển nhiên là đối phương nhu đồ khâu cực kỳ trọng yếu một vòng. Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng. Những lao giả này một cái so một cái âm hiểm. Trung Bách Hàn nói Trung vệ thiên diễn linh niệm quyết chỉ có đại thành tạo nghệ, Lý Dịch trong lòng cầm thái độ hoài nghi. Có thể tấn thăng tông sư chi cảnh, cái nào không phải thiên tư tung hoành hạng người. Đặc thù công hiệu hình thiên giai công pháp tuy khó, lại không làm khó được có thể tấn thăng tiên tiên tông sư. Hóa cảnh tạo nghệ khó mà với tới, có thể đại viên mãn tạo nghệ vẫn là có cực lớn khả năng. Cho nên đối mặt tông sư tính toán, không được có lười biếng lòng kinh thị. Hán Thiên Diễn linh niệm quyết đã hóa cảnh tạo nghệ, nhưng dù sao tu vi bên trên còn có khiếm khuyết. Cho nên tại thần thông thối thể đại thành trước đó, tận lực không cần bại lộ mình môn công pháp này chân thực tạo nghệ. Tôn thượng, đây là đến nơi nào? Vì sao có bốn vị tiên tiên tông sư? Lý Dịch cánh tay bên trong truyền đến Huyền Thanh Nhi tin tức, cũng không phải tại nàng là dùng phương pháp gì, có thể trực tiếp lấy linh thức kết nối Lý Dịch nghĩ tâm thần cảm giác. Huyền Thanh Nhi trong thanh âm mang theo khó mà che giấu sợ hãi. Lý Dịch thầm nghĩ không hổ là tường thụy chi thuộc, đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn trấn an nói, không cần kinh hoàng, cũng không có nguy hiểm. Lập tức hắn đem thân phận của mình cùng thân ở Vân Châu tình huống đều cho nàng nói rõ chi tiết một lần. Huyền Thanh Nhi yên tâm không thiếu. Nàng dừng lại một lát, giọng nói mang vẻ đồng tình cùng ân cần nói, "Tôn thượng, Vân Châu tựa hồ có một tôn thủy thú, ta cảm giác được nó lo lắng cùng gào thét." Lý Dịch biết nàng nói là Xương Bình phủ tôn này mây vậy thủy thú. Trong mắt của hắn hơi kinh ngạc. Cách khoảng cách mấy ngàn dặm, nàng vậy mà cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đối phương có thể hay không cảm giác được ngươi tồn tại? Lý Dịch tò mò hỏi. Huyền Thanh Nhi nói, "Ta cùng Thụy một Huyền binh đại cung từng dùng, lại giấu tại tôn thượng trong cơ thể, thêm nữa tôn thượng thần thông che đậy, trừ phi tôn thượng tới gần này thủy thú ngàn trượng phạm vi, nếu không sẽ không bị phát hiện." Phụ thân Huyền binh đại cung giấu ở Lý Dịch trong cơ thể, tự nhiên tránh không được cảm giác được Lý Dịch tình huống. Trong đó để Huyền Thanh Nhi kinh ngạc nhất chính là Thiên Hỏa Kiếp Ý, quả thực là thiên khắc một thuộc yêu loại. Nhất là Lý Dịch thật loại, đúng là lấy thần thông làm dẫn, tại thể nội nạp linh ý tự mình diễn sinh ra linh phách, lại lấy thần thông là hạch, dung linh phách tạo nên ra thật loại. Tại Huyền Thanh Nhi giải giảng giặc sinh mệnh, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nghe được Huyền Thanh Nhi trả lời, Lý Dịch hoàn toàn yên tâm. Hắn lấy Thiên Hỏa Kiếp Ý che đậy trong cơ thể thật loại cùng thực lực tu vi, nếu như ngay cả yêu vương cấp bậc thủy thú đều muốn khoảng cách gần như thế mới có thể phát hiện lời nói, cái kia bình thường nhân loại tông sư liền càng thêm không có khả năng phát hiện. Đương nhiên, Lý Dịch trong lòng hơi động. Người muốn cứu nó. Huyền Thanh Nhi thở thật dài. Tương Thụy Chi thuộc tình cảnh cũng vẫn, lại đồng loại thực sự quá hiếm ít, ta mặc dù có lòng hỗ trợ, nhưng cũng bất lực. Nếu là không có Minh Vương giáo ngấp nghé nàng thiên địa linh căn, để nàng bình thường tấn thăng lời nói, lúc này đã tiên thiên yêu vương chi cảnh. Bằng vào Tường Thụy Chi thuộc độc đáo thần thông, nàng có lẽ có thể đến giúp không ít việc. Có thể lập tức thực lực của nàng chỉ có thượng vị đại yêu cấp độ, liền thương mà không giúp được gì. Chương 200, trao đổi chương 200, trao đổi Lý Dịch lặng lẽ nói, lão phu ngược lại là có thể nếm thử giúp nó. Huyền Thanh Nhi thanh âm mang theo vui sướng, đa tạ tôn thượng nguyện ý xuất thủ. Nàng biết được mẫu thụ thuế thân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý Dịch có thể đánh giết mẫu thụ, thành công thu hồi thiên địa linh căn, năng lực như vậy xa không phải bình thường đại võ sư nhưng so sánh. Theo Huyền Thanh Nhi, Lý Dịch nói có thể nếm thử, vậy dĩ nhiên không phải là bắn tên không đích, khẳng định là có biện pháp tương ứng. Bất quá, Lý Dịch lời nói xoay chuyển, giúp nó có thể, lão phu cần ngươi giúp cái chuyện nhỏ có thể. Huyền Thanh Nhi chần chừ một lúc, nàng nhìn thấy mây vậy thủy thú bởi vì hài tử bị cưỡng ép cũng không thể không thân hãm hiểm cảnh, vật thương kỳ loại phía dưới muốn hỗ trợ, nhưng cái này không có nghĩa là muốn đem mình cũng chột vào. Mặc dù thủy một thiện lương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm được mất, chí ít an nguy của mình mới là trọng yếu nhất. Huyền Thanh Nhi không có trực tiếp cự tuyệt, mà lại hỏi, tôn thượng có thể trước tiên nói rõ ràng. Lý Dịch bình tĩnh nói, ta muốn một phần của nó thủy thú chi khí, ngươi nhưng có biện pháp gì? Huyền Thanh Nhi hơi kinh ngạc nói, tôn thượng nhưng là muốn thông qua thủy thú cùng thủy một hai đạo thủy khí tấn thăng đốt hơi thở. Lý Dịch gật đầu, không sai. Huyền Thanh Nhi ngữ khí kinh ngạc nói, tôn thượng có biết nhân tộc bình thường võ sư đều là dung luyện một đạo thiên địa thở dài liền có thể? Lý Dịch hơi nhíu mày, ngươi lúc trước từng nói cho lão phu, thủy thú chi khí cường thể tăng lực, thủy một chi khí thanh minh thể sát tinh thần, nếu có thể đồng thời dung luyện, há không vừa vặn bổ sung? Huyền Thanh Nhi có chút dở khóc dở cười, nàng trước đó muốn cho đối phương hỗ trợ, cho nên cố ý nhiều khen thủy một chi khí mấy phần, không nghĩ tới lại kích phát đối phương tham lam. Huyền Thanh Nhi có chút bất đắc dĩ nói, tôn thượng cái có chỗ không biết, thủy khí vẫn là tưởng thủy chi thuộc thở dài thực khí ngưng tụ mà thành, trong đó cũng không chỉ ẩn chứa thiên thời vận chuyển dấu hiệu ẩn chứa uy thế, cũng có thủy thú bản thân sinh mệnh chi tình, còn có từng tia từng sợi thiên địa chỗ chung vật thế. Tôn thượng nuốt thủy khí về sau, cái trước nếu là không thể lĩnh ngộ uy thế, nhưng cũng không ảnh hưởng đối thể phách tăng thêm. Có thể cuối cùng này vật thế, thư bô huyền diệu, ngay cả chúng ta tưởng thủy chi thuộc cũng chưa từng hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Chỉ biết là nếu là thủy thú, thủy một hai đạo khác biệt vận thế đồng thời tồn tại ở tôn thượng trong cơ thể, ngài thể phách sẽ tiếp nhận cực lớn trùng kích cùng nguy hại, thậm chí sẽ dẫn đến tu vi cùng công pháp nghịch loạn tình huống, vô cùng nguy hiểm. Tôn thượng có thủy một chi khí đủ để tấn thăng đốt hơi thở, không cần thiết lại ngoài định mức thu hoạch được thủy thú chi khí. Lý Dịch thu được Huyền Thanh Nhi tin tức sau có chút ngoài ý muốn. Vị này thủy một tinh linh vẫn còn rất thành thật, đem tất cả lợi và hại cùng tình hình thực tế mới nói đi ra. Nhưng là nếu như hai đạo thủy khí chỉ là để thể phách bị thương, đối với có mệnh cách Lý Dịch mà nói, không chỉ có không phải chuyện xấu, thậm chí trình độ nào đó vẫn là chuyện tốt. Về phần tu vi cùng công pháp bị loạn, hắn đã đem tất cả công pháp muốn tu luyện đến hóa cảnh. Đối với công pháp năng lực trưởng khống, vượt qua lớn bình thường võ sư, nói là cách biệt một trời đều không đủ. Cho dù là thật ảnh hưởng tới tu vi, đối với hắn mà nói cũng có thể rất nhanh bù lại. Cùng thủy thú chi khí đối nhục thân cường hóa, cùng thủy mộc chi khí đối tâm cảnh cùng tinh thần cường hóa mang tới ích lợi so với đến, một chút nhục thân thương thế cùng tu vi tổn thất đều là đáng giá. với lại mệnh cách gia chỉ để hắn dung luyện hai đạo thủy khí tất nhiên sẽ thành công, hắn chỉ cần cường ngạnh vượt qua tức. Lý Dịch lạnh nhạt nói, không sao, lão phu có biện pháp tiêu trừ những này ảnh hưởng. Chương 201, thẳng thắn chương 201, thẳng thắn Huyền Thanh Nhi nghe vậy trầm mặc một lát. Tôn thượng trên người có thủy thú cảm kích khí tức, nếu có thể đến giúp nó, lại có ta ra mặt giao thiệp, lấy được một phần của nó thủy thú chi khí hẳn không có vấn đề. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, hưng phấn trong lòng bắt đầu. Sương Bình phủ những đại vũ sư kia, chỉ là thông qua mây vậy thủy thú con non phun ra thủy khí liền có thể thành công bước vào đốt hơi thở cấp độ. Mình nếu là có thể cầm tới trưởng thành thủy thú bản nguyên thủy khí, lại phối hợp thủy một bản nguyên thủy khí hậu tấn thăng, nó hiệu quả tự nhiên vượt xa bình thường thở dài. Như thế rất tốt, lão phu sẽ mau chóng tiến đến trợ nó. Dù sao cũng là đối mặt tiên tiên tông sư, nhất định phải ổn thỏa là bên trên. Đợi thật gieo trồng tâm, huyền tinh luyện máu sau đạt tới phí huyết biến mãn, lại thiên hỏa kiếp ý tối thể thành công, diệt thánh tiễn uy lực cũng có thể lại đề thăng một mạng lớn. Đến lúc đó diệt thánh tiễn hẳn là có thể uy hiếp được tiên tiên tông sư. Cùng Huyền Thanh Nhi định ra ước định, Lý Dịch về đến phòng bắt đầu điều động thiên hỏa kiếp ý kéo dài rèn luyện thể phách. Chỉ gặp hắn ra thịt tại kiếp hỏa diễn hóa xuất hỏa diễm rèn luyện hạ chậm rãi trở nên trong suốt, liền thân trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều nhìn thấy rõ ràng. Vô số ngọn lửa nhỏ trong cơ thể hắn du động, không ngừng mà thiêu đốt huyết đủ. Lại là thiên hỏa. Một màn này đem Huyền Thanh Nhi nhìn hoảng sợ run sợ. Nàng làm thọ tuổi nhất là dài dằng dặc thủy mục, vô số năm để dành tới tri thức để nàng phân biệt ra được hỏa diễm cụ thể là vật gì. Tiên thiên thân kiếp thiên hỏa phần thể mới có thể xuất hiện kiếp hỏa, đây là thiên uy hàng kiếp. Không nghĩ tới Lý Dịch mới phí huyết cấp độ tu vi, thế mà liền có thể khống chế một tia kiếp ý thần thông. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Nếu như để hắn trưởng thành tiếp, chỉ cần tấn thăng cảnh giới tiên thiên, há không có thể trực tiếp có thể vượt qua thân kiếp. Với lại đạo này thiên hỏa kiếp ý đối sắp độ tiên thiên thân kiếp sơ cảnh tông sư tới nói, có thể nói là cực kỳ chí mạng thủ đoạn. Thân kiếp chính là tiên thiên tam kiếp bên trong gian nan nhất vừa đóng. Rất nhiều tông sư truy cứu cả đời cũng không dám nếm thử độ kiếp, chính là sợ hãi tại thiên hỏa đốt dưới hạ thể vẫn lạc. Lý Dịch chỉ cần dẫn xuất sơ cảnh tông sư thân kiếp, đối phương nếu là không kháng nổi đi, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lý Dịch có năng lực tránh thoát hoặc là kháng trụ tông sư sát chiêu. Thiên hỏa kiếp ý rèn luyện thể phách, đây là tiên thiên tông sư cực võ luyện thể con đường. Không nghĩ tới Lý Dịch vậy mà tại đạt đến thể cảnh liền bắt đầu đặt chân đạo này. Mặc dù chỉ là thần thông hình thức ban đầu, có thể đối với cái khác đại võ sư mà nói, đơn giản liền là hàng duy đả kích. Huyền Thanh Nhi nghĩ không gian nếu để cho Lý Dịch thần thông tối thể thành công, đạt đến thể cảnh còn có thủ đoạn gì nữa có thể thương hắn? Cho dù là sơ cảnh tông sư, sợ là cũng khó có thủ đoạn đối với hắn có tính thực chất uy hiếp. Tương phản Lý Dịch bởi vì có thiên hỏa kiếp ý nơi tay, ngược lại có thể uy hiếp sơ cảnh tông sư. Huyền Thanh Nhi cuối cùng minh bạch Lý Dịch vì sao có thể đánh giết mẫu thụ thuế thân. Đối với Thụy Mộc Chi thuộc mà nói, hắn đơn giản liền là thiên địch khắc tinh tồn tại. Huyền Thanh Nhi đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn mình lập tức đã cùng Lý Dịch giao hảo. Với lại Lý Dịch dung luyện mình một nửa thiên địa linh căn về sau, sẽ bản năng tính đối Thụy Mộc Chi thuộc ôm lấy thân cận hảo cảm, chắc chắn sẽ không ra hại nàng. Huống chi mình bây giờ còn tiếp tục ẩn dưỡng hắn huyền binh đại cung, cung cấp không nhỏ trợ giúp. Với lại Lý Dịch đối với mình có ác nghiệm, đoán chừng đã sớm động thủ. Trong lòng an định sau, Huyền Thanh Nhi tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, cũng kéo dài tầm bổ đại cung. Không biết qua bao lâu, trong tu luyện Lý Dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn linh nghiệm cảm giác được Phương Ngữ Giao đang đứng ở ngoài cửa. Lý Dịch ánh mắt phức tạp. Thật lâu, hắn thở dài nói, "Vào đi." Dứt lời, yên tĩnh một lát, Phương Ngữ Giao cất bước đi vào trước của phòng đẩy ra môn. Nàng hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, thật thà đứng tại cổng, ánh mắt trống rỗng nhìn qua đen kịt trong phòng. Lý Dịch biết Phương Ngữ Giao đã biết được thân phận của mình. Kỳ thật hắn đem Phương Ngữ Giao mang về Vân Châu trước, liền hiểu sẽ có một ngày như vậy. Đại tôn nữ Lý Hinh Dung mạo cùng Lý Chấn thực sự quá giống nhau. Mà mình tấn thăng đại võ sư về sau, mặc dù cũng không đi tận lực sửa ngoại hình, nhưng nguyên bản mặt mũi già nua bởi vì sinh mệnh lực tăng cường mà càng thêm rõ ràng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cùng Lý Chấn tương tự chỗ. Tăng thêm hắn cũng không giấu giếm dòng họ, không khó đoán ra cùng Lý Chấn quan hệ. Lý Dịch ngữ khí có chút lạc tình nói, "Không sai, ta chính là phụ thân của Lý Chấn." Phương Ngữ Giao thân thể chấn động. Trước khi đến trong nội tâm nàng có suy đoán, lúc này nghe được sư tôn chính miệng thừa nhận về sau, vẫn là để nàng tâm thần đại loạn. Sư tôn là Hận Chấn gia gia, mình công công cũng là diệt tộc cửu nhân phụ thân. Ngữ Giao, ngươi lại nghe vi sư đem tiền căn hậu quả tinh tế nói tới. Lý Dịch lập tức đem Lý Chấn như thế nào bán gia sản lấy tiền tập võ, như thế nào cướp đoạt hai cái tôn nữ căn cốt sự tình, cùng mình như thế nào đặt chân võ đạo, từng bước một đi đến ngọn nguồn hiện tại đi qua toàn bộ cáo chi. Trong đó cũng bao quát tại tam kiếp bí cảnh bên trong phát hiện Lý Chấn thân phận toàn bộ hành trình đi qua. Phương Ngữ Giao sau khi nghe xong, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Một là chấn kinh tại Lý Chấn thậm chí ngay cả vợ cả hai cái nữ nhi căn cốt cũng cướp đoạt. Hai là chấn kinh tại Lý Dịch từ đặt chân võ đạo đến tấn thăng đại võ sư, bất quá thời gian một năm mà thôi. Ba là chấn kinh tại Lý Chấn vậy mà lợi dụng mấy trăm Vân Châu Thiên Tiêu chân uy tấn thăng tiên tiên tông sư. Lý Dịch ngữ khí khẩn thiết nói, lão phu sẽ không ra hại ngươi, Lý Chấn sự tình cũng không sẽ giải thích, ngươi qua đi lựa chọn ra sao, tiếp tục lưu lại, vẫn là rời đi, lão phu đều tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng có một chút hy vọng ngươi có thể đồng ý, liền để cho lão phu chữa cho tốt Hận Chấn. Phương Ngữ Giao trong mắt cừu hận dần dần biến mất. Nàng buồn bực không ra tiếng, xoay người lại đến Lý Hinh cùng Lý Nhuế bên ngoài gian phòng, đang muốn đẩy khai môn. Vọng Nguyệt lách mình ngăn tại trước mặt nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Cùng lúc đó, sân ổ chó bên trong Thương Liệt, Thương Ảnh ngẩng đầu, ánh mắt hung ác lộ ra răng nanh. "Để nàng đi vào." Ba yêu bên thai vang lên Lý Dịch thanh âm. Vọng Nguyệt trần trừ một lúc về sau, hướng bên hông lui lại mấy bước. Phương Ngữ Giao đẩy ra cửa đến 2 tỷ bội trước giường. Nàng rối ra hai ngón tay theo thứ tự dán tại 2 tỷ bội cái chán. Quả nhiên cảm giác được 2 tỷ bội trong cơ thể căn cốt thiếu thốn, cùng Phương Hận Chấn tình huống không khác nhiều. Chỉ là đối tuổi thọ nguy hại trình độ cũng không có Phương Hận Chấn cao như vậy, nhưng cũng gần như rút ngắn gần như 7 thành thọ tuổi. Phương Ngữ Giao nhìn xem hai cái tiểu nha đầu trắng non nà khuôn mặt, nghĩ đến hai người mẫu thân mất sớm, cùng mới sư tôn đề cập nhiều năm khốn khổ. Trong mắt của nàng lộ ra mấy phần thương yêu. Nếu là mẫu thân của hai người dưới suối vàng có biết, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Trong mắt nàng hiện lên thống khổ. Chậm rãi biến thành réo rắt thảm thiết, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Nàng cũng không phải là không thể nói lý người, việc này kẻ cầm đầu là Lý Chấn. Sư tôn cùng hắn hai cái tôn nữ, đồng dạng cũng là người bị hại. Với lại sư tôn đối với mình cùng Hận Chấn lo lắng, nàng cũng là có thể cảm nhận được. Người không thể quên cửu hận, cũng không có thể quên ân đức. Phương Ngữ Giao cho hai cái tiểu nha đầu dịch dịch góc chăn, một lần nữa trở lại Lý Dịch trước của phòng. Xin hỏi sư tôn, là như đối đãi? Hắn. Nàng âm thanh nhỏ bé, lại mang theo vô tận hàn ý cái này thân sư tôn để Lý Dịch nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lại bởi vì cái này vấn đề trầm mặt xuống. Thật lâu, hắn chậm rãi nói, "Lão phu không có đứa con trai này." Chương 202, làm ra quyết định chương 202, làm ra quyết định. Phương Ngữ Giao im lặng, ánh mắt lóe lên thất vọng. Quả nhiên vẫn là phụ tử tình thâm ái, cho dù Lý Chấn tội ác ngập trời, nhưng cũng bất quá là đoạn tuyệt phụ tử quan hệ thôi. Lão phu chỉ biết Minh Vương giáo Lục công tử đoạt đi ta cháu ngoan căn cốt, chỉ biết Lục công tử giết hại sinh linh, chỉ biết tà ma tội ác ngập trời. Lý Dịch ánh mắt băng lãnh, ngữ khí bình tĩnh, muôn lần chết, khó tha thứ. Lời vừa nói ra, Phương Ngữ Giao nghe vậy thân thể chấn động, nhìn về phía Lý Dịch ánh mắt thay đổi, từ từ hiện ra ý kính nể. Lý Dịch ánh mắt bình tĩnh như nước hồ. Ngươi cùng Minh Vương giáo Lục công tử có đại thù, nếu có thể chính tay đâm cửu địch, lão phu không có nửa phần ý kiến. Nhưng lão phu nếu là có cơ hội, cũng không sẽ đối với hắn lưu thủ. Phương Ngữ Giao tâm tình quấy động, nàng thở sâu, quỳ xuống trên mặt đất, đang chuẩn bị dập đầu. Lý Dịch giơ tay lên, một cỗ kình phong đem hắn nắm bắt đầu. Lục công tử lập tức đã là tiên thiên tông sư, thực lực của ngươi chắc hẳn hắn còn kém rất xa, về sau hảo hảo tu luyện. Phương Ngữ Giao dùng sức chút đầu. Đệ tử tuân mệnh. 2 tháng sau, trong phòng, Lý Dịch ngồi xếp bằng. Thiên hỏa kiếp ý chô biến hóa ra hỏa diễm trong cơ thể hắn cháy hừng hực. Nếu là có người ở bên ngoài nhìn lại, Lý Dịch làn da trong suốt, thân thể tựa như một cái hỏa lô. Xuyên thấu qua làn da có thể rõ ràng nhìn thấy nội phủ khí huyết vận chuyển. Hô, Lý Dịch thở dài ra một hơi, thiên hỏa kiếp ý từ từ đình chỉ thiêu đốt. Da của hắn cũng thời gian dần trôi qua bình thường trở lại màu da. Trung gia tông sư đối ta ngược lại thật ra thật chú ý. Lý Dịch nét miệng lên bùa cợt chi ý tại hắn 2 tháng này trong lúc tu luyện, cấp bậc tông sư linh thức dò xét hắn hơn 10 lần. Cũng may hắn thiên diễn linh nghiệm quyết hóa cảnh về sau, linh giác đã thành công lột xác thành linh nghiệm, đồng thời giải hơn phân nửa trung phủ. Ngoại trừ trung thừa cùng trung vệ nơi ở hắn không dám dò xét bên ngoài, địa phương còn lại đều có chẳng đến. Cho nên mỗi lần tông sư linh thức dò xét lúc, đều có thể sớm bị hắn biết được, sau đó kịp thời thu liễm trong cơ thể thiên hỏa kiếp ý. Nếu bị đối phương biết được hình thức ban đầu thần thông chính là cùng kiếp ý tương quan lời nói, trời mới biết sẽ có hay không có cái gì ngoài định mức thủ đoạn. Tiến vào trung gia, mặc dù có thể cho đến 2 cái tôn nữ an toàn hoàn cảnh, có thể nghĩ muốn một lần nữa ra ngoài, sợ là không có dễ dàng như vậy. Lúc này chỉ cần cực kỳ suy tính nhu đồ. Lý Dịch linh niệm đảo qua Phương Ngữ Giao, nàng đã tu luyện ra 4 đạo chân ý, chân uy cường đại viễn siêu cùng cảnh võ sư, đoán chừng lại có thời gian 3 tháng, liền có thể triệt để rèn thể viên mãn, nếm thử hóa linh ngưỡng. Lý Dịch đối Phương Ngữ Giao tấn thăng cũng không lo lắng, hắn có đầy đủ nhiều hồn lam huyền linh tính, Phương Ngữ Giao còn có thể luyện liền linh ngưỡng thân về sau thuận tiện tăng lên một đợt căn cốt phẩm giai. Mà Lý Hinh cùng Lý Nhuế 2 cái tôn nữ, hai người tu luyện cường thần quyền cực kỳ nghiêm túc, bây giờ đã là 3 cửa ải viên mãn tu vi. Chỉ cần căn cốt đúc lại, hai người cơ hồ có thể lập tức luyện ra khí huyết, sau đó không ra 3 tháng hẳn là có thể đột phá đến võ sư. Đến lúc đó 10 tuổi cùng 8 tuổi võ sư, nào chỉ là toàn bộ Vân Châu, chính là toàn bộ đại cản triều đại đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Về phần Vọng Nguyệt, nàng đi qua Lý Dịch tiếp hỏa rèn luyện yêu khí về sau, thực lực từ đại yêu đỉnh phong rất xuống thượng bị đại yêu cấp độ. Trải qua hơn nửa năm tu dưỡng về sau, thực lực cũng thành công khôi phục được đại yêu đỉnh phong. Bởi vì trải qua Lý Dịch đối thể phách cùng yêu nguyên rèn luyện, hiện tại nàng và 2 cái sói con thực lực, thậm chí so trước kia còn phải mạnh hơn không thiếu. Lý Đô thống như tại. Bên ngoài viện vang lên trung bách hán thanh âm. Chương 203, loại vực mở ra chương 203, loại vực mở ra cửa phòng mở ra. Lý Dịch dáng người nhẹ nhàng đi ra. Chuyện gì? Trung bách hán biểu lộ hưng phấn. Lý Đô thống, loại vực sắp mở ra, Vân Châu Tam đại tông môn lão tổ, triều đình một châu quân thủ, cùng phụ thân đem tể tụ Hoài Thủy Chi Nguyên Tiên chữa sơn. Lý Dịch nghe vậy mừng rỡ, ánh mắt rạng rỡ. Chỉ cần mình cầm tới thật loại cùng huyền tinh, liền có thể là tôn tử tôn nữ nhóm đúc lại thể phách cùng căn cốt, giải quyết triệt để tuổi thọ hai hoàng ẩm. Thời gian cụ thể là lúc nào? Mà lấy Lý Dịch tâm cảnh, lúc này cũng khó tránh khỏi kích động bắt đầu. Trung Bách Hán mỉm cười nói, thời gian định tại 10 ngày sau, toàn Vân Châu sơ cảnh đại võ sư đều sẽ tiến vào loại vực bên trong tầm chân loại. Đến lúc đó đại càn thanh vân bảng cũng sẽ khai bảng thu nhận sử dụng các lộ thiên tiêu, nếu là có thể lên bảng, không chỉ có là Vân Châu lừng danh, chính là tại toàn bộ đại càn triều đại cũng có thể dựng danh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nói xong, Trung Bách Hán trong mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Năm đó gia gia trung vệ cùng phụ thân trung thừa đều là thanh vân bảng bài danh phía trên thiên tiêu. hắn là một môn song tông sư trung gia hậu nhân, tự nhiên cũng kỳ vọng có thể tái hiện trưởng bối vinh quang. Lý Dịch đối cái gọi là bảng danh sách không có chút nào hứng thú, hắn chỉ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới như thế nào thu hoạch thật loại tin tức. Công tử có thể hay không đem loại bực tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi lão phu? Trung Bách Hán thu liễm biểu lộ, thần sắc trầm ngưng mấy phần. Lý Đô thống, thật loại chi tranh xa so với tam kiếp bí cảnh linh tính chi tranh muốn tàn khốc nhiều. Lý Dịch biểu lộ bình tĩnh, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Võ đạo tu luyện hạch tâm chính là đoạt tiên địa tạo hóa lấy nghịch sinh tử, trong đó mỗi một phần tạo hóa thu hoạch đều là không phải chuyện dễ. Thật loại nếu là dễ dàng thu hoạch, liền sẽ không có nhiều người như vậy trưởng kỳ vây ở đạt đến thể sơ cảnh không được đột phá. Trung Bách Hán thở sâu, tiếp tục nói, loại vực nội thật loại số lượng vốn là có hạn, với lại lần này bởi vì sớm mở ra, thật loại số lượng có thể sẽ so dĩ vãng càng ít, tranh đấu chém giết tất nhiên khó mà tránh khỏi. Tăng thêm bây giờ thế cục dung chuyển, cấp thiết muốn tăng lên thực lực đại võ sư so sánh với những năm qua số lượng nhiều ba thành, cho nên năm nay loại vực chi hành có thể nói là nguy hiểm và phần. Trung Bách Hán đem loại vực đủ loại tin tức êm tai nói, Lý Dịch đại khái cũng nghe minh bạch. Nói trắng ra là liền là cần sơ cảnh đại võ sư nhóm, thông qua đánh nhau chết sống chém giết đến cướp đoạt cái này một phần tấn thăng phí huyết cơ hội. Hắn đối với cái này không có chút nào để ở trong lòng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sơ cảnh đại võ sư ở trước mặt hắn liền cùng 3 tuổi tiểu hài không có khác nhau. Ta có thể hay không thu hoạch nhiều phần thật loại? Lý Dịch hỏi ra mình để ý nhất vấn đề. Trung Bách hắn lộ ra ý cười, hắn chờ liền là Lý Dịch câu nói này. Sơ cảnh đại võ sư hoàn thành chân trùng thực tâm tấn thăng phí huyết, chỉ cần một mai thật loại là được, nhiều xuất hiện không dùng được. Bởi vậy tiến vào loại vực có cái quy củ liền là mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mang ra một viên thật loại. Lý Dịch nghe vậy nhíu mày. Hai cái tôn nữ cùng tôn tử đều cần đúc lại thể phách, chỉ có thể thu hoạch một viên tự nhiên không đủ. Nhưng Trung Bách Hàn biết được tình huống của mình, hắn đã ở trước mặt mình nâng lên điểm ấy, nghĩ đến là có khác biện pháp. Lý Dịch hỏi, công tử thế nhưng là có biện pháp nào có thể mang ra nhiều mai thật loại? Trung Bách Hàn cười thầm, tại hạ tự nhiên có biện pháp có thể mang ra nhiều mai. Lý Dịch trí động, còn xin công tử nói rõ. Trung Bách Hàn nói, kỳ thật biện pháp cũng rất đơn giản, liền là tìm thêm mấy vị sơ cảnh đại võ sư cùng Lý Đô thống cộng đồng tiến vào loại vực, mang ra thật loại đều cho Lý Đô thống chính là. Chương 204, giao dịch điều kiện. Chương 204, giao dịch điều kiện. Lý Dịch khẽ nhíu mày. Trung Bách Hàn nói phương pháp này không khó lý giải, nhưng trên đời không có bữa trưa miễn phí. Để mấy vị sơ cảnh đại võ sư từ bỏ thu hoạch đến thật loại, tương đương với chỉ hoãn đối phương võ đạo tiến cảnh. Võ đạo chi lộ đuổi gai đầy đủ, tiến giai cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ lỡ một lần thật loại thu hoạch cơ hội, lần tiếp theo có hay không còn có thể có đồng dạng cơ hội liền không thể suy đoán. Như vậy giá cả to lớn muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện gánh chịu, vậy mình muốn cho đi ra thẻ đánh bạc đương nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Công tử có cái gì yêu cầu nhưng dạng không sao, lão phu nếu có thể làm đến, tất nhiên sẽ kiệt lực hoàn thành. Trung Bách Hán ngoài miệng lộ ra ý cười. Thứ không dám dâu dếm, thật có một việc cần Lý Đô thống mới có thể làm đến. Đô thống có biết cái này thật loại cùng huyền linh tính một dạng, cũng có loại hình phân chia. Lý Dịch trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn từ tam đại huyền linh tính bên trong thu được chỗ tốt rất lớn. Thiên Hỏa Kiếp Ý thần thông chính là thông qua dung luyện, tâm đỉnh, huyền linh tính đoạt được. Nếu là thật sự loại cũng có tương tự phẩm giai phân chia lời nói, không chỉ có là đối tôn tử tôn nữ đúc lại thể phách có lợi thật lớn. Có cơ hội, nói không chừng mình còn có thể lại ngoài định mức dung luyện mấy cái thật loại, nói không chừng có thể thu cho ích không nhỏ. Phí huyết, chân trùng thực tâm, cấp độ không chỉ có riêng chỉ có thể cắm vào một viên thật loại. Sở dĩ rất nhiều sơ cảnh đại võ sư tấn thăng phí huyết, chỉ cắm vào một viên thật loại, là bởi vì bọn hắn thể phách cường độ, cũng không thể chèo chống bọn hắn cắm vào nhiều mai thật loại thôi. Mà mình thần thông thối thể về sau, thể phách cường độ hơn xa đại võ sư, tự nhiên có thể tiếp nhận nhiều mai thật loại cắm vào. Lão phu xin lắng hay nghe. Lý Dịch lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, hắn vẫn là lần đầu nghe được thuyết pháp này. Trung Bách hắn lấy lại bình tĩnh, biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Mọi người đều biết, chân chủng thực tâm là vì tạo nên nhục thân cùng thiên địa linh khí trung chuyển cầu tiếp chỗ, đã là tạo nên chi dụng, liền có phân chia mạnh yếu, thật loại cũng hữu hiệu dùng đừng. Thật loại tổng cộng có 5 loại, phân biệt là nguyên chân chủng, thông nguyên chân chủng, hồn ý chân chủng, trường minh chân chủng, vận sinh chân chủng. Trong đó nguyên chân chủng liền là tầm thường nhất phổ thông thật loại, chỉ có chuyển luyện linh ý hiệu quả, tuyệt đại đa số phí huyết đại võ sư đều là cắm vào nguyên chân chủng. Mà khác 4 loại hy hữu thật loại công hiệu huyền bí, so nguyên chân chủng càng mạnh. Thông nguyên chân chủng có thể đề cao tốc độ tu luyện, tinh luyện công pháp, tăng cường chiến kỹ uy lực. Hôn ý chân chủng có cô động chân ý hiệu quả. Trường minh chân chủng, thịnh minh thể sát tinh thần, phá vọng cố buồn. Vận sinh chân chủng, gột rửa nhục thân, khí huyết bành trướng. Lý Dịch sau khi nghe xong mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới thật có chồng 5 cái loại hình. Một môn song tông sư trung gia quả nhiên là có nội tình. Dù là Trung Bách Hán lập tức chỉ là võ sư, biết được tin tức cũng so với chính mình phong phú nhiều. Lão phu thêm kiến thức. Lý Dịch tim lặng gật đầu. Công tử cần lão phu làm cái gì? Trung Bách Hán mặt lộ vẻ mỉm cười. Tại hạ muốn cùng Lý Đô thống làm giao dịch. Đô thống tại đệ nhất cảnh lúc liền chiến lược kinh người, sau khi tấn thăng tại sơ cảnh đại võ sư bên trong tất nhiên cũng hán hữu địch thủ, lần này tiến vào loại vực, tại hạ muốn Đô thống bảo vệ Chu gia 4 tên sơ cảnh đại võ sư Chu toàn, cũng mang tới 4 cái hi hữu thật loại. Lý Dịch sau khi nghe xong nhìn về phía Trung Bách Hán, ánh mắt hơi kinh ngạc. Chu gia, người mẫu tộc? Trung Bách Hán gật đầu. Không sai, cần Lý Đô thống bảo vệ 4 người, chính là mẫu thân của ta tộc đệ. Lý Dịch thầm nghĩ quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thanh âm hắn buồn bực mấy phần. Chỉ dựa vào lão phu một người liền bảo vệ 4 người, còn muốn vì bọn họ tìm tới 3 cái hi hữu thật loại. Trung công tử không khỏi quá đề cao lão phu. Trung Bách Hán tự nhiên không có trông cậy vào Lý Dịch một lời đáp ứng, tham dò tính nói, đô thống đại nhân nghĩ như thế nào? Chương 205, không coi là nhiều chương 205, không coi là nhiều. Lý Dịch lạnh nhạt nói, lão phu có thể dùng một viên hy hữu thật loại, đổi lấy một cái mang ra thật loại danh lệch. Về phần bảo vệ sự tình, toàn bộ Vân Châu sơ cảnh đại võ sư đều sẽ tiến vào loại vực, lão phu mặc dù tự nghĩ có chút thủ đoạn, thế nhưng không cách nào cam đoan có thể toàn thân trở ra, như thế nào phân lực chiếu cố người khác. Trung Bách Hán cách làm như vậy, hiển nhiên là hắn làm trung gia bốn phòng tại đến đỡ mâu tộc. Vực này hào môn đại tộc ở giữa khắp khiễng, hắn tự nhiên không cần thiết liên lụy quá sâu. Trung Bách Hán ánh mắt lóe lên vui mừng. Có thể tại tam kiếp bí cảnh bên trong lấy được huyền linh tính, cũng thu phục ba tôn đại yêu, Lý Dịch cá nhân thực lực không cần hoài nghi. Với lại tại bảo vệ sự tình bên trên, hắn mặc dù cự tuyệt rất thẳng thắn, nhưng cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Trung Bách Hán nghe rõ Lý Dịch khiêm tốn chi tử. Lúc này cẩn thận hỏi, Lý Đô Thống, nếu là xin ngài ra mặt bảo vệ, cần định giá bao nhiêu? Hắn muốn trong tương lai trung phủ người thừa kế chi tranh bên trong chỗ hết tài năng, nhất định phải dựa vào mẫu tộc lực lượng. Bồi dưỡng mẫu tộc bên trong cường giả rất là trọng yếu. Có thể chu ra mấy vị biểu cứu, mấy lần lấy nguyên chân trùng thực tâm thất bại. Bây giờ muốn đặt chân phí huyết cấp độ, đại khái suất chỉ có hy hữu thật loại mới có thể thành công. Nếu là hy hữu thật loại vẫn như cũ không cách nào làm cho bọn hắn bước vào phí huyết cấp độ, cái này sinh cũng cơ bản không có bất cứ hy vọng nào tấn thăng. Nhưng mà mấy vị biểu cứu chiến lược nông cạn không chịu nổi. Tại chu ra mấy vị đại võ sư cung phụng tùy hành dưới, thu hoạch mấy cái nguyên chân trùng không khó. Nhưng muốn thu hoạch được hy hữu thật loại, liền không có bản sự kia. Nguyên nhân chính là như thế. Trung Bách Hàn mới có thể mượn lần này đúng lúc gặp Lý Dịch cũng cần thật loại cơ hội, mượn từ trợ giúp của hắn thu hoạch hy hữu thật loại. Lý Dịch ngữ khí không mặn không nhạt nói, bảo vệ liền miễn đi, thật loại tranh đoạt quá trình tất nhiên phân loạn vô cùng, lão phu nhưng không có tinh lực như vậy. Trung Bách Hàn nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Lý Dịch nói là không có tinh lực, có thể cũng không phải là không có năng lực. Hắn trầm ngâm một lát sau nói, mỗi người giao phó cho đô thống 10 cái đại công, khả năng đổi lấy đô thống xuất thủ. Lý Dịch ánh mắt lấp loé. 40 đại công a. Cái giá tiền này vẫn còn tính không sai. Hắn lúc trước gần 2 tháng bên trong không ngừng nghiền ép nhục thân cực hạn tăng tốc thiên hỏa kiếp ý đối thể phách rèn luyện, hao phí lượng lớn đan dược. Bây giờ trong tay đại công cùng tiểu công cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, chính là thiếu công lao thời điểm. Nếu như là tiểu công, hắn tại Vân Châu cảnh nội tùy tiện đi dạo vài vòng liền có thể kiếm được tiền mấy trăm. Nhưng đại công liền không tốt góp nhặt. Hết lần này tới lần khác đạt đến thể cảnh cần có rất nhiều tài nguyên, chỉ có thể là đại công mới có thể trao đổi. Thì như Huyền Thanh Nhi cần có thần linh lộ, mỗi loại đều cần 1-2, tổng cộng 100 loại, cần thiết đến công lao là cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Ban thưởng đại công nhiệm vụ cùng việc phải làm cũng không phải là Lý Dịch không có năng lực hoàn thành, mà là tăng nhiều cháo ít, những nhiệm vụ này cùng việc phải làm đều có đại võ sư nhìn chằm chằm, cần tiếp nhận chấn ma ti phân phối. Đến phiên hắn thời điểm, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Với lại mỗi cái nhiệm vụ việc phải làm nhiều lắm là cho 1-2 cái đại công, xa xa chống đỡ không được hắn khổng lồ tiêu hao. Mình không giống với cái khác đại võ sư, không có gia tộc thế lực, không cách nào hưởng thụ đến từ gia tộc nghề nghiệp hoặc là từ cấp cung cấp nuôi dưỡng. Như vậy có thể đại lượng thu hoạch đại công cơ hội liền rất là trọng yếu. 10 cái đại công a. Lý Dịch trong lòng cân nhắc, không hề ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Trung Bách Hán gặp Lý Dịch trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn chân thành nói, Lý Đô Thống, ta bốn phòng đại công lúc trước đều đã giao cho đại nhân, mà Chu gia nội tình không tính thâm hậu, mỗi người 10 cái đại công, đã là cực hạn. Chương 206, thỏa đàm chương 206, thỏa đàm đại công có được, dù là hắn là tông sư dòng dõi, cũng khó có thể thu hoạch. Lúc trước cho đến Lý Dịch 42 cái đại công, chính là mẫu thân nhiều năm để dành tới. Chu gia mỗi người cho ra 10 cái đại công, trên cơ bản xem như móc rông bồ liếng. Hắn cực kỳ tin tưởng Lý Dịch thực lực, bởi vậy cũng không ngay từ đầu cho giá thấp đến đòi giá trả giá, mà là trực tiếp cấp ra giá cao nhất, có thể nói là thành ý tràn đầy. Lý Dịch đem Trung Bách Hán thần sắc thu vào đáy mắt, biết được đây đúng là đối phương có thể đưa ra mức cực hạn. Bất quá, hắn mặc dù có năng lực bảo vệ, nhưng Trung Bách Hán an bài nhân số quả thực có chút nhiều, khó tránh khỏi liên lụy mình quá nhiều tinh lực. Việc này liên quan đến cháu trai cùng cháu gái tính mệnh, thành công cầm tới thật loại mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Lý Dịch ngữ khí bình tĩnh nói, "Trung công tử, mẹ ngươi tộc mấy vị này trưởng bối có thể tấn thăng đại võ sư, nghĩ đến cũng không có thiếu kinh lịch chém giết đấu tranh. Thường nói quên chiến tất nguy, nếu là chỉ biết dựa vào người khác, tự thân không có luôn luôn sẵn sàng tâm cảnh, ngươi cảm thấy này tâm tính thật có cơ hội tấn thăng phí huyết. Tương lai có thể chịu được đại dụng." Trung Bách Hán biểu lộ cứng đờ. Lý Dịch lạnh nhạt nói, "Mỗi người 10 cái đại công, lão phu nhưng tại loại vực người trung gian tính mạng bọn họ, nếu muốn lão phu toàn bộ hành trình bảo vệ cũng là không phải là không thể được, vậy liền cùng hy hữu thật loại 2 chọn 1." Trung Bách Hán nghe vậy tinh tế suy nghĩ bắt đầu. Lý Dịch điều kiện mặc dù có chút hà khắc, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Chu gia 4 vị biểu cứu, lại tính cả đi vào giúp Lý Dịch mang ra hy hữu linh tính mấy vị sơ cảnh đại võ sư, nếu là dắt tay báo đoàn tự vệ, trừ phi là gặp đồng dạng số lượng đoàn đội, bị thực lực đối phương bên trên cường thế nghiền ép, nếu không là không có lo lắng tính mạng. Còn nữa nói đi thì nói lại, 4 vị biểu cứu an nguy cố nhiên cần bảo hộ, nhưng trọng yếu nhất chính là cầm tới hy hữu thật loại. Phàm là có một vị có thể tấn thăng phí huyết cấp độ, cũng coi là không hưởng công chuyến này. Đa tạ Lý Đô Thống, vậy liền như thế định ra. Trung Bách Hán khẽ không người, đồng ý xuống tới. Sau 5 ngày xuất phát tiến về Hoài Thủy Chi Nguyên Tiên chữa sơn, đến lúc đó tại hạ trở về thông chi đô thống. Lý Dịch gật gật đầu, sau đó cũng không bay đầu lại vào phòng, tiếp tục bắt đầu lấy thiên hỏa kiếp ý tối thể. Đi qua hơn 2 tháng rèn luyện, hắn cách thối thể thành công chỉ kém Lâm Môn một cước, nhưng cho thể phách mang tới cải biến lại là nghiêng trời lệch đất, nhất là khí huyết cô đọng trình độ. Những cái kia đốt hơi thở đại võ sư chiến đấu thời điểm, động một tí đánh ra mấy chục trượng, trăm trượng khí huyết chiêu thức, nhìn như uy thế bức người, kỳ thực trong đó có đại lượng khí huyết cùng sát phạt uy lực bị lãng phí. Mà Lý Dịch bây giờ khí huyết càng thêm thuần triệt cô đọng, thế công càng thêm nhanh chóng, lực sát thương cũng càng là cường đại. Sau 5 ngày, Trung Bách Hán đúng hẹn đi vào ngoài cửa phòng, còn xin Lý Đô thống theo tại hạ xuất phát tiến về loại vực. Lý Dịch ra gian phòng đi vào cửa sân, nhìn thấy Trung Bách Hán đứng phía sau 6 nam 2 nữ 8 tên sơ cảnh đại võ sư, trong đó có 4 người chỗ đứng gần phía trước, quần áo vô cùng hoa lệ, thần sắc có chút kiêu căng, hiển nhiên liền là hắn mẫu tộc Chu gia người. Mà dựa vào sau 4 người biểu lộ lạnh lùng lạnh nhạt, với lại tuổi tác khá lớn, Lý Dịch một chút liền có thể nhìn ra tuổi của bọn hắn vượt qua 150 tuổi. Hiển nhiên những người này đều là Trung Bách Hán tìm đến giúp Lý Dịch mang ra hy hữu thật loại người. Về phần Trung Bách Hán hoặc là Chu gia cho 4 người như thế nào chỗ tốt, vậy liền không được biết rồi. Nhưng có một chút có thể xác định chính là 4 người võ đạo thiên tư tất nhiên đã đến cuối cùng, đột phá đến phí huyết cấp độ hy vọng không lớn. Chương 207, chấn nhiếp chương 207, chấn nhiếp nhìn thấy Lý Dịch đi ra. 8 tên sơ cảnh đại võ sư ánh mắt cùng nhau tụ tập ở trên người hắn. Lý Đô thống. Trung Bách Hán tiến lên hành lễ, cười cho Lý Dịch giới thiệu tùy hành người tới. Phía trước 4 người là Trung Bách Hán biểu cứu, đi đầu tóc dài xóa bay, dáng người to con nam tử tên là Chu Cảnh. Bên cạnh sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân tên là Chu Uyên. Hai người đến từ Chu gia tông gia. Hai người khác bên trong, tên là Chu Tử Khiên thanh niên là từ chi thứ bên trong khám phá ra thiên tiêu. Tên là Chu Phi Huệ trung niên khí chất ngang ngược cấm lãnh, mặt mũi tràn đầy vết sẹo. Trung Bách Hán đối với người này cũng không quá nhiều giới thiệu. Lý Dịch suy đoán người này hẳn là Chu gia bên trong chuyên môn làm công việc bẩn thỉu, hào môn trong đại tộc cơ bản đều có loại người này tồn tại. Trung Bách Hán không có kỹ càng giới thiệu, hắn tự nhiên cũng lười tìm tòi nghiên cứu những này. Đằng sau 4 người là Chu gia bỏ ra nhiều tiền mời tới tay chân. Trong đó tuổi tác ước chừng tuổi hơn 40 trung niên phụ nhân tên là Ân Vận, cùng độc nhãn lao giả Dương Anh Thần đều là Chu gia cung phụ. Thất tuần lao hầu bộ dáng nữ tử tên là Quý Dịch Dung, cùng thân hình nhỏ gầy, mặt mũi tràn đầy ôn hòa dâu dài lão giả Diêu Trạch đều là không có thế lực thuộc về tám nhân. Lý Dịch xuất phát từ lễ tiết chắp tay chào. Chu Tử Khiên cùng Chu Phi Hoài hai người, cùng phía sau Ân Vận 4 người đều ôm quyền hoàn lễ. Nhưng mà Chu Cảnh chỉ là tùy ý lướt qua, đối Lý Dịch lễ tiết không phản ứng chút nào. Hắn mắt lộ ra vẻ khinh thường, Chu Uyên càng là hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói: "Bách Hãn, người này liền là bỏ ra 40 đại công cho chúng ta tìm thấy lĩnh đội." Bên cạnh Chu Cảnh thần sắc như thường, hiển nhiên là ngầm đồng ý Chu Uyên chất vấn. Hai người thu được tỉ tỉ đưa tin sau lúc đầu đối với người này ôm lấy chờ mong. Kết quả hiện tại xem xét, đúng là cái chưa từng thấy qua hạng người vô danh. 40 đại công đối với Chu gia cũng không phải số lượng nhỏ. Lúc này trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không đáng làm. Trung Bách Hãn nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Hậu Phương Ân Vận 4 người ánh mắt đột nhiên sắc bén bắt đầu, cùng nhau nhìn về phía Lý Dịch, trong mắt không hẹn mà cùng mang tới mấy phần chất vấn cùng tức giận. Bọn hắn được mời đến hiệp trợ, thù lao chỉ là 3 cái đại công mà thôi. Người này cùng bọn hắn đồng dạng đều là sơ cảnh đại võ sư tu vi, bằng gì có thể cầm 40 đại công? Số lượng chênh lệch thực sự cách biệt một trời. Trung Bách Hán bận điệu giải thích nói, ta cứu có chỗ không biết, Lý Đô thống tuy là sơ cảnh đại võ sư tu vi, nhưng thực tế chiến lược so với phí huyết cấp độ cũng không yếu, lần này có hắn bảo vệ, chính là hi hữu thật loại cũng có cơ hội thu hoạch. Chu Uyên vẫn như cũ không tin, không chút khách khí nói, Bách Hãn, ngươi lấy rèn thể cảnh tu vi đối đãi đại võ sư, làm sao có thể phân biệt ra được ai mạnh ai yếu? Chớ để cho cái gì đạo trích chi đồ lừa gạt. Lý Dịch ánh mắt lạnh lùng. Đạo trích? Chu Uyên trên dưới dò xét Lý Dịch. Vị huynh đài này, loại vực tư thể chuyện lớn, cái này 40 đại công chính là ta Chu gia nhiều năm tích chữ tới, cũng không thể tùy tiện bị người mấy câu liền lừa gạt tới. Không biết huynh đài có thể hay không lộ hai tay để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Trung Bách Hãn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn cùng Lý Dịch ban đầu ở Sương Bình phủ từng có một đoạn thời gian ở chung, tự nhiên biết hắn nóng nảy tính nết. Bị người như vậy khiêu khích, làm sao có thể nhẫn? Hắn đang muốn lên tiếng ngăn lại. Có thể nghĩ lại, cũng là thừa dịp cơ hội này kiến thức một chút Lý Dịch chân chính thực lực. Lý Dịch thần sắc lạnh nhạt nói, "Có thể, ngươi làm như thế nào?" Chu Uyên ánh mắt hơi sáng. Hắn lặng lẽ cười hai tiếng. "Cũng là không khó, ngươi ta so chiêu mấy tay, để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính, nếu là thật sự như ta cháu trai nói cường đại như vậy, những này đại công ta cho cũng cam tâm tình nguyện." Chương 208, Võ Đài Luận Bản chương 208, Võ Đài Luận Bản lời này vừa nói ra, Ân Vận 4 người ánh mắt lợi hại hòa hoan xuống tới. Có tông gia người ra mặt tự nhiên không thể tốt hơn. Đạt đến thể cảnh đại võ sư chiến lược cao thấp, không giống võ sư như vậy cần nhất định định quá nhiều nhân tố. Thực lực cao thấp, cơ bản 10 chiêu bên trong liền có thể phân biệt ra được. Như thế nào? Chu Uyên trong đôi mắt mang theo một chút khiêu khích. Lý Dịch thần sắc như thường, lạnh nhạt gật đầu nói, có thể. Trung Bách Hán gặp Lý Dịch cũng không có bất mãn, trong lòng vi vi buông lỏng. Trong lòng cũng không khỏi mong đợi bắt đầu. Phải biết hắn cùng Lý Dịch mới quen thời điểm, tu vi của đối phương cùng mình tương tự, bây giờ đã vượt xa mình. Hắn cũng muốn biết mình cùng Lý Dịch chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Trung Bách Hán cười nói, đã Lý Đô thống không có ý kiến, vậy liền đi Trung phủ võ đài như thế nào? Chu Uyên cùng Lý Dịch cũng không có ý kiến. Một lát sau, một đoàn người đi tới Trung gia võ đài. Lý Dịch cùng Chu Uyên cách xa nhau 200 trượng đứng vững. Cùng lúc đó, Trung phủ hai cái trong phòng, Trung thừa cùng Trung vệ cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra. Hai người cường đại linh thức trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ võ đài bao phủ. Biết được chân tướng sau, trung vệ trên khuôn mặt giàn mua lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cỗ thân thể này đi qua hắn mấy tháng quan sát, phù hợp hắn tiếp xoay người tất cả yêu cầu. Vốn cho rằng đã đầy đủ hoàn mỹ, không nghĩ tới Lý Dịch rời đi Vân Châu 2 tháng sau trở về, thể phách cường độ tựa hồ lại có tăng lên. Trung vệ hài lòng gật đầu. Cỗ thân thể này càng hoàn mỹ hơn, hắn đến tiếp sau đúc lò luyện cơ hội thành công lại càng lớn. Trung thừa mắt nhìn phụ thân Tẩm Cung phương hướng, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Trên giáo trường, Trung Bách Hãn phân biệt hướng phía Lý Dịch cùng Chu Uyên chắp tay nói, mong rằng Lý Đô thống cùng Tam Cửu điểm đến là dừng, chớ có tổn thương hòa khí. Chu Uyên cười hắc hắc hai tiếng, cũng không nói gì. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, hiển nhiên cũng không tính thật tùy ý luận bàn liền xong việc. Trung Bách Hãn biểu lộ bất đắc dĩ. Mặc dù là tông sư dòng chính hậu nhân, tương lai Trung gia người thừa kế hữu lực người cạnh tranh, nhưng ngay sau đó tu vi dù sao mới rèn thể cảnh, với lại tại Chu Uyên trước mặt thuộc về văn bối, không tốt nhắc nhở quá mức. Tam Cửu, cầm tới hy hữu thật loại tấn thăng phí huyết chính là hạng nhất đại sự. Chu Uyên không nhịn được phất phất tay, biết biết, tuổi còn nhỏ, cùng ngươi nương một dạng dung dài. Trung Bách Hãn đành phải hướng Lý Dịch chắp tay sau trở lại làm danh giáo trưởng. Chu Uyên ngạo nghễ ngửa đầu, ôn quyền nói, mời. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh, dễ nói. Dứt lời, Chu Uyên thân thể đột nhiên bộc phát ra cực kỳ hùng hồn khí huyết, tựa như màu đỏ sương mù quanh quẩn tại thân thể của hắn xung quanh. Tay hắn giương lên, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một thanh dài 2 trượng tuyên hoa búa, hai chân phát lực nhảy lên 20 trượng. Đúng. Chu Uyên khí huyết quán chú lấy búa, hướng phía Lý Dịch chém bổ xuống đầu. Hô. Mấy chục trượng khí huyết hồ quang mang theo cuồng phong cùng kình lực tấn manh rơi đập. Vây xem Ân Bận bốn người thấy thế, thần sắc ngưng lại. Bọn hắn tại sơ cảnh đại võ sư cấp độ bồi hồi mấy chục năm, mặc dù không thể thành công tấn thăng phí huyết, nhưng tự thân tích lũy linh tính khí huyết tương đương tinh luyện. Chu Uyên cái này thăm dò tính tùy ý một kích, vậy mà đã tương đương với bọn hắn chí ít 7 thành thực lực. Trong bốn người thần sắc có chút buồn vô cớ. Thầm nghĩ không hổ là hào môn đại tộc xuất thân, nội tình phong phú, chuyển thừa bất phàm. Lý Dịch hơi nhíu mày. Khó trách Trung Bách Hãn muốn cho mình bảo vệ bốn người. Chu Uyên công kích nhìn như uy danh hiển hách, kỳ thực khí huyết cường độ phù phiếm, cô động trình độ lỏng lẻo không chịu nổi, so với An Bang hội những cái kia sơ cảnh đại võ sư chấp sự đều muốn yếu hơn một mảng lớn. Chương 209, khí kình hộ thể chương 209, khí kình hộ thể như thế xem ra. Chu gia bốn tên sơ cảnh đại võ sư bên trong, thuộc về Chu Phi Huệ chiến lược mạnh nhất, nhưng cũng mạnh có hạn. Lý Dịch chắp hai tay sau lưng, không chậm không nhanh ngẩng đầu. Tuy ý khí huyết hồ quang chạm mà tới, đúng là không tránh không né. Lý Đô thống. Trung Bách Hãn thấy thế giật mình kêu lên, lập tức lên tiếng kinh hô. Mà Ân Bận bốn người thì cùng nhau con ngươi co rụt lại, kinh ngạc tại Lý Dịch thế mà không tránh không tránh, không rõ hắn cử động lần này để làm gì. Ý Chu Uyên chiến lực cố nhiên là yếu, nhưng đến ngọn nguồn là đã thành công tấn thăng đạt đến thể cảnh. Phí huyết cấp độ đại võ sư thủ hắn một kích, sợ là muốn rơi xuống không nhỏ thương thế. Mấy chục trượng khí huyết hồ quang trong nháy mắt liền tới, trung điệp nện ở Lý Dịch trên thân. Bình một tiếng vang trầm, Chu Uyên công kích đứng thanh vỡ vụn, linh tính khí huyết ngưng tụ hồ quang nổ tung lên, bắn ra chói mắt hồng quang. Hô, thế công mang theo cuồng phong nhấc lên võ đài làm cát, mạn thiên phi vũ, khí lãng lôi cuốn lấy vào tới. Nhưng mọi người thân thể lại tựa như cắm rễ đồng dạng ổn định ở tại chỗ. Trung Bách Hãn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Lý Dịch, lan tràn không dám tin. Lý Dịch thế mà chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng đại võ sư công kích, mạnh mẽ như vậy nhục thân, đơn thuần lực phòng ngự đã so linh giáp đều mạnh hơn. Nhục thân có thể so với linh khí, đây là người sao? Trong sân Chu Cảnh bảy người ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Lý Dịch, liền hô hấp đều ngưng trệ một lát. Bọn hắn làm đại võ sư, sức quan sát tự nhiên vượt xa Trung Bách Hãn. Trung Bách Hãn không có địa phương, bọn hắn lại là nhìn rõ ràng. Chu Uyên công kích nhìn như đánh vào Lý Dịch trên thân, kỳ thực cũng không chân chính chạm đến thân thể của hắn. Lý Dịch bên ngoài thân cô động có một tầng cực kỳ cường đại khí kình. Đây là khí huyết tại thể nội cao tốc du tẩu vận chuyển thời khắc, linh ý thấu thể mà ra, hô tạp quanh mình khí lưu hình thành hộ thể khí kình. Làm đại võ sư, bọn hắn đối với cái này cũng không lạ lắm, bởi vì mỗi tên đại võ sư đều đang giận máu vận chuyển thời khắc, bên ngoài thân đều sẽ có đạo này khí kình. Nhưng bọn hắn khí kình cường độ đều phi thường yếu. Cường một chút rèn thể võ sư, toàn lực xuất thủ tình huống dưới, đều có thể đánh tan bọn hắn hộ thể khí kình, cho nên thủ đoạn này đối cùng giai đại võ sư căn bản không có uy hiếp. Bởi vậy không có bất kỳ cái gì một cái đại võ sư sẽ ở hộ thể khí kình trên dưới công phu. Hắn đây là cái gì tình huống? Chu Cảnh cứ thế ngay tại chỗ. Cho dù là kiệt ngạo Chu gia lớp vải lót Chu Phi Hoè, lúc này cũng mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hộ thể khí kình lại có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ trước đó vô số đạt đến thể cảnh đại võ sư, bao quát bọn hắn đều đi sai đường không thành? Vẫn là nói Lý Dịch tìm hiểu ra cái gì mới võ học phương pháp? Bảy người tâm tình khó mà bình tĩnh. Giữa sân Chu Uyên thì trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn mặc dù không có thi triển sát chiêu, có thể một chiêu này uy lực tại cùng cấp độ đại võ sư bên trong cũng không thấp. Không nghĩ tới đối phương thế mà dựa vào nhục thân chống đỡ được. Người này cũng giống như mình đều là sơ cảnh đại võ sư, nhưng hắn đến cùng là như thế nào đem thể phách luyện đến cường hãn như thế? Nhìn thấy một màn này, Chu Uyên trong đầu suy nghĩ lan lộn. Nhưng sau một khắc, hắn cắn răng, lần nữa chém ra một đạo khí huyết chẳng kích. Lý Dịch nâng lên một cái tay, trên cánh tay khí huyết cũng theo đó lộn bắt đầu. Lý Dịch thần sắc lạnh nhạt, hướng phía Chu Uyên phương hướng lăng không một trường. Ba, vang dội dẫn bạo tiếng vang lên. Võ đài vây xem đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó liền thấy mấy chục trượng to lớn huyết sắc hồ quang, bị Lý Dịch tiện tay một bàn tay cho rút cái vỡ nát. Trung phủ chốt sâu, hai vị tiên thiên tông sư sắc mặt đều biến. Trung thừa là mắt lộ ra kiêng kỵ. mà trung vệ thì là biểu lộ cùng hỉ. 22 hào bắt đầu bình thường hai canh, chương 210, trên lệnh chương 210, trên lệnh đây là nhục thân kinh lực. Chu Uyên kinh hãi. Đối phương thậm chí ngay cả khí huyết cũng không có đủ tới, chỉ là lực lượng của thân thể liền có thể phá chiêu. Có thể trở thành đại võ sư đương nhiên không phải là người ngu. Tỷ tỷ và cháu trai coi trọng như thế người này, thực lực khẳng định không thể khinh thường. Hắn lường trước mình hẳn không phải là Lý Dịch đối thủ, lại không nghĩ rằng mạnh như vậy không hợp thói thường. Một bàn tay đập tan. Chu Cảnh bảy người mở to hai mắt nhìn, thân thể bởi vì chấn kinh mà căng cứng. Nếu như là đốt hơi thở đại võ sư như vậy hời hợt đập tan Chu Uyên công kích, bọn hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vấn đề là trước mắt tên này lão niên võ sư là muốn cùng bọn hắn đi vào trung loại vực tranh đoạt thật loại sơ cảnh đại võ sư. Chính là bởi vì tu vi giống nhau, bọn hắn mới càng có thể khắc sâu cảm giác được trong đó cường hãn. Cơ thể người nọ đến cùng là thế nào rèn luyện? Đứng ngoài quan sát phản ứng của mọi người bị Chu Uyên thu vào đáy mắt, trên mặt hắn có chút nóng lên. Lúc này cắn răng khẽ quát một tiếng, quanh thân khí huyết như sóng lớn mãnh liệt ba động. Lăng lệ chân lý võ đạo bị hắn thôi động bắt đầu. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe, có chút ngoài ý muốn. Chu Uyên tại thực lực tu vi dâng sớ tùng bình thường, chân lý võ đạo lại vẫn lĩnh hội không tệ. Phù pháp của hắn chiến kỹ phẩm giai hẳn là huyền giai, cường độ bên trên miễn cưỡng có nhị cảnh. Có thể tại đạt đến thể sơ cảnh luyện được nhị cảnh cấp độ chân ý, nộ tính ăn ảnh làm không tệ, nếu như cầm tới hy lưu thật loại, tấn thăng phí huyết không khó lắm. Chu Uyên ánh mắt ngoác, tuyên hoa búa huy động như ảnh, chém ra từng đạo sắc bén lăng lệ khí huyết cung lưới đao. Hắn vận dụng phù pháp chiến kỹ bên trong sát chiêu. Mà đối diện, Lý Dịch chắp hai tay sau lưng, thần sắc như thường. Thân thể của hắn không thấy có bất kỳ động tác. Một vòng nhàn nhạt khí huyết như sương mù bốc lên xuất thể, trước người hình thành một mặt bình chướng. Sau một khắc, Chu Uyên chém ra cung lưới đao lít nha lít nhít đâm vào khí huyết bình chướng bên trên. Ba ba ba. Tiếng vang lanh lảnh bên tai không dứt. Chỉ gặp những cái kia nhìn lên đến uy lực kinh người cung lưới đao, chẳng tại nhìn như yếu đuối bình chướng bên trên lúc, lại tựa như bút bê đập vào bản thạch bên trên. Nhao nhao vỡ ra. Bình chướng cũng như sơn nhạc, không thấy có chút ba động. Cái này, Trung Bách Hãn trừng thẳng trong mắt. Cái khác vẻ mặt của mọi người cũng không khá hơn chút nào. Cường, quá mạnh. Cùng cảnh đối thủ sát chiêu, vậy mà đều không có để hắn di động nửa phần. Người này khí huyết cường độ, sợ là có thể so với phí huyết viên mãn. Chu gia trong bốn người, thực lực mạnh nhất Chu Phi Huệ trong lòng mặc niệm. Những người khác trong lòng thì đồng thời toát ra nghi vấn. Lý Dịch, thật chỉ có sơ cảnh đại võ sư tu vi sao? Mà xem như đối thủ Chu Uyên, lúc này đã lại không chiến ý hắn rốt cục ý thức được mình cùng Lý Dịch chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lớn đến hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chu Uyên dừng lại công kích, yên lặng thu hồi tuyên hoa bữa. Lý Đô Thống, lúc trước tại hạ có mắt không trâu. Chu Uyên than nhẹ một tiếng, đang muốn bồi tội. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một đạo cuồng bạo kinh khủng chân uy sát ý quét sạch toàn bộ võ đài. Cực ý chân uy. Lý Dịch ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua đám người. Mắt cùng chỗ, đám người chỉ cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng, thấu thể phát lạnh. Phản phất bị tuyệt thế đại yêu để mắt tới. Trong lòng không ức chế được sinh ra vô tận sợ hãi, thậm chí ngay cả khí huyết điều động đều khó khăn. Mọi người nhất thời mặt đỏ lên. Lý Đô Thống, mong rằng thứ tội. Trung Bách Hãn lắp bắp nói. Lý Dịch hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới thu chân uy. Đám người chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Bực này hung manh chân uy, nếu là đối thời gian chiến tranh đối phương thi triển đi ra, mình sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt chấn nhiếp tâm thần, biến thành đợi làm thịt cứu non. Thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, trung phủ chỗ sâu một chỗ hành cung bên trong, toàn bộ hành trình xem hết trung vệ hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt tốt tốt. Trung vệ vỗ tay mà cười. Không nghĩ tới Lý Dịch vậy mà đi luyện thể võ đạo đường đi. Như thế cái ngoại ý muốn niềm vui. Võ sư tấn thăng tiên tiên về sau, có hai cái đường hướng tu luyện. Một là chân ý hóa thần thông sau thất thần thông hóa hình con đường. Hai là tiếp tục rèn luyện thể phách, đi cực võ luyện thể con đường. Mình tấn thăng tiên tiên sau chính là chọn cực võ luyện thể. Cũng chính bởi vì con đường này chọn người quá ít, cho nên hắn tu luyện mới có thể xảy ra sự cố. Bây giờ mình đối luyện thể chi đạo lý giải nâng cao một bước, nhưng mà trên việc tu luyện thai hại đi qua nhiều năm tích lũy, nhục thân đã tổn hại quá độ, dẫn đến bây giờ thói quen khó sửa. Trung vệ giàn mua khô bại khuôn mặt bởi vì vui sướng mà nổi lên mấy phần hồng nhuận phất phớt. Vốn cho là mình cầm tới kiếp quay người về sau, còn cần hao phí thời gian điều chỉnh tu luyện phương hướng. Kết quả Lý Dịch tại nhục thân và khí huyết cường độ bên trên, lại ẩn ẩn mạnh hơn phí huyết viên mãn cấp độ. Đây vẫn chỉ là sơ cảnh đại võ sư lúc, theo đến tiếp sau tu vi tăng lên, nhục thể của hắn sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Trung vệ càng nghĩ càng hưng phấn. Chương 211, không biết xấu hổ chương 211, không biết xấu hổ hắn có thể tấn thăng tiên thiên, võ đạo tư chất tự nhiên tuyệt đỉnh. Có thể dựa theo vừa rồi Lý Dịch biểu hiện ra chiến lực, hắn võ đạo tư chất yếu hơn đối phương không chỉ một bậc. Phải biết Lý Dịch từ đặt chân võ đạo đến bây giờ vẹn vẹn thời gian một năm mà thôi. Khủng bố như vậy thiên phú, cho dù là tông sư cũng theo đó động dung. Kiếp quay người, lúc đầu chỉ là hắn vì duyên thọ, bất đắc dĩ trở nên bảng môn chi thuật. Không ngờ bây giờ ngược lại trở thành hắn trèo lên thánh chi giai. Trung vệ vui vô cùng, lấy tiên tiên linh thức hướng trung thừa nói, nhận mà mau tới. Một bên khác, trung thừa lặng yên đem linh thức từ Lý Dịch trên thân thu hồi, trên mặt hiện lên một tia che lấp, tốt một bộ nhục thân. Trung thừa trong lòng mặc niệm sau lâm vào trầm mặc. Tại không cách nào tự mình dò xét Lý Dịch võ đạo tư chất tình huống dưới, chỉ có thể thông qua hắn thời gian tu luyện cùng bảy biện ra tới chiến lược suy đoán. Đặt chân võ đạo đến nay chỉ tu luyện một năm, thiên phú không khỏi cũng quá kinh khủng chút. Trung thừa thần sắc âm tình bất định. Nếu là phụ thân thu cố này kiếp quay người, nói không chừng thật có cơ hội đặt chân thánh giai. đến lúc đó Trung gia làm võ thánh gia tộc huy hoàng giải tụng, sẽ không cực hạn đại càn một khi. Nhưng như thế đến một lần, mình hoặc sẽ vĩnh viễn sống ở bị phụ thân trong bóng tối. Võ thánh thọ tuổi quá ngàn, mình đại khái xuất đến chết đều là như thế. Trung thừa trong lòng yên lặng cân nhắc, là ánh sáng gia tộc, vẫn là tự thân tiêu dao. Một lát sau, hắn tập trung ý chí, khôi phục lại nho nhã ổn trọng khí chất, khởi hành đi tới trung vệ hành cung bên trong. Phụ thân, Trung thừa khẽ khom người sau khi hành lễ, ngồi ở giường bên cạnh giường trên chỗ ngồi. Trung vệ trên mặt ý cười, con a, mới võ đài luật bàn, ngươi nhưng có cảm giác? Trung thừa mí mắt buông xuống, nhẹ gật đầu. Trung vệ trên mặt lộ ra vẻ kích động. Người này lấy sơ cảnh tu vi chiến lực, lại so sánh với phí huyết viên mãn cũng không yếu, cùng giai bên trong gần như vô địch, đơn thuần nhục thân cường độ, sợ là ngay cả phí huyết viên mãn cấp độ sát chiêu cũng rất khó tạo thành ý hiệp đối với hắn. Năm đó vi phụ vừa đặt chân đạt đến thể sơ cảnh lúc, mặc dù giống như hắn là luyện thể võ sư, nhưng tại về mặt chiến lực, cũng chỉ là tại sơ cảnh cấp độ hàng đầu mà thôi, thực lực kém hắn không phải một chút điểm. Trung vệ trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam, chậm rãi mở miệng. Người này nhục thân có thể xương chí bảo, vi phụ kiếp chuyển có thể qua tam kiếp, võ thánh đều có thể. Trung thừa tức thời triển lộ vui sướng biểu lộ. Thiên mệnh du bề, chúc mừng phụ thân. Nhưng là hắn đáy mắt lại là nhỏ không thể thấy nổi lên lanh ý. Trung vệ cũng không chú ý tới nhi tử dị thường, như cũng đắm chìm trong đối tương lai mặc sức tưởng tượng bên trong. Minh vương giáo đám lửa này cần đốt càng thịnh vượng chút mới tốt, đợi đại càn sụp đổ, yêu tà họa loạn đang nổi thời khắc, bản tọa lại ra mặt bình định lập lại trật tự, cho mượn khí vận đúc lò luyện trèo lên thánh, có lẽ có thể khống chế đại càn nửa giang sơn. Trung thừa nghe vậy ánh mắt lấp lóe, lấy lý dịch nhục thân cường độ, phụ thân tự nhiên có thể tùy tiện tấn thăng đến tông sư, tiên thiên thân kiếp thiên hỏa đốt thể cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Linh kiếp linh phong thực hồn cố nhiên đáng sợ, có thể phụ thân đã vượt qua một lần, tăng thêm nhiều năm tích lũy thần hồn cường độ, vượt qua không nói chơi. Về phần tâm kiếp lôi chỉ hỏi, có viên mãn thiên diễn linh niệm quyết gia chỉ cùng nhiều năm tông sư chấm tích, vượt qua cũng không khó. Phụ thân đi cực võ luyện thể con đường, một khi qua thân, linh, lôi tam kiếp, nhục thân sẽ mạnh đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Trừ phi võ thánh đích thân tới, phụ thân tại toàn bộ đại càn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Nhưng mà tông môn tiên tôn ẩn thế tránh bụi, không nhúng tay vào phạm tục sự vụ mấy trăm năm. Trấn ma ti nguyên soái vội vàng ngăn cản quỷ ma, sẽ không xen vào bực này việc nhỏ. Nhất có uy hiếp chỉ còn lại đại càn hoàng tộc Kim gia lão tổ. Nhưng hoàng tổ trấn áp long mạch, có chút mất mát, hoàng tộc thống trị sẽ chỉ bằng càng nhanh. Trung thừa nhanh chóng phân tích qua đi, phát hiện 10 năm gần đây bên trong sẽ là cái tuyệt hảo tấn thăng cơ hội. Nếu như Lý Dịch có thể thực hiện hắn tại rèn thể cảnh biểu hiện ra thiên phú, 10 năm tấn thăng đến đốt hơi thở cấp độ cũng không tính khó. Phụ thân a, ngươi đều là phải chết người, vì sao còn sẽ có dạng này bất thế? Trung thừa ở trong lòng băng lãnh mặc niệm. Trung vệ nói xong tương lai bản kế hoạch về sau, vui mừng nhìn xem con của mình. Làm trung gia vị thứ hai tông sư, mình đắc ý nhất dòng dõi. Chính là bởi vì Trung thừa tấn thăng tiên tiên thành công, trung gia mới trở thành toàn bộ Vân Châu thậm chí toàn bộ đại càn đều là đứng đầu nhất hảo môn đại tộc. Trung vệ ngữ trọng tâm trường nói, lần này khống chế tiếp quay người về sau, trung gia gánh nặng liền giao cho ngươi. Trung thừa thần sắc hơi động. Phụ thân đây là muốn triệt để từ bỏ đối trung gia khống chế. Là dung hợp tiếp quay người về sau, mặc dù thần hồn vẫn là phụ thân, nhưng thân thể kỳ thực đã không phải là trung gia huyết mạch. Nếu như phụ thân thật nguyện ý thoát ly trung gia, vung ra đối Vân Châu trấn ma ti cầm giữ, mình ngụm trộm tiếp tục xem hắn là phụ thân cũng không phải không thể. Trung thừa khẽ bước cằm nói, phụ thân yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ làm cho trung gia rực rỡ hào quang. Trung vệ hài lòng gật đầu. Tư chất ngươi không kém gì ta, vi phụ quắp đến khí vận đi đầu đúc lô trèo lên thánh, dạng này cũng có thể vì ngươi góp nhặt kinh nghiệm. Đợi cầm xuống đại càn nửa giang sơn về sau, vi phụ hao tổn khí vận cũng chỉ cần vài chục năm liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Đến lúc đó ngươi lại có vi phụ trợ giúp, ngươi nhất định có thể thành công đúc lô, võ thánh đều có thể. Trung vệ thần sắc sục sôi, ánh mắt rạng rỡ. Đến lúc đó một môn song thánh, toàn bộ đại cản chính là ta trung gia tài sản riêng, sao mà lừng lẫy? Dù là trung thừa có tông sư tâm cảnh, nghe đến đó cũng khó tránh khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Thanh âm hắn kích động nói, phụ thân còn xin buông tay hành động, hài nhi chắc chắn kiệt lực tương trợ. Trung vệ vuốt râu mà cười. Nhưng tất cả những thứ này đều thành lập Lý Dịch người này ít nhất phải đem thiên diễn linh nghiệm quyết tu luyện tới tiểu thành, cũng an ổn sống đến đốt hơi thở đỉnh phong. Người này tuổi trên 50 mới bắt đầu tu luyện, vậy mà cũng có thể đặt chân võ đạo, với lại thời gian một năm liền có thể tấn thăng đệ nhị cảnh, tư chất tất nhiên khoáng cổ tuyệt luân. Bực này huyết mạch, ta muốn tiếp tục lưu tại trung gia. Trung thừa trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, biết con không khác ngoài cha. Trái lại, hắn đối phụ thân hiểu rõ cũng phi thường đấu triệt. Trung vệ trong mắt chớp động lên không hiểu lửa nóng chi ý, hắn chậm rãi mở miệng nói, muốn cướp lấy nhân hoàng khí vận, vi phụ dung hợp tiếp quay người về sau khởi sự thời điểm, tất nhiên là muốn xưng vương. Vậy thì từ trung gia bên trong chọn lựa chút dung mạo cùng thiên phú cũng không tệ nữ tử xung nhập hậu cung, cũng lưu lại huyết mạch tại trung gia. Trung thừa mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ thân không biết xấu hổ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Trung vệ tự mình nói, tiểu thập 7 năm tuổi không nhỏ, liền để nàng làm cái này chính cung nương nương. Trung thừa ánh mắt lóe lên tức giận. Phụ thân trong miệng tiểu thập 7 là hắn 17 muội, cũng là trung vệ 20 năm trước cùng tiểu thiếp sinh tứ nữ. Chương 212, lão bất tử chương 212, lão bất tử 17 muội mẫu thân của Trung Nguyện Di đến từ đại diệp thành một cái tiểu gia tộc, từ nhỏ liền mỹ mạo xuất chúng, sau khi thành niên bị trung vệ đặt vào trong phòng. Trung Nguyện Di cập kê về sau, dung mạo càng hơn mẹ. Võ đạo tư chất bên trên có bạc phẩm căn cốt, mặc dù không kịp mình, nhưng cũng có đặt chân tiên thiên cơ hội. Hắn không nghĩ tới phụ thân vậy mà ghi nhớ. Trung vệ lẩm bẩm nói, Nguyên Sương, Dĩ Ninh, Nhược Vũ cũng đến nên hôn phối thời điểm, các nàng căn cốt tư chất đều là thượng thừa, đều lưu tộc à? Trung Thừa ánh mắt hơi trầm xuống, không có trả lời. Trung Nguyên Sương chính là hắn đích nữ, Trung Nhược Ninh, Trung Nhược Vũ là hắn tam phòng huynh trưởng đích nữ. Tiếp lấy Trung Vệ lại liên tục nói ra mấy cái nữ tử danh tự, đều là Trung gia tông gia các phòng thiên tư hơn người đích nữ, cơ hồ chiếm các phòng con vợ cả nữ tử bá thành. Trung Vệ lườm Nhi Tử một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói, muốn để gia tộc vĩnh tồn, một chút cương thường không quan trọng gì, lão phu đều không thèm để ý, ngươi làm gì chú ý? Trung Thừa sắc mặt chìm chìm. Phụ thân, chi thứ sở xuất nữ tử cũng có tư chất không tệ, không ngại nhiều nạp chút, luôn có thể kế thừa Lý Dịch tư chất, đến lúc đó lại nhấc vào tông gia liền có thể. Trung Vệ ánh mắt lạnh lùng, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Chi thứ cùng tông gia tóm lại là có khác biệt, các nàng làm con vợ cả, tư chất hơn người, dù xuất siêu qua Lý Dịch dòng dõi cũng không phải không có khả năng. Việc này cứ quyết định như vậy đi, ngươi xuống dưới an bài thật kỹ, để các nàng là hôn sự sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trung Thừa thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng. Hắn chậm rãi gật đầu. Nhi tử biết được. Trung Vệ trên mặt rốt cục lộ ra ý cười. Lần này tiến đến Hoài Thủy Chi Nguyên, ngươi ra mặt tỏ thái độ, đem Lý Dịch bảo vệ xuống tới, chớ có để hắn nhục thân bị hao tổn. Tu vi bên trên nếu là gặp khó xử, ngươi cũng dây tay giúp đỡ dưới, cố gắng tại trong vòng 5 năm để hắn tấn thăng đốt hơi thở, hoặc là để Thiên Diễn linh niệm quyết tu luyện tới tiểu thành. Trung Vệ tinh tế căn dặn. Nói tóm lại chính là muốn Trung Thừa không để lại dư lực bồi dưỡng Lý Dịch. Phụ thân yên tâm, nhi tử sẽ cực kỳ đi an bài. Trung Thừa muốn tất cả yêu cầu đều nhất nhất đáp ứng xuống. Rời đi Trung Vệ gian phòng về sau, hắn ánh mắt càng băng lãnh. Phụ thân sống quá lâu, đầu óc đều hồ đồ rồi. Vậy mà muốn làm ra bực này có bội nhân luân sự tình. Ra mà không chết là vì tặc. Đến đang chết thời điểm, cũng không cần ép ở lại thế gian. Về phần nạp tiếp Trung gia đích nữ, mặt ngoài là vì Trung gia. Kỳ thực là muốn tiếp tục đem chọn gia tộc nắm giữ trong lòng bàn tay. Trung Thừa trong lòng cười lạnh. Hắn linh thức rơi vào Lý Dịch trên thân, nhíu mày suy tư bắt đầu. Trên giáo trường, Lý Đô thống thực lực cường đại, tại hạ tâm phục khẩu phục. Chu Huyên mấy cái bay vọt đi vào Lý Dịch bên người, sắc mặt hổ thẹn nói, Lý Dịch chỉ là phòng ngự mà không có công kích, hắn tự nhiên sẽ hiểu đối phương là hạ thủ lưu tình. Nếu không mình đại khái xuất trong tay hắn sống không qua một chiêu. Nếu thật cái liều mạng tranh đấu, hắn hiện tại đã là một cô thi thể. Ân bận bốn người trong lòng không còn chút nào nữa không vui, sắc mặt đều biết vâng lời bắt đầu. Trung Bách hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Dịch thực lực cường đại như thế, lần này loại vượt chuyến đi, thì hữu thật loại ổn. Các loại bốn vị cứu cứu tấn thăng phí huyết về sau, Chu gia thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, mình đến tiếp sau sức cạnh tranh cũng sẽ tăng mạnh. Hắn còn có Lý Dịch lúc trước cho huyền linh tính, không cần là linh tính phát sầu, tấn thăng đại võ sư bán đại đóng thuyền. Bây giờ chỉ cần làm chính là tại tấn thăng trước đó tích lũy càng nhiều nội tình liền có thể. Bình thường võ sư chỉ cần một đạo chân ý nuôi ra chân uy liền có thể. Trung gia tư chất thiên phú cao tử đệ, bình thường là dùng hai đạo chân ý dung hợp luyện ra chân uy. Tỷ như phụ thân Trung Thừa năm đó liền là hai đạo chân ý dung hợp nuôi ra chân uy, mà hắn có Lý Dịch ba đạo chân ý ngưng luyện chân uy pháp. Chỉ cần thành công, hắn đem cùng trong truyền thuyết Thái Tổ Hoàng Đế một dạng, có được mạnh nhất chân uy. Chương 213, thần thông hóa hình chương 213, thần thông hóa hình Lý Dịch chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nói thêm cái gì. Trung Bách Hãn nhìn về phía Chu gia bốn vị đại võ sư, cười nói, bốn vị cứu cứu, lần này tin tưởng ta nói đi. Bốn người gật đầu, tâm phục khẩu phục. Chu Cảnh dẫn đầu xuất ra 12 mai không ký danh đại công bài vứt cho Lý Dịch, ngoài định mức cho thêm hai cái, tự nhiên là có chủ tâm giao hảo. Hắn tại sơ cảnh đại võ sư tu vi bên trên dừng lại nhiều năm, những này đại công là hắn tất cả tích xúc. Nhưng cùng tấn thăng phí huyết so với đến, liền lộ ra không có ý nghĩa. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ. Bây giờ đại càn triều đại loạn tượng liên tiếp phát sinh, chỉ cần thực lực tu vi tăng lên, không lo thu hoạch không đến đại công. Chu Cảnh biểu lộ cung kính nói, còn xin Lý Đô thống nhận lấy. Lý Dịch cũng không khách khí, tiện tay sau khi nhận lấy ném vào trong nhận chứa đồ. Chu Huyên ba người thấy thế, cũng nhao nhao xuất ra đại công giao phó cho Lý Dịch. Chu Tử Khiên là Chu gia chi thứ để bạt lên thiên tài, hắn tài nguyên không thiếu, trên thân đại công không ít, thế là học theo cũng cho 12 cái đại công. Chu Phi Huệ bởi vì thân phận việc phải làm nguyên nhân, đại công cũng không thiếu. Nhưng hắn tính tình lạnh lùng cao ngạo, cho dù là Lý Dịch triển lộ ra hơn người thực lực, cũng không nguyện định nói. Theo Chu Phi Huệ, đây chỉ là giao dịch mà thôi. Bởi vậy chỉ cấp ra Trung Bách Hán ban đầu cáo hắn mức, mà Chu Huyên ngược lại là suy nghĩ nhiều cho mấy cái đại công rút ngắn quan hệ. Bất đắc dĩ hắn là trong bốn người trong tay chắc nhất, cho ra 10 cái đại công đã là cực hạn. Lý Dịch cũng không khách khí, đem tất cả đại công cất vào đến. Hắn công pháp không thiếu, về mặt đan dược có thể thông qua tiểu công trao đổi. Đại công chủ yếu là dùng cho Huyền Thanh Nhi thu thập thần linh lộ, cầm tới nàng bản nguyên thủy một chi khí. Lý Dịch hỏi, khi nào xuất phát? Trung Bách Hán bộ nói, còn xin Lý Đô thống chờ một lát, gia phụ sẽ đích thân mang chư vị tiến về Hoài Thủy Chi Nguyên Thiên Chữ Sơn. Lý Dịch có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đúng là Trung Thừa tự mình lĩnh đội. Trung Bách Hán dẫn 9 người đi vào một chỗ phòng chờ đợi, ước chừng đợi chén trà nhỏ thời gian. Đám người cảm thấy một tia cực kỳ khủng bố uy áp đống nhiên giáng lâm. Không trung, Trung Thừa thân mang kim sợi áo lăng không dậm chân mà đến, đứng ở cao 10 trượng không. Đám người bộ dạng phục tùng cúi đầu, chắp tay hành lễ. Chu gia bốn người trăm miệng một lời, đi trước gặp qua Trấn Ma Đem. Lý Dịch ánh mắt lấp lóe. Nguyên lai Chu gia người cũng là tại Trấn Ma Ti bên trong giải trước. Văn bối gặp qua Trung đại nhân. Ân bận bốn người làm tán tu đại võ sư, thái độ cực kỳ kính cẩn nghe theo. Phụ thân. Trung Bách Hán trong thần sắc mang theo sùng bái cùng e ngại, nhưng không có phụ tử ở giữa thân cận. Trung Thừa khẽ bước cảm tính làm đáp lại. Hắn cong ngón đúng ra, một vòng kiếm khí màu xanh như là thác nước ngã lao đầu xuống, tại hắn túc hạ lớn lên theo gió, hóa thành dài 10 trượng, rộng 2 trượng cự kiếm. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Trung Bách Hãn bên ngoài, Chu Cảnh 8 người đều mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến tông sư thủ đoạn. Lý Dịch thì là có chút hiếu kỳ. Cái này cự kiếm, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tông sư thủ đoạn, thần thông hóa hình? Đồng dạng đại võ sư thi triển ra kiếm khí đạo khí, hoặc là cái khác khí huyết hình thái, chỉ có thể làm đến tuột tay công kích, không cách nào tiến hành thời gian dài tạo hình công chế. Chỉ có tông sư mới có năng lực này. Lên đây đi. Trung thừa thanh âm tại mọi người bên tai vang lên. Chu Cảnh 4 người thân thể bỗng nhiên căng cứng. Mặc dù người trước mắt là mình trên danh nghĩa tỷ phu, có thể võ đạo vi tôn phía dưới, cảnh giới có khác tựa như là trời. Tự nhiên không dám thật lấy em vợ tự cho mình là. Lý Dịch thần sắc bình tĩnh, thả người nhảy lên rơi vào cự hình kiếm khí bên trên. Dưới chân lại là cứng rắn kim thạch xúc cảm. Trong lòng của hắn phi thường tò mò, đây chính là hoàn chỉnh tiên tiên võ đạo thần thông, cùng hắn tiên hỏa kiếp ý có bản chất khác biệt. Lý Dịch rất muốn thả ra linh niệm cảm giác một phen, nhưng vẫn là sinh nhịn được. Khoảng cách gần như thế, cho dù hắn linh thức đã lột xác thành mạnh hơn linh niệm, cũng y nguyên chạy không khỏi tông sư cảm giác. Dù sao tu vi cảnh giới chênh lệch quá xa. Chương 214, suy nghĩ thoát ly chương 214, suy nghĩ thoát ly Chu Cảnh 4 người gặp Lý Dịch dẫn đầu bước lên kiếm khí, cũng nhao nhao nhảy lên. Sau đó mới là thần thái câu nệ sau khi, lại dẫn mấy phần vẻ cùng nhiệt ân vận 4 người. Vậy mà có thể làm cho tông sư tự mình hộ tống đi hướng Thiên Minh núi, cũng coi là đời này may mắn. Gặp 9 người vào chỗ, Trung Thừa Lặng Yên đem linh thức từ trên người Lý Dịch thu hồi lại, trong đôi mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Bây giờ khoảng cách gần phía dưới, theo lý tới nói, Lý Dịch tu vi võ đạo hết thảy trong mắt hắn đều đem không chỗ che thân. Nhưng mà, hắn linh thức rơi vào Lý Dịch trên người thời điểm, cũng không điều tra đến đối phương chân thực lực tu vi, chỉ cảm thấy nhận lấy một mảnh tràn đầy đối ngoại lực bài xích hư vô. Hắn đường đường tiên tiên tông sư cường đại linh thức, lại bị che giấu. Có chút ý tứ, Trung Thừa trong lòng nổi lên mấy phần hiếu kỳ. Có thể thông qua không thể tưởng tượng thời gian một năm tấn thăng đại võ sư người, quả nhiên vô luận là tư chất, thực lực, vẫn là thủ đoạn đều có người bên ngoài khó mà với tới chỗ. Nếu như không phải khoảng cách gần duyên cớ, hắn linh thức rất dễ dàng bị đối với phương ngoại lộ ra ngoài khí huyết cường độ chỗ lừa gạt nhận định Lý Dịch chỉ là sơ cảnh đại võ sư tiêu chuẩn. Nhưng trên thực tế, thực lực của hắn xa không phải mặt ngoài triển lộ đơn giản như vậy. Trung Thừa mặc dù thông qua linh thức cảm giác không ra, có thể nhãn lực vẫn phải có. Lý Dịch nhục thân, tuyệt không phải đơn thuần phòng ngự cường hãn đơn giản như vậy. Người này ý vị có chút cổ quái. Trung Thừa ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Lý Dịch vậy mà cho hắn một loại đối mặt cùng giai cảm giác. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn ở vào một chủng loại giống như thiên nhân hợp nhất kỳ dị trạng thái. Để Trung Thừa cũng không thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Chẳng lẽ là cái kia hình thức ban đầu thần thông nguyên nhân? Trung Thừa hồi tưởng lại mấy tháng trước, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương nhỏ xíu thần thông ý vị ba động. Hắn cũng lấy linh thức nhìn lén qua Lý Dịch cùng Bọc Nguyệt Lang Vương so tài hình tượng. Lý Dịch thần thông hình thức ban đầu tuy mạnh, lại chỉ có thể cùng giai sư hùng. Muốn uy hiếp đốt hơi thở đại võ sư vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng hôm nay mới ngắn ngủi 2 tháng quá khứ, hắn đã có chút nhìn không thấu Lý Dịch. Hắn nhưng là tiên tiên tông sư, thế mà nhìn không thấu một cái đại võ sư. Nói ra sợ là đều không người tin tưởng, nhưng đây cũng là sự thật. Chẳng lẽ mới quá khứ gần 2 tháng, hắn hình thức ban đầu thần thông liền có cái gì đột phá không thành? Khó trách phụ thân khẳng định lo luyện có hy vọng, thiên phú của người nọ tư chất cùng phụ thân thần hồn kinh nghiệm kết hợp, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Hắn đè xuống trong lòng nghi ngờ, phát ra cảm thán. Đáng tiếc, Trung Thừa mắt nhìn phía trước, trong mắt hiện lanh ý chỉ cần Trung gia có thể quật khởi, vì cái gì không thể tại trên tay mình quật khởi? Hắn so phụ thân sớm hơn đặt chân tiên tiên 2 kiếp, tư chất tiên phú so phụ thân càng mạnh. Phụ thân không có cơ hội võ thánh, cũng không đại biểu mình không có cơ hội. Nếu là phụ thân kiếp chuyển sau từ bỏ đối Trung gia không chế, lựa chọn sống lại cả đời, hắn còn có thể dễ dàng tha thứ. Có thể ngoại nhân thân phận vào cuộc Trung gia, ta đạo nhân luân, hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được, càng không cách nào chịu được. Lý Dịch mí mắt buông xuống, trong lòng hiện cảnh giác chi ý thiên diễn linh niệm quyết hóa cảnh về sau, hắn linh niệm cường hãn lại nhạy cảm. Hắn vừa rồi có cảm giác được Trung Thừa đang lặng lẽ dò xét mình. Điều tra quá trình quá mức cẩn thận, để Lý Dịch có loại rất cảm giác không thoải mái. Bất quá hắn cũng không bại lộ thiên diễn linh niệm quyết thực tế tạo nghệ, Trung gia mặc dù có ý đồ, cũng sẽ không lựa chọn hiện tại độc thủ. Nghĩ tới đây về sau, Lý Dịch trong lòng buông lòng xuống. Nhưng suy nghĩ lại là tại tinh tế suy nghĩ, đến tiếp sau cháu trai cùng cháu gái căn cốt đúc lại về sau, như thế nào mau chóng thoát ly Trung gia. Chương 215, xuất phát chương 215, xuất phát kiếm khí hình thành đại kiếm tại Trung phủ trên không bay qua. Một lát sau tại Đại Diệp thành bên ngoài dừng lại. 10 tên khí thế có chút lăng lệ đại võ sư hướng phía Trung Thừa hành lễ, gặp qua đại tướng. Trung Thừa khẽ bước cầm tính làm đáp lại, ngữ khí bình thản nói, lên đây đi. Dứt lời, dưới chân to lớn kiếm khí hình thể lại tăng vọt gấp đôi. Cảm ơn đại tướng. 10 người nhao nhao nhảy đi lên. Kết thúc sau nhìn thấy Chu Cảnh 4 người, 10 người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khinh bỉ, an ý cùng 4 người kéo dài khoảng cách. Chu gia 4 người sắc mặt có chút xấu hổ. Cho dù là lãnh đạo nhất Chu Phi Hoè, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Chu Huyên vô ý thức gãi đầu một cái, sau đó trở về Lý Dịch sau lưng ngồi xuống. 3 người khác thấy thế cũng đều đi tới Lý Dịch sau lưng, một bộ lấy Lý Dịch như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế. Mà Ân Vận 4 người thì biết vâng lời ngồi xuống tít ngoài rìa. Bọn hắn không phải Trấn Ma Ti thành viên, chỉ là đến cho Lý Dịch cung cấp mang ra thật loại danh ngạch, thuần túy công cụ người, tự nhiên không dám chạm đến cái khác Trấn Ma Ti đại võ sư phong mang. Chu Huyên ho nhẹ 2 tiếng, sau đó giảm thấp thanh âm nói, Lý Đô Thống, 10 người này là Vân Châu Trấn Ma Ti tân tấn Đô Thống. Lý Dịch sau khi nghe biểu lộ không thay đổi, dùng linh niệm hơi đảo qua 10 người. 10 người này thực lực cũng không tệ, cùng Vĩnh Châu An Bang hội nhị cảnh chấp sự tương tự. Trong đó có mấy người vô luận là thể phách vẫn là khí huyết cường độ đều vượt qua bình thường sơ cảnh đại võ sư một mảng lớn. 10 người này hẳn là Vân Châu trấn ma ti bồi dưỡng người nổi bật. Lý Dịch có thể nhìn ra bọn họ đều là bằng vào tự thân khổ tu tăng lên tới thực lực. Mà Chu gia 4 người công pháp không đủ cô đọng, rõ ràng là dựa vào tài nguyên trồng lên tới, khó trách bọn hắn sẽ xem thường Chu gia người. Lý Đô Thống, cái kia đeo kiếm người tên là Giang Tuấn Chiết, là ta Vân Châu trấn ma ti sơ cảnh đại võ sư bên trong thực lực người mạnh nhất, đại càn thanh vân bảng xếp hạng 72, cũng là Vân Châu trấn ma ti bên trong duy hai lên bảng người. Chu Huyên không ngừng cho Lý Dịch giảng thuật. Về phần một vị khác lên bảng người, chắc hẳn Lý Đô Thống có chỗ nghe thấy, chính là mạnh nhất kim bài Đô Thống làm thị tuần, thanh vân bảng xếp hạng 23. Lý Dịch nghe được cái tên này sau lông mày khẽ nhúc đích. Làm thị tuần, làm thị phụ thân của Thẩm Giao. Chu Huyên nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Lý Dịch tựa hồ đối với thanh vân bảng không hiểu nhiều. Liên tiếp theo kỹ càng nói, thanh vân bảng chung 100 tên, có thể lên bảng đều là thiền tư tung hoành hạng người, nghe nói 50 người đứng đầu đều có tiên thiên chi tư, 50 tên đến 100 tên cơ bản đều có thể bước nhị cảnh viên mãn. Lý Dịch nghe đến đó xem như đối kim bài Đô Thống hàng kim lượng có hiểu biết. Khó trách lúc trước làm thị Thẩm Giao đối Trung Bách Hán có hảo cảm thời điểm, Trung Bách Hán mặc dù cũng không động tâm, nhưng cũng chưa biểu lộ ra kháng cự. Phụ thân của nàng làm thị thuần làm đốt hơi thở đại võ sư, ở trong mắt người khác tuyệt đối xem như tiền đồ vô lượng hạng người, đáng giá đầu tư cùng lôi kéo. Chu Huyên lại chỉ hướng trong đó một tên mày rậm trung nhân nhân. Người này tên là Hề Thái Vũ, 90 tuổi mới tấn thăng đại võ sư, tấn thăng mặc dù tương đối chế, nhưng hắn tu luyện công pháp cùng chiến kỹ không tầm thường, thể phách cực kỳ cường hãn, lực phòng ngự kinh người, về mặt chiến lược thậm chí không thua tại Giang Tuấn Chiết. Nói đến đây, Chu Huyên có chút định nọ cười nói, đương nhiên, hắn mạnh hơn cũng là không sánh bằng Lý Đô Thống thể phách cùng thực lực khẳng định mạnh hơn nhiều hắn. Lý Dịch từ chối cho ý kiến. Lấy hắn hiện tại thể phách cường độ, đừng nói sơ cảnh đại võ sư, liền xem như đốt hơi thở đại võ sư cũng xa xa không kịp hắn. Chu Huyên thanh âm không nhỏ. Lời vừa nói ra, lập tức bị Hề Thái Vũ nghe lọt vào trong tai, ngẩng đầu nhìn tới. Chương 216, che lại đi chương 216, che lại đi, hắn không che giấu chút nào mỉm cười nói, ở đâu ra vô danh tiểu tốt, như vậy tự đại. Đối phương cùng Chu gia bọn này trèo quan hệ bám váy phế vật sen lẫn trong cùng một chỗ, có thể có cái gì thực lực. Lý Dịch ánh mắt lóe lên bất mãn chi sắc. Hắn xem ở thật loại danh ngạch cùng đại công phân thượng, mới đáp ứng Trung Bách Hán bảo vệ Chu gia 4 người. 4 người chỉ cần thành thật thật theo ở phía sau, là hắn có thể dẫn đầu mấy người từ loại vực an ổn trở về, thuận lợi cầm tới hy hữu thật loại. Tự nhiên không muốn nhìn thấy giữa đường tự nhiên đâm ngang, bằng tăng phiền phức. Lý Dịch thân thể đột nhiên bắn ra một đạo lăng lệ khí huyết, không có dấu hiệu nào hướng phía Chu Huyên đánh tới. Oành! Bất ngờ không đề phòng, Chu Huyên chỉ tới kịp theo bản năng chống lên khí huyết vòng phòng hộ. Nhưng mà hắn phòng hộ tựa như lăn dầu dưới mỏng tuyết, trong nháy mắt liền bị tan rã. Chu Huyên không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy là phải rơi xuống trung thừa hóa hình kiếm khí bên ngoài. Cẩn thận. Chu Cảnh cùng Chu Tử Khiên hai người cùng nhau kinh hô một tiếng, phi thân đem Chu Huyên đón lấy. Hóa hình kiếm khí bên trên đám người cùng nhau sững sờ. Không nghĩ tới Lý Dịch thế mà lại đột nhiên ra tay với Chu Huyên. Chu Phi hoài ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù Chu gia không vào được Trung gia mắt, nhưng dầu gì cũng là Trung gia quan hệ thông gia. Lý Dịch thế mà ngay trước chấn ma đem Trung thừa đối mặt Chu Huyên động thủ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ bởi vậy đắc tội Trung thừa sao? Lý Dịch sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói, đừng ở trước mặt lão phu chuyển môi làm lưỡi. Chu Huyên đứng vững về sau, sắc mặt xanh lét một trận bạch nhất trận, ánh mắt có chút oán độc nhìn xem Lý Dịch. Hắn xem ở Lý Dịch thực lực cường đại phân thượng định nọ đối phương, không nghĩ tới Lý Dịch vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt để hắn có xử. Lao thất phu, không biết tốt xấu. Chu Huyên trong lòng âm thầm chửi mắng, trên mặt nhưng cũng không dám có chút oán hận, sắc mặt âm trầm ngồi tại bên cạnh. Lý Dịch đương nhiên sẽ không để ý Chu Huyên ý nghĩ, bên hai thiếu đi ồn ào cũng có thể thành tịnh không thiếu. Hóa hình kiếm khí hậu phương, Hề Thái Vũ nhìn thấy Lý Dịch xuất thủ sau ánh mắt hơi run sợ, nhắm mắt dưỡng thần. Giang Tuấn Chiết cũng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Dịch bóng lưng. Hai người bọn họ tầm mắt kiến thức cũng không giống như Chu gia 4 người như vậy thiện cận. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Hai người nhìn ra những người khác không có nhìn ra địa phương. Hề Thái Vũ ánh mắt kinh nghi bất định, hắn tại Giang Tuấn Chiết bên tai nói khẽ, người này đục thân khí huyết có thể kích phát khí huyết thì cũng thôi đi, còn có thể ngự sử tự nhiên ngưng chiêu đả thương người. Giang huynh, hắn lại như thế nào làm được? Nếu là lấy chiến kỹ kích phát chiêu số cũng không khó lý giải. Có thể người này khí huyết ngự sử năng lực không khỏi cũng quá mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Giang Tuấn Chiết biểu lộ ngưng trọng. Ngưng niệm cầu ý, đây là nửa bước tông sư nếm thử thiên nhân giao cảm về sau mới có cơ hội có năng lực. Người này bất quá sơ cảnh đại võ sư thôi, hắn là như thế nào khống chế? Trấn Ma đem Trung Thừa biết người thiện đảm nhiệm, tiến cử hiện tại Vân Châu cái này địa vực, có dạng này thực lực sơ cảnh đại võ sư, theo lý tới nói sẽ không vắng vẻ vô danh mới đúng. Chẳng lẽ là Trấn Ma ti cao tầng bụng trộm bồi dưỡng thiên tiêu? Có thể nhìn hắn tuổi tác, sẽ không thấp hơn 60 số lượng, cao tầng bồi dưỡng lâu như thế dụng ý là cái gì? Vì sao lần này loại vực chi tranh phong suất? Giang Tuấn Chiết trong lòng suy nghĩ lan lộn. Cùng là Trấn Ma ti thành viên, hắn đối Lý Dịch cũng vô địch ý, nhưng đối phương rất có thể sẽ uy hiếp đến mình thanh vân bảng bài danh, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Thanh vân bảng 50 người đứng đầu lại được xưng là đốt hơi thở bảng, sau 50 tên được xưng là phí huyết bảng. Hắn có thể lấy sơ cảnh đại võ sư tu vi đưa thân thanh vân bảng 72 tên, tại toàn bộ Vân Châu đều thanh danh hiển hách, thưởng thụ qua vô số kính ngưỡng cùng ao ước diễm ánh mắt. Được vinh dự cái thứ hai làm thị thuần. hắn cũng không muốn tên tuổi của mình bị người che lại đi. Chương 217, dùng riêng chương 217, dùng riêng Hề Thái Vũ gặp Giang Tuấn Chiết trầm mặc không nói, sắc mặt có chút khó coi, liền biết người này không tầm thường, đoán chừng sẽ là Giang Tuấn Chiết kình địch. Mình hiển nhiên không phải là đối thủ. Hắn nghĩ tới vừa rồi dùng vô danh tiểu tốt đến xưng hô đối phương, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Cùng thuộc tại trấn Ma Thi, về sau khó tránh khỏi muốn đánh quan hệ. Kết quả còn không có kết bạn trước hết đem đối phương đắc tội. Hóa hình kiếm khí phía trước nhất, trung thừa trong mắt hiện ra vài tia kinh ngạc. Lại là ngưng niệm không y, đây là chân lý võ đạo tạo nghệ cao đến trình độ nhất định về sau mới có thể chạm đến lĩnh vực. Cơ bản chỉ có nửa bước tông sư mới có thể nắm giữ. Hắn năm đó cũng là đến đốt hơi thở viên mãn sau mới nắm giữ năng lực này. Lý Dịch mới sơ cảnh đại võ sư tu vi liền có thể nắm giữ, nói rõ ngộ tính của hắn sự cao xa thắng mình. Trung thừa đứng ngạo nghễ tại hóa hình kiếm khí phía trước, ánh mắt chớp động. Lý Dịch võ đạo tư chất siêu quần, ngộ tính cũng như vậy người tiên. Ổn thỏa phát triển tiếp, tấn thăng tiên thiên sát suất cực lớn. Võ đạo hạn mức cao nhất có lẽ so phụ thân còn muốn cao hơn một chút. Trung thừa chậm rãi nhắm mắt lại, tóc dài tay áo đón gió tung bay. Tiên Tiên tông sư bình ổn tâm cảnh hiếm thấy xuất hiện ba động. Hiện tại tựa hồ có hai lựa chọn bày ở trước mặt hắn. Lựa chọn thứ nhất là thực hiện làm người tử hiếu đạo bản phận, dựa theo phụ thân phân phó bồi dưỡng tốt Lý Dịch. Đợi kiếp chuyển sau khi thành công, an bài trung gia tộc nữ, thậm chí bao gồm mình đích nữ cùng phụ thân thành hôn, kéo dài Lý Dịch nhục thân tư chất. Trung thừa như có điều suy nghĩ. Phụ thân trung vệ ban đầu cũng không phải là trấn Ma Ti trực hệ bồi dưỡng thành viên, mà là giang hồ lục lâm tán tu xuất thân, về sau bị triều an đến trấn Ma Ti. Trung gia mặc dù là phụ thân sáng lập, nhưng trên thực tế thành lập gia tộc khai chi tán diệp cũng không phải là hắn ban đầu nhất bản ý, mà là theo thê thiếp tăng nhiều về sau, tự nhiên mà vậy hình thành thị tộc quần thể. Toàn bộ trung gia trong mắt hắn, càng nhiều chỉ là bị xem như tụ tập tài nguyên cùng hưởng thụ hầu hạ công cụ. Lấy hắn đối phụ thân hiểu rõ, nếu là kiếp chuyển sau khi thành công sẽ cùng trung gia thông gia, đại khái suất sẽ tạo ra được một cái chậm chạp thôn vệ trung gia Lý gia. Trung thừa sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Hắn cùng phụ thân không giống nhau. Hắn tại trung gia lớn lên cũng đặt chân võ đạo, phụ thân trung vệ thụ thương sau hắn chấp trưởng gia tộc mấy chục năm, đối với gia tộc tình cảm mười phần thâm hậu. Nếu như tùy ý phụ thân như vậy tùy hứng làm ẩu, đến lúc đó toàn bộ trung gia cùng hủy diệt không khác. Tiếp quay người, Trung thừa trong lòng mặc niệm. Phụ thân trung vệ muốn cưỡng ép vượt qua đệ tam kiếp tâm kiếp lôi chỉ, mượn nhờ kiếp uy thần hồn lý thể, dùng cái này nhập chủ kiếp quay người, thoát khỏi thọ tuổi thiên suy, chí ít duyên thọ 6 cái giáp. Như vậy, nếu là mình không cách nào đúc lò luyện trèo lên thánh, như vậy phụ thân còn thừa thọ nguyên vậy mà có thể vượt xa mình. Ta còn thừa thọ tuổi 4 giáp, nếu như đồng dạng kiếp chuyển. Trung thừa trong mắt lóe lên dị dạng quan mang. Nhục thể của hắn hoàn hảo vô khuyết, còn thừa thọ nguyên chủng tộc, không hề giống phụ thân như thế khao khát thông qua kiếp chuyển tránh né thiên suy. Có thể tiên tiên tam kiếp thực sự quá nguy hiểm, nếu là có thể chuẩn bị cho mình bên trên một bộ vững tâm kiếp quay người dự bị, thì tương đương với ngoài định mức nhiều một cái mạng. Lý Dịch nhục thân đối phụ thân rất trọng yếu, đối với mình tác dụng cũng phi thường lớn. Nếu là mình đúc lò luyện trèo lên thánh lúc thất bại, bản thân bị trọng thương nguy cơ sớm tối. Như vậy Lý Dịch nhục thân liền thành hắn một lần nữa sống tới dựa vào. Đối với mình là cực lớn vững tâm, tác dụng cũng không so phụ thân yếu. Trung thừa ánh mắt dần dần nghiêm túc bắt đầu. Cùng để phụ thân kiếp chuyển sau khi thành công tại trung gia bốn phía hoạ hoạ, thậm chí hủy diệt trung gia. Không bằng mình đoạt lại lưu làm dùng riêng. Chương 218, trở lại chương 218, trở lại hắn cùng phụ thân trung vệ không giống nhau, hắn là thật tâm muốn đem trung gia tăng thêm một bước, mà không phải xem như mình tài sản riêng cùng công cụ. Cùng dựa vào lương bạc phụ thân, không bằng dựa vào chính mình. Trung thừa tinh tế suy nghĩ trong đó chi tiết. Tấn thăng tiên thiên về sau, hắn cùng phụ thân trung vệ đi hoàn toàn không giống võ đạo chi lộ. Phụ thân đi là vậy võ luyện thể, mà hắn là thần thông hóa hình. Cả hai là hoàn toàn khác biệt lưu phái. Mà kiếp quay người chi pháp tại dưới đại đa số tình huống, là vậy võ luyện thể tiên thiên tông sư mới có thể có năng lực. So sánh thần thông hóa hình lưu phái tông sư, thực võ luyện thể lưu phái các bậc tông sư nhục thân lại càng dễ hư hao, cho nên bọn hắn thay đổi nhục thân vật chứa tình huống cũng không hiếm thấy. Mà nhục thân vật chứa cơ bản đều là tại trực hệ người thân bên trong bồi dưỡng, cướp đoạt ngoại nhân nhục thân tình huống tương đối ít thấy. Trung thừa năm đó lần đầu biết được kiếp quay người chi pháp lúc, liền hoài nghi tới mình có thể là phụ thân chuẩn bị vật chứa. Bởi vậy phụ thân trung bệ để hắn tu luyện thiên diễn linh niệm biết lúc, hắn lấy không thích hợp công pháp làm lý do qua loa tới. Kiếp chuyển vật chứa cần đồng nguyên linh thức, tập được kiếp chuyển chi pháp cần thời gian. Trung thừa nhíu mày, mặc dù mình ngộ tính so phụ thân mạnh hơn, nhưng phụ thân tu luyện lĩnh hội thiên diễn linh niệm quyết nhiều năm, tạo nghệ kinh người. Tiếp theo phụ thân mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trên thực lực thắng qua mình mấy bậc. Nếu như muốn trực tiếp từ phụ thân nơi đó cắt đoạn, sợ là rất khó. Ngược lại là có thể tại phụ thân kiếp chuyển sau khi thành công lại cắt đoạn. Nhưng tiên thiên thần hồn của tông sư cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, cần đặc thù pháp môn. Tại Trung thừa suy nghĩ tung bay lúc, phía sau hắn, Lý Dịch bất động thanh sắc ngắm nhìn Trung thừa bóng lưng. Thiên diễn linh niệm quyết không hổ là thiên giai đặc thù hình công pháp. Ngay cả Trung thừa cái này tiên thiên tông sư cũng không có phát giác được mình linh niệm dị thường. Trong lòng hắn buông lòng xuống, hóa hình kiếm khí hậu phương. Giang Tuấn Chiết trầm ngâm một lát sau, đứng dậy đi vào Lý Dịch bên người, ôn quyền nói: "Huynh đài mời, tại hạ Giang Tuấn Chiết, xin hỏi tôn tên." Hề Thái Vũ đi theo phía sau hắn, thấy thế cũng liền bận bịu tự giới thiệu nói: "Tại hạ Hề Thái Vũ." Lý Dịch thần sắc bình tĩnh nói: "Lão phu Lý Dịch." Giang Tuấn Chiết trên mặt lạnh lùng im lặng biến mất không thấy gì nữa, đổi lại nét mặt ôn hòa. Lý huynh sơ cảnh tu vi liền có thể nắm giữ ngưng niệm cơ ý, thực lực quả thực kinh người, tại hạ bội phục. Tới đây mạo muội hỏi, Lý huynh lần này tiến vào loại vực, là cố ý cái nào loại thật loại? Lý Dịch ánh mắt chớp lên, đại khái đoán được Giang Tuấn Chiết mục đích. hẳn là lo lắng cho mình cướp lấy hy hữu thật loại cùng nhu cầu của hắn xung đột. Đáng tiếc, bốn loại hy hữu thật loại, hắn đều muốn. Lý Dịch ngữ khí tùy ý nói, tiến vào loại vực sau lại nhìn tình huống. Thân thiết với người quen sơ, hắn cũng không trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình. Giang Tuấn Chiết thần sắc nơi nới lỏng. Lý Dịch cũng không có minh xác mục tiêu, vậy thì dễ làm rồi. Trên mặt hắn lộ ra tiêu dung, Lý Minh, thực không dám dầu dếm, tại hạ cần hôn ý chân chủng ngươi ta đều là trấn ma ti đô thống, mong rằng Lý Minh đến lúc đó tạo thuận lợi. Lý Dịch nghe vậy ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tứ đại hy hữu thật loại bên trong, hôn ý chân chủng có cô động chân lý võ đạo hiệu quả. Nhưng đệ nhị cảnh cấp độ chân ý đồng dạng đều tại phí huyết viên mãn lúc mới bắt đầu trọng điểm lĩnh hội. Mà Giang Tuấn Chiết thế mà tại sơ cảnh cấp độ cũng đã bắt đầu bước chân chân lý võ đạo. Lý Dịch âm thầm gật đầu. Không hổ Vân Châu trấn ma ti thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, vẫn có chút đồ vật. Hẳn là có thể đón hắn một quyền bất tử. Hắn chậm rãi gật đầu, lập lờ nước đôi nói, dễ nói, có thể làm thuận tiện tình huống dưới, lão phu tất nhiên là sẽ không cố ý khó xử. Kỳ thật Lý Dịch có thể hoàn toàn không cần phản ứng Giang Tuấn Chiết. Có thể mình dù sao đang ngồi lấy trung thừa hóa hình kiếm khí, không cần thiết gây nên xung đột cùng trấn ma đem bất mãn. Lý huynh thông tình đạt lý, tại hạ cảm ơn qua. Giang Tuấn Chiết triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh Hề Thái Vũ cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn cùng Lý Dịch dù sao cùng thuộc Vân Châu trấn ma ti, có thể không dậy nổi xung đột tự nhiên không thể tốt hơn. Về phần Thanh Vân bảng bài danh, so sánh với thực tế hy hữu thật loại, một chút hư danh không quan trọng gì. Hậu phương mặt khác tám tên đại võ sư biểu lộ ngoài ý muốn. Cái này lão niên đại võ sư bất quá là đánh bay cái Chu gia phế vật mà thôi, Giang Tuấn Chiết vì sao thái độ đối với hắn như thế khiêm tốn? Với lại cái này lão niên đại võ sư tựa hồ còn có chút hờ hững dáng vẻ. Ở đâu ra vô danh tiểu tốt như thế cuồng? Hắn sẽ không phải coi là Giang Tuấn Chiết đối với hắn thái độ khiêm hòa là bởi vì kiêng kỵ hắn a. Hạng người cuồng vọng tự đại, tiến loại vực đó là một con đường chết. Không thiếu đại võ sư trong lòng âm thầm phán đoán. Hóa hình kiếm khí chở đám người nhanh chóng hướng phía Thiên Linh Tông sở trên mặt đất, Hoài Thủy Chi Nguyên Thiên Linh núi mà đi. Gia Châu đều khu vực, dần dần đi ngang qua Vân Châu các phủ, đi qua Bát phủ chi địa sau. Lý Dịch rõ ràng cảm thấy hóa hình kiếm khí tốc độ đề cao một mảng lớn. Sau đó cái khác đại võ sư cũng đã nhận ra dị dạng. Đám người nhao nhao cúi đầu nhìn về phía dưới. Chỉ gặp các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng gào thét, một mảnh suy bại cảnh tượng. Minh Quân giáo, Lý Dịch ánh mắt lạnh xuống. Cái khác trấn ma ti đô thống lại là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Minh Vương giáo vị kia tân tấn tông sư trở về sau thế như trẻ tre, ngay cả hãm số phủ, Vân Châu quân vốn đã xuất chinh sắp đến, ai có thể nghĩ cái kia Dương Bình phủ trấn ma thiên tướng Giang Khang, không biết từ nơi nào cưỡng ép tới mây vậy thủy thú con non, dùng cái này áp chế thủy thú ngăn trở Minh Vương giáo yêu nhân tông sư, để chiến sự giữ lẫn nhau xuống dưới. Bất quá thủy thú cũng không kiên trì được bao lâu, đoán chừng nhiều nhất 2 tháng, Dương Bình phủ liền sẽ triệt để đình trệ. Trấn ma ti nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không lệ thuộc vào đại càn triều đại, cho nên không cần bởi vì chiến sự vấn đề làm phức tạp. Về phần trấn ma thiên tướng Giang Khang sẽ lưu lại kiên trì chống cự, một là lọt vào tông sư khóa chặt, không có cơ hội chạy trốn. Mặt khác liền là không nỡ tại Dương Bình phủ kinh doanh thế lực. Đối với cái này trấn ma thiên tướng, Vân Châu tổng bộ đương nhiên sẽ không hao tổn chiến lực đi cứu trợ. Lần nữa qua hai phủ chi địa sau, một tòa cự đại thành trì xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đó là An Khánh thành. Hóa hình kiếm khí bên trên các đô thống biểu lộ kinh ngạc. Đi Thiên Linh núi cũng không cần dọc đường Dương Bình phủ, bọn hắn không rõ Trung đại tướng vì sao muốn tới đây. Chẳng lẽ đại tướng chuẩn bị trợ giúp Dương Bình phủ quân coi giữ đánh lui mình quân giáo? Đám người không khỏi nhìn về phía trung thừa, mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi thăm nguyên do. Lý Dịch cũng có chút ngoài ý muốn, không rõ trung thừa cử động lần này ý gì. Hắn yên lặng vận chuyển thiên hỏa kiếp ý, che đậy người khác đối với mình dò xét, đồng thời dùng thiên huyễn dịch dung thuật cải biến dung mạo. Lần này hắn dung mạo và khí chất đều rất là cải biến, nghịch tử hẳn là không phát hiện được mình. An Khánh thành trên không, Lý Chấn nhìn về phía An Khánh thành hậu phương, nếu mày bắt đầu. Minh Vương giáo binh lâm An Khánh thành đã lâu như vậy đều không có người đến trợ giúp, làm sao lại đột nhiên đến một vị tông sư? Đương nhiên, Lý Chấn cảm giác được khí tức quen thuộc. Trung thừa, trong mắt của hắn nở rộ sát ý lúc trước hắn thành công tấn thăng tiên tiên về sau, Trung thừa cùng Vân Châu đô đốc Ngụy Cẩn thế nhưng là truy sát hắn hơn vạn dặm xa. Hắn dưới sự bất đắc dĩ xâm nhập Nam Cảnh Sơn Man lãnh địa, lúc này mới tránh thoát một kiếp, nếu không rất có thể sẽ mệnh tăng hai vị hai kiếp tông sư trong tay. Hóa hình kiếm khí tại khoảng cách An Khánh thành hậu phương 5 dặm địa phương ngừng lại, rơi vào một chỗ trên gò núi. Trung thừa ý niệm khẽ nhúc đích, hóa hình kiếm khí tiêu tán, đám người vững vàng rơi trên mặt đất. Các ngươi chờ đợi ở đây. Lời còn chưa dứt, Trung thừa thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Chu gia bốn người cùng Ân Vận bốn người trên mặt đều lộ ra một vẻ bối rối biểu lộ. Nơi này chỗ Minh Vương giáo chiến sự tiền tuyến, lúc nào cũng có thể tao ngộ tạp phỉ. Nếu là trấn ma đem chỗ đi chi địa quá xa, không cách nào kịp thời bảo vệ bọn hắn nên làm cái gì? Mà Giang Tuấn Chiết 10 người ngược lại là thần sắc bình tĩnh, trấn định tự nhiên. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Những người còn lại cảm giác không đến Trung thừa tung tích, nhưng hắn tại khoảng cách gần phía dưới, lại rõ ràng đã nhận ra Trung thừa rời đi phương hướng, chính là An Khánh thành phương vị. Trung thừa đi An Khánh thành làm gì? Bầu trời phương xa bên trên, Lý Chấn cảm giác được Trung thừa đến, nguyên bản tức giận biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. Hắn như có điều suy nghĩ, một lát sau hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng cất cao lên không. An Khánh thành trên không, Thụy thú Vân Dập Trạch gặp Lý Chấn đình chỉ thế công, to lớn gương mặt bên trên lộ ra một tia bừng lòng. Mấy tháng xuống tới tiếp tục tiếp nhận nhị giai tiên tiên tông sư không gián đoạn công kích, cho dù là nó cái này đỉnh phong yêu vương cấp độ thụy thú cũng gánh không được. Trung thừa đến có thể cho nó nghỉ ngơi ngắn ngủi một cái. An Khánh Thành bên trong, dân chúng nhìn thấy tiếp tục mấy tháng công kích đình chỉ, tưởng rằng Minh Vương giáo yêu nhân lui đi, lúc này từng cái nhảy cẫng hoan hô. Đa tạ Thụy Thú đại nhân. Thụy Thú đại nhân công đức vô lượng. Gia cảnh giàu có thành dân giết súc vật, xây lên tế đàn bái tạ Thụy Thú bảo hộ. Minh Vương giáo quân lâm An Khánh Thành đến nay, dân chúng trong thành không chỉ có không có lo lắng hãi hùng, ngược lại bởi vì mây vậy Thụy Thú tường thụy khí tức tán giật, để toàn thành trăm vạn nhân khẩu thể phách nhận tầm bổ, tất cả đều vô bệnh vô thai, cường thân kiện thể. Thậm chí trong thời gian này con mới sinh phổ biến võ đạo căn cốt xuất chúng. Dân chúng vui sướng trong lòng, đều nóng trong chiến sự sớm một chút kết thúc, một lần nữa có thể được sống cuộc sống tốt. Vân Dập Trạch trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Thụy Thú thực khí mà nhân, dưới tình huống bình thường, nó đối bất kỳ chủng tộc nào đều ôm lấy thiện ý, nhưng làm trưởng thành Thụy Thú, nó có cơ bản yêu ghét khuynh hướng. Bây giờ mình hài tử trở thành nhân loại tìm kiếm che chở công cụ, bức bách nó đối kháng Minh Vương giáo phản quân bảo hộ thành trì, nó sinh lòng bất mãn phía dưới, đối với nhân loại mặc dù không đến mức động thủ sát hại, thế nhưng thực sự cảm thấy chán ghét. Vân Dập Trạch nhìn về phía trung thừa vị trí, trong mắt tràn đầy buồn bã chi ý, lúc đầu nó kỳ vọng bảo hộ thành trì thẳng đến đại càn triều đại võ đạo cường giả đến gấp rút tiếp viện Sương Bình phủ, sau đó thành công mang về nữ nhi. Bây giờ trấn Ma Ti ngược lại là có Tiên Tiên tông sư đến đây, không chỉ có không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ, còn cùng Minh Vương giáo tông sư tiến hành không muốn người biết nói chuyện với nhau. Hiển nhiên, Minh bảo vệ tòa này An Khánh Thành đã bị quan phủ từ bỏ. Trấn Ma Ti, Vân Dập Trạch tâm tình nặng nề. Từ trấn Ma Ti sinh ra đến nay, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu ít yêu tộc cùng thủy thú chi thuộc, biến thành trấn Ma Ti thành viên tu hành tư lương. Thẳng đến về sau võ đạo vương triều xuất hiện, cùng tông môn cộng trị thiên hạ. Các nơi trấn Ma Ti bắt đầu phụ thuộc vào vương triều, mà thủy thú chi thuộc có lợi cho triều đình thống trị dân chúng, lúc này mới có thể tại may mắn thoát khỏi. Nhưng cũng nhận rất nhiều hạn chế. Vân Dập Trạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới An Khánh Thành. Từng sợi thường nhân không cách nào cảm giác tường thủy khí tức rời rạc tại toàn bộ An Khánh Thành bên trong. Những khí tức này tiến vào từng người thân thể của nhân loại bên trong, kéo dài tầm bổ nhục thể của bọn hắn, loại trừ tật bệnh cũng cường kiện bọn hắn thể phách. Cùng lúc đó, 1 triệu người bởi vì cảm kích mà chuyển biến làm tín ngưỡng hình thành nguyện lực, hướng phía Vân Dập Trạch thân thể cao lớn tụ đến. Một cái nhân loại nguyện lực phi thường nhỏ yếu, nhưng cả tòa thành chỉ hơn 1 triệu nhân khẩu, hơn triệu nguyên lực hội tụ bắt đầu cũng là cực kỳ khủng bố số lượng. Những này nguyện lực tràn vào Vân Dập Trạch thân thể về sau, vô số phân tạp suy nghĩ bắt đầu quấy nhiều ý thức của nó cùng cảm xúc. Vân Dập Trạch không khỏi nôn nóng bắt đầu. An Khánh Thành bên ngoài, Tôn Thượng, thủ hộ An Khánh Thành chính là một đầu mây vậy thủy thú, ta cảm giác được tình trạng của nó thật không tốt, nó linh châu tựa hồ bị nguyện lực ăn mòn. Tiêm ẩn tại Lý Dịch trong cánh tay Huyền Thanh Nhi bỗng nhiên cho hắn đưa tin. Thân thể của hắn bỗng nhiên căng cứng, theo bản năng nhìn về phía trung thừa biến mất phương hướng. Tôn Thượng không cần lo lắng, hai kiếp tông sư còn không cách nào phát hiện được ta tồn tại. Lý Dịch nghe vậy trong lòng khẽ bừng lòng, lập tức trong lòng thoáng qua vẻ lo lắng, nghi ngờ hỏi, linh châu là vật gì? Nguyện lực ăn mòn là cái gì? Mây vậy thủy thú sống hay chết hắn không quan tâm, thủy thú bản nguyên thủy khí cũng không thể chịu ảnh hưởng, đây chính là hắn tấn thăng đốt hơi thở mấu chốt. Huyền Thanh Nhi tin tức lần nữa truyền đến. Thủy thú chi thuộc linh châu, cùng chúng ta thủy mộc chi thuộc thiên địa linh căn cùng loại, đều là thuộc về tưởng thủy chi thuộc độc hữu chi vật. Mà nguyện lực là một loại sinh linh tín ngưỡng chi lực, dưới đại đa số tình huống là từ nhân loại đối yêu, ma, hoặc là thủy thú cúng bái tín ngưỡng chỗ sinh ra. Nguyện lực mặc dù có thể tăng cường tụ tế bái người vị cách thực lực, nhưng cũng bởi vậy sẽ cùng đông đảo tín đồ thành lập liên hệ, tại nhất định trong phạm vi thu được bọn hắn tế bái cầu nguyện tạm niệm. Nếu là tiếp nhận nguyện lực, liền có thể thông qua thỏa mãn tín đồ nhu cầu để duy trì nguyện lực thuần túy cùng cường độ, có thể nguyện lực một khi biến mất, liền sẽ bởi vậy lọt vào phản vệ, hao tổn tu vi, thậm chí rơi xuống so dĩ vãng thấp hơn cảnh giới. Chúng ta thủy thú thì lại bởi vậy mất đi tường thủy chi thuộc đặc tính, biến thành bình thường yêu loại sinh linh. Năm đó ta linh trí chưa mở, còn không phải hồ giao bộ tộc thần một lúc, liền nhận đại càng núi quanh mình nhân tộc tế bái, hồ giao bộ tộc hình thành về sau, càng là bằng vào ta làm trung tâm thành lập hoàn chỉnh giáo phái. Nói đến đây, Huyền Thanh Nhi lúc đầu giọng ôn hòa bên trong vậy mà mang tới mấy phần oán hận. Nếu không có hồ giao bộ tộc nguyện lực, ta cũng sẽ không qua chọn vẹn vạn năm mới hóa hình, cũng không sẽ thông qua cách rời thuế thân phương thức để trốn tránh nguyện lực ảnh hưởng. Lý Dịch giật mình, mẫu thụ thuế thân tồn tại thì ra là như vậy. Huyền Thanh Nhi tiếp tục nói, đầu này mây vậy thủy thú vẫn chưa tới thiên thuế, nó quá trẻ tuổi, có lẽ đã nhận ra nguyện lực tai hại, nhưng cũng không ý thức được hắn trô đáng sợ. Bảo vệ một tòa phủ thành vượt qua 100 vạn nhân khẩu nguyên lực sao mà đáng sợ? Nếu như tiếp tục hấp thu xuống dưới, nó đại khái suất sẽ ở nguyện lực ảnh hưởng dưới chuyển biến làm thành chi địa chói chân linh, kết quả này là không thể định. Mất đi thủy thú chi thân, không có thiên địa chỗ chung đặc tính, nó bị cách đẳng cấp sẽ trên diện rộng suy yếu giảm xuống, đến lúc đó sợ là ngay cả yêu vương cấp độ tu vi đều khó mà duy trì. Lý Dịch ánh mắt trầm ngưng mấy phần. Mất đi thủy thú đặc tính, há không ngay cả bản nguyên thủy khí cũng mất. Biện pháp giải quyết là cái gì? Chương 219, cắt chém chương 219, cắt chém Huyền Thanh Nhi nói, biện pháp đơn giản nhất tự nhiên là cắt chém tín ngưỡng, nhưng đầu này mây vậy thủy thú tuổi tác quá nhỏ bé. Tâm tính của nó rất dễ dàng nhận nguyện lực ảnh hưởng, cho dù là trong lòng chán ghét nhân loại, bây giờ trong tiềm thức hẳn là cũng dứt bỏ không xong dân chúng trong thành, để nó chủ động cắt chém rất khó. Huống chi nó con non còn bị cưỡng ép, càng thêm không có khả năng rời đi nơi này. Tôn thượng, nếu là mây vậy thủy thú bị nguyện lực xâm nhiễm thời gian quá dài, nó bản nguyên thủy khí hiệu quả đoán chừng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Huyền Thanh Nhi còn sống trên 3 năm, vụ trộm mưu đồ hơn ngàn năm, mới thành công đem bản thể cắt chém là tiếp nhận nguyện lực mâu thụ thuế thân, cùng hiện tại thủy một tinh linh chi thể, triệt để thoát khỏi nguyện lực ảnh hưởng. Có thể tách rời thuế thân hậu quả là cái gì đây? Mẫu thụ thuế thân bởi vì vô số phức tạp nguyện lực ảnh hưởng trực tiếp nhập ma. Cần biết nhân loại cái chủng tộc này, mỗi cái đơn độc cá thể đều có nội tâm cùng suy nghĩ âm u mặt. Với lại bọn hắn tư dục quá mức mãnh liệt, mặc dù nguyện lực tụ tập đơn giản nhất, số lượng cũng khổng lồ nhất, nhưng trong đó huế đoạ nhân tố cũng là đáng sợ nhất. Đây cũng là Huyền Thanh Nhi tại nội tâm chỗ sâu sợ hãi nhân loại nguyên nhân. Nếu không có Lý Dịch trên người có trợ giúp qua thủy thú sau lưu lại đặc biệt thủy khí, nàng là tuyệt đối không dám cùng Lý Dịch tiếp xúc. May mà Lý Dịch xác thực không phải bình thường nhân tộc võ sư, mặc dù làm việc lôi lệ phong hành, nhưng rất có chuẩn tắc, chí ít còn giảng đạo lý, với lại sẽ không vô cớ giết chóc. Bởi vậy nàng chủ động đem mây bảy thủy thú tình huống kỹ càng cáo chi. Lý Dịch nhíu mày, như thế nói đến, liền xem như mình lấy thủy một huyền binh đại cung, bắn ra diệt thánh tiễn đánh lui người tử, đầu này mây bảy thủy thú vẫn như cũ sẽ bị khóa chết tại nơi này. Tuy nói không có thủy thú bản nguyên thủy khí mình cũng có thể hoàn thành, thở dài thành hơi thở. Nhưng rõ ràng biết được thu hoạch được cùng cấp độ cực hạn thực lực cơ hội, tự nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Huyền Thanh Nhi trầm mặc một lát sau tiếp tục nói, kỳ thật còn có cái đơn giản cắt chém chi pháp, đó chính là lấy e ngại trấn nhiếp tín ngưỡng tôn thượng nếu là nguyện ý chủ động ra tay giúp mây vậy thủy thú làm ra cắt chém, nó làm trưởng thành thủy thú có thể rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nàng lời còn chưa dứt, Lý Dịch dù sao cũng là nhân tộc, nếu như muốn hắn chủ động giúp thủy thú cắt chém nguyện lực, liền khó tránh khỏi sẽ cùng An Khánh Thành bên trong những nhân loại khác võ sư phát sinh xung đột. Lý Dịch là Chấn Ma Ti một thành viên, cử động lần này đối với hắn tất nhiên sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên nàng điểm đến là dừng, cụ thể lựa chọn như thế nào, liền nhìn Lý Dịch mình. Cắt chém a. Lý Dịch sau khi nghe híp mắt lại, trong lòng suy tư bắt đầu. Nguyên Linh Tú tại Vĩnh Châu khởi sự, mình chủ động muốn đứng tại đại cản triều đại mặt đối lập. Liền lấy Lân Cận sự tình tới nói, mình thoát ly trung phủ về sau, cũng sẽ cùng Chấn Ma Ti đối lập bắt đầu. Như vậy tại An Khánh Thành nhắc lên chút hỗn loạn cũng có vẻ không quan trọng gì. Ngay tại Lý Dịch trong lòng suy tư lúc, An Khánh Thành bên trong một tòa trong phòng, Chấn Ma Thiên tướng Giang Khang ở vào tám đạo lư hương vây quanh phòng luyện công bên trong. Từng sợi màu tím bên trong mang theo màu đỏ khí tức từ lư hương bên trong lượn lờ dâng lên, tại xung quanh thân thể của hắn du đãng. Đồng nhiên, Giang Khang mở hai mắt ra. Quả nhiên vẫn là thành niên thụy thú chi khí công hiệu càng cường đại hơn. Lại có nửa tháng, ta hẳn là liền có thể chính thức nếm thử thiên nhân giao cảm trùng kích tiên thiên. Giang Khang trong lòng mặc niệm. Sau đó, hắn linh thức tung ra ngoài, tại toàn bộ An Khánh Thành bên trong đảo qua. Từng người đốt hơi thở đại võ sư thân ảnh bị hắn cảm giác đến. Giang Khang nhếch miệng lên quỷ quyệt ý cười. Chương 220, đại giới chương 220, đại giới hắn đứng dậy đi vào tám đạo lư hương bên trong lớn nhất tôn này trước, đưa tay bỗng nhiên đập vào lư hương bên trên. Ông, rất nhỏ nhưng trầm muộn thanh âm hướng bốn phía truyền đi. Từng sợi âm lãnh lại bạo ngược quỷ dị khí tức từ lư hương bên trong truyền vào mặt đất, sau đó hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Lý Dịch nếu như ở chỗ này, sẽ phát hiện Giang Khang tung ra ngoài quỷ dị khí tức, cùng hắn ban đầu ở An Khánh Thành gặp mặt Giang Khang lúc cảm giác đến khí tức giống như lúc. Chỉ là khi đó hắn chỉ là đệ nhất cảnh võ sư tu vi, cùng Giang Khang tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Bởi vậy mặc dù có chỗ phát giác, nhưng lại chưa thăm dò đến càng thêm rõ ràng đồ vật. Một lát sau, Giang Khang linh thức cùng những này khí tức quỷ dị kết nối đến cùng một chỗ, lặng yên không tiếng động lẻn vào đến An Khánh Thành mặt khác 15 tên đốt hơi thở đại võ sư nơi ở vậy mà tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, chui vào trong thân thể của bọn hắn. Giang Khang trong mắt lộ ra lửa nóng thân sắc, trong cổ họng phát ra trầm thấp nhưng phấn khởi tiếng cười. Thu ta thủy khí, hiện tại là thời điểm trả về thù lao. Đợi ta tấn thăng tiên thiên, sẽ đối xử tử tế các ngươi gia tộc. Cùng lúc đó, Thương Dương phái đại trưởng lão Bưu Bá Hề, Vân Lăng môn phó môn chủ cùng Lan Châu cùng tổng binh Tào Hồng đều không hẹn mà cùng mở mắt. Ba người bọn họ cùng Chấn Ma Thiên tướng Giang Khang tại Sương Bình phủ đốt hơi thở đại võ sư bên trong, thuộc về thực lực bản tiêm tồn tại. Lúc này ẩn ẩn cảm giác được tự thân tu vi tựa hồ có chút không thích hợp. Bưu Bá Hề thân thể hùng tráng ưỡn lên thẳng tắp. Ta đối với thiên địa linh ý cảm giác tại sao lại đột nhiên nhạy cảm như thế? Trong mắt của hắn tránh lộ ra vẻ nghi hoặc. Dĩ vang hắn vây ở đốt hơi thở đỉnh phong, không tại mình khó mà tiến vào thiên nhân giao cảm trạng thái. Hiện tại cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đánh thành. Làm đốt hơi thở đại võ sư, đối tự thân tu vi khống chế cùng giải tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Võ đạo chi lộ, xưa nay không là một lần là xong. Mình đã không có xuất hiện đốn ngộ, tu vi cường độ cũng không có tăng lên, duy chỉ có thiên địa linh ý cảm giác tình huống đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng, điều này thực có chút khác thường. Trong lòng của hắn hiện ra lòng cảnh giác, sau đó cẩn thận dò xét các vị trí cơ thể trạng thái, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ không đúng. Kỳ quái, Bưu Bá Hề tự lẩm bẩm. Hắn trầm ngâm một lát sau, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kiên nghị. Hồn qua thần tiểu tụ thần hồn, tức là tiên tiên tông sư. Bưu Bá Hề lập tức hít sâu một hơi, bắt đầu lấy tự thân linh thức đỡ thần tiểu, sâu tiếp tiên địa linh ý nhập thể, nếm thử tiến hành thiên nhân giao cảm. Sau một khắc, Bưu Bá Hề chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang rung động. Ý thức của hắn trong nháy mắt như dương cánh hùng ứng búa vô hạn cất cao, lại đi tới toàn bộ An Khánh Thành trên không. Một đạo như ẩn như hiện linh thức thần tiểu từ hắn thể phách bên trong lan tràn mà ra, nương theo lấy hắn luyện ra thở dài cung cấp lấy linh vận sâu tiếp hướng lên bầu trời. Đây chính là thần tiểu. Bưu Bá Hề khó nén trong lòng kích động. Vốn cho là mình hấp thu thủy thú chi khí đến tấn thăng đốt hơi thở sẽ dẫn đến đời này vô vọng tiên thiên, không nghĩ tới hôm nay thế mà thành công đỡ ra linh thức thần tiểu. Bưu Bá Hề ý niệm một mực nhìn xem cái kia đạo thần tiểu, trong lòng lửa nóng vô cùng, hiện ra vô tận khát vọng. Thông hướng tiên thiên con đường đang ở trước mắt, chỉ cần hồn qua thần tiểu, chính là tiên thiên tông sư. Đồng nhiên, Bưu Bá Hề cảm giác được mặt khác mấy cô dẫn động thiên địa linh ý ba động. Hắn phấn khởi đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh. xem ra không ngừng một mình ta đã xuất thần cầu. Bưu Bá Hề quyết định thật nhanh, quả quyết thối lui ra khỏi thiên nhân giao cảm trạng thái. Mà lúc này giờ phút này, An Khánh Thành còn lại đốt hơi thở đại võ sư, cũng cảm giác được những người còn lại đưa tới ba động. Trong khoảnh khắc, tất cả khí tức đều biến mất vô tung vô ảnh, phản phất vừa rồi hết thảy xưa nay chưa từng xảy ra qua. Giang Khang khỏe miệng khẽ nhếch, câu lên âm lãnh ý cười. 15 người phản ứng tự nhiên đều bị hắn nhìn ở trong mắt, nhưng mà chỉ có hắn biết được, những người này vừa rồi cảm giác được thần tiểu cũng không phải là chân thực, mà là tại ảnh hưởng của hắn hạ sinh ra ảo giác thôi. Đại dục chúng niệm tụ thần pháp coi là thật huyền bí, Minh Vương giáo có thể làm hại đến nay, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Giang Khang biểu lộ tự đắc. Hắn, máu nghệ niệm, thông qua tiềm phục tại thủy khí bên trong, bây giờ đã dung nhập 15 người trong thân thể. Minh Vương giáo cái kia Lục công tử đã có thể cướp lấy nhất cảnh võ sư chân ý nhận khó nhập tiên thiên. Mình lấy đốt hơi thở đại võ sư tướng thay, há không càng thêm dễ dàng. Bản tọa chính là Vân Châu vị thứ ba trấn ma đại tướng. Giang Khang toàn thân run rẩy, đôi mắt bởi vì kích động mà phiếm hồng. Đột nhiên, nụ cười của hắn phi thường đột ngột thu liễm bắt đầu, nhìn về phía An Khánh Thành một cái phương hướng. Tại trong cảm nhận của hắn, Vưu Bá Hề chính lặng yên hướng phía An Khánh Thành hậu phương nhanh chóng kín đáo đi tới. Ngay tại Vưu Bá Hề rời đi thành trì một lát sau, Vân Lăng môn phó môn chủ cùng Lan Châu cũng theo đó rời đi thành trì. Ngay sau đó là tổng binh Tào Hồng. Những người này hiển nhiên đều là muốn tìm cái ẩn bí chi địa tấn thăng tiên thiên. Cảm giác được từng người đốt hơi thở đại võ sư lặng yên rời đi, Giang Khang không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại nhịn không được hưng phấn liếm môi một cái. An Khánh Thành có mây vậy thủy thú bảo vệ, Minh Vương giáo tiên thiên tông sư linh thức cũng không thể xuyên qua thành trì dò xét đến hậu phương. Giang Khang kiên nhẫn đợi đến cuối cùng một tên đốt hơi thở đại võ sư rời đi thành thị về sau, đứng dậy đi theo. Bầu trời, hai vị tiên thiên tông sư đứng lơ lửng trên không, xa xa tương vọng. Lý Chấn Dù bận ung dung nói, trung đại tướng nhưng là muốn gấp rút tiếp viện Sương Bình phủ. Đối phương mặc dù là hai kiếp tông sư, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Cho dù đánh không lại đối phương, chạy trốn là không có bất cứ vấn đề gì. Trung thừa chắp hai tay sau lưng, biểu lộ lạnh nhạt nói, tình hình kinh tế của ngươi bên trên, nhưng có, tiếp quay người, tế luyện cướp đoạt công pháp. Lý Chấn ánh mắt hơi sáng, tự thiếu phi tiểu nói, thay lão tử ngươi muốn. Làm sao? Trung vệ Lao Thất Phu hế quay người sập. Xem ra quả nhiên như hắn đoán như vậy. Trung vệ Lao Thất Phu tại tam kiếp bí cảnh trung thừa thụ như vậy khổng lồ, tâm đỉnh, huyền linh tính, cho dù bất tử, sợ cũng trạng thái đáng lo. Khó trách Vân Châu quân cùng Trấn Ma Ti người ngồi nhìn Sương Bình phủ luân hãm, chậm chạp không đến tiếp viện. Trung thừa ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bế quay người, phụ thân trung vệ thương thế tuy nặng, còn không đến mức dùng mế xoay người tình trạng. Bất quá hắn cũng không giải thích, lạnh nhạt nói, gia phụ tìm tới một tôn không sai kiếp quay người, nếu là thành công cùng bật chứa tương dùng, tam kiếp có hy vọng. Trung thừa không chút nào để cập võ thánh tôn bị, tránh cho trung thừa sau đó sẽ sinh ra ngoài định mức ý nghĩ. Lý Chấn nghe vậy giật mình, rất là ngoài ý muốn nhìn nhiều trung thừa vài lần. Tim mình muốn, kiếp quay người, tế luyện cấp đoạt chi pháp, chẳng lẽ hắn không muốn trung vệ khôi phục thực lực? Thú vị thú vị. Lý Chấn đột nhiên cười bắt đầu. Có nhiều thú vị ánh mắt nhìn thẳng trung thừa, lại mang tới vài tia thưởng thức ý vị. Không nghĩ tới đường đường trấn ma đại tướng, vậy mà không để ý yếu đạo, cùng ta cái này tà giáo tặc phỉ một dạng tâm ngoan thủ lạn. Lý Chấn sau khi cười xong, trực tiếp làm hỏi, tế luyện cấp đoạt chi pháp ta xác thực có, thế nhưng là ngươi nguyện ý trả ra đại giới, là cái gì đây? Chương 221, nhược điểm chương 221, nhược điểm trung thừa đứng chắc tay, biểu lộ giếng, cổ không gợn sóng. Ngữ khí của hắn thản nhiên nói, Sương Bình phủ trấn ma thiên tướng Giang Khang, tựa hồ tu tà pháp. Lời vừa nói ra, Lý Chấn nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Trung thừa vậy mà có thể phát hiện Giang Khang công pháp dị thường, có thể tấn thăng tiên thiên tông sư người, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Trung thừa đem Lý Chấn phản ứng thu vào đáy mắt. Vân Dập Trạch chi nữ Vân Phi Tháng, chính là ít có thuần huyết mây vậy thủy thú, và Giang Khang năm đó chỉ là phí huyết đại võ sư thực lực, vậy mà có thể tại yêu vương thực lực thủy thú chăm sóc hạ tướng hắn trộm cướp đi, không khỏi quá mức ly kỳ. Lục công tử, đây là các ngươi Minh Vương giáo bố trí cục diện a? Lý Chấn nghe vậy, con ngươi hơi co lại, sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Trung thừa ánh mắt lạnh mấy phần. Ngươi lấy Vân Châu Thiên Kiêu chân uy là hao tài hồn qua thần kiều trèo lên tiên thiên, bây giờ lại lấy toàn bộ Sương Bình phủ đại võ sư chi thân thay kiếp, nếu như này hành vi bị Vân Châu từng cái thế lực biết được, ngươi cảm thấy Minh Vương giáo còn biết như bây giờ dạng này trôi chạy à? Minh Vương giáo có thể tại Vân Châu tàn phá bừa bãi, nguyên nhân chủ yếu là đại càn triều đại ngày càng suy yếu, lại mệt mỏi ứng đối bên ngoài cảnh chiến sự. Nhưng Vân Châu nội bộ từng cái thế lực lẫn nhau đấu đá, lục đục với nhau cũng là Minh Vương giáo có thể phát triển nhân tố trọng yếu, cùng Minh Vương giáo tối thông xã giao thế lực cũng không phải số ít. Lần trước Lục công tử lấy Vân Châu tiên tiêu là hao tài giúp đỡ qua thần tiểu, bởi vì thành công đăng nhập tiên thiên, cho nên đông đảo thế lực còn có thể miễn cưỡng dễ dàng tha thứ. Chỉ khi nào để bọn hắn biết được Lục công tử đem ma chảo đưa về phía đại võ sư, tất nhiên sẽ dẫn tới đông đảo thế lực liên hợp công phạt. Dù sao đại võ sư nhất là đốt hơi thở viên mãn đại võ sư, đều là từng cái trong thế lực trụ cột vững vàng, bọn hắn tự thân an nguy nhận uy hiếp, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tiếp tục cho phép Minh Vương giáo tiếp tục phát triển. Trung thừa ánh mắt rơi vào Lý Chấn trên thân. Dựa theo Trấn Ma Ti tình báo nội bộ, người này 6 năm trước ở ngoại sáng vương trong giáo thanh danh chim khách thời điểm, mới ngoại nhận viên mãn tu vi. Tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, hắn 2 năm thăng đạt đến thể, 3 năm nhập thiên, tu vi bay vụt tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng. Mặc dù có quỷ quyệt ma công nhân tố, nhưng hắn tự thân tư chất nghịch thiên cũng không thể bỏ qua. Trung thừa không khỏi nghĩ đến Lý Dịch. Người này chỉ dùng thời gian 1 năm có thể, không thông qua bất kỳ bảng môn tà đạo, vậy mà có thể không thông võ đạo tấn thăng đến đệ nhị cảnh đạt đến thể, càng thêm kinh thế hai tụ. Lấy Lý Dịch đục thân là vật chứa, nói không chừng thật đúng là có thể đúc lò luyện trèo lên thánh. Nghĩ tới đây, Trung Thừa tâm bình tĩnh hiện ra vài tia lửa nóng. Lý Chấn thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Trong lòng lại là đối Trung Thừa có mấy phần kiên kỵ. Nhưng trên mặt thì Phong Khinh Vân đạm nói, "Trung Thừa, ta cũng không phải dọa lớn, có lời gì nói thẳng a." Trung Thừa chậm rãi nói, "Cho ta, tiếp quay người, tế luyện cướp đoạt chi pháp, giang khang sự tình, bản tọa sẽ vì thế học thuộc lòng, sẽ không để cho bọn hắn liên tưởng đến ngươi thay kiếp chi pháp." Lý Chấn nhếch miệng lên nụ cười giễu cợt. Buồn cười, cái gì Chấn Ma Ti, cũng là một bầy chó cẩu hạ người thôi. Bất quá Trung Thừa cử động lần này ngược lại là giúp hắn một đại ân. Lý Chấn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bản màu đen sách nhỏ, vận chuyển linh tính khí huyết bao trùm, kích xạ đến Trung Thừa trước mặt. Trung Thừa một phát bắt được tiểu hắc sách, cẩn thận xem về sau, trong mắt lộ ra vẻ vui thích. Minh Vương giáo Lục công tử cũng không phải là đi cực võ luyện thể, cho nên hắn cho nàng công pháp thích hợp với thần thông hóa hình lưu phái. Cáo tử. Trung Thừa xác nhận công pháp không có vấn đề về sau, lúc này quay người bái khỏi. Lý Chấn không sợ hắn cầm đồ vật lật lọng, dù sao mình cũng coi là nắm giữ tốt của hắn. Chương 222, Hoàng Tước chương 222, Hoàng Tước Trung Thừa ngồi ở vị trí cao, là một châu chi địa chấn ma đại tướng, nếu là truyền gia cùng Minh Vương giáo yêu tà cấu kết, còn tu luyện tà pháp mưu đoạt phụ thân cơ duyên, dù là hắn là tiên tiên tông sư, cũng vô pháp tiếp nhận dư luận mãnh liệt. Dư luận tất nhiên là sẽ không đối tông sư tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng càng là cao vị người càng quan tâm danh dự. Nhất là Trung Thừa loại này sau lưng che chở lấy gia tộc cự phách gia tộc quyền thế lãnh tụ, càng là coi trọng cạnh cửa mặt mũi. Lý Chấn thu hồi ánh mắt, hắn giải linh thức hướng phía An Khánh Thành tìm kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Linh thức bị từng đạo nhàn nhạt kim tím thủy khí ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Trưởng thành thủy thú đến thiên địa chỗ trông, thủ thành mấy tháng công kiệt, quả nhiên lợi hại. Lý Chấn không có điều tra đến muốn tin tức. Hắn ngắn ngủi trần trừ một lúc về sau, đưa tay cong ngón búng ra. Một giọt đỏ thấm máu tươi lơ lửng trước người. Lý Chấn chỉ tay một cái, giọt máu trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Rõ ràng chỉ có đầu ngón tay kích cỡ tương đương giọt máu, vậy mà tại Lý Chấn trước người bành trướng trở thành đường kính chừng 2 trượng xương mù đoàn. Nồng đậm vô cùng linh vận tại trong huyết vụ lăn lộn nhảy lên. Lý Chấn thân hình di động, bước vào trong huyết vụ, sau đó hai mắt nhắm lại. Tựa hồ có gió lay động huyết vụ, một lát sau xương mù đoàn phiêu diêu bắt đầu, hướng An Khánh Thành cái kia một mặt phảng phất tại bị vô hình bàn tay lớn lôi kéo đồng dạng, tại mặt ngoài dọc theo một đạo mắt thường nhỏ không thể thấy tinh tế tơ máu. Tơ máu lôi cuốn lấy linh ý bay về phía An Khánh Thành. Đi vào biên giới về sau, vậy mà tùy tiện xuyên thấu mây vậy thủy thú khí tức bình chướng chui vào, cũng tại trong thành lan tràn. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền quán thông toàn thành, đi vào An Khánh Thành hậu phương. Thông qua huyết vụ chi tơ, Lý Chấn trong nháy mắt cảm nhận được khí tức quen thuộc. 16 đoàn máu nghệ niệm xuất hiện ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Trong đó ba động nhất là kịch liệt cái kia một đoàn, cường độ trọn vẹn là mặt khác 15 đoàn gấp 2, lúc này đang theo lấy trong đó một đoàn lặng yên ẩn nút quá khứ. Không tệ không tệ, Giang Khang có thể trở thành một phụ thiên tướng, tư chất ngộ tính không thiếu, đem cái này máu nghệ niệm đổi dưỡng tương đương khả quan. Lý Chấn trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Trung Thừa cho là hắn chỉ là lấy Giang Khang thay kiếp, thật tình không biết xa không phải thay kiếp đơn giản như vậy. Các loại Giang Khang tấn thăng tiên tiên một khắc này, chính là trở thành hắn bản nguyên huyết phân thân thời điểm. Mặc dù bản nguyên huyết phân thân thực lực chỉ có chủ thể bảy thành, nhưng đến ngọn nguồn là thực sự tam cảnh tiên tiên tông sư, đối tông sư phía dưới tuyệt đối là nghiền ép tồn tại. Rất nhiều bản thể không tiện ra mặt sự tình đều có thể để bản nguyên huyết phân thân đi làm. Liền xem như đối đầu cùng cảnh tông sư, có bản nguyên huyết phân thân phụ trợ đối địch, mình lấy cỡ nào đánh thiếu cũng có thể chiếm hết ưu thế. Nếu như thần hồn linh thức đủ cường đại, nói không chừng còn có thể phát huy ra bản nguyên huyết phân thân tám thành thậm chí toàn bộ thực lực. Nghĩ tới đây, Lý Chấn tâm tình dần dần lựa nóng bắt đầu. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn ý cười dần dần biến mất. Mình chủ tu đại dục ma kinh tại đạt đến thể cảnh lúc lấy bên trong bí pháp, đại dục chúng niệm tụ thần pháp, nhập tiên thiên. Bây giờ chuẩn bị lại lấy đại dục chúng thân thay kiếp pháp, qua tam kiếp, quá trình bên trong mặc dù hơi nhỏ nhặt đệm, nhưng là chỉnh thể tiến tới cảnh phi thường trôi chảy. Lý Chấn ánh mắt không ngừng lấp lóe. Tiên thiên đệ nhị kiếp linh kiếp đem qua, ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn về phía càng xa con đường. Vươn tay cánh tay, mạch môn chỗ hai kim nhất bạc ba đầu dây vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng ba đầu dây đem so với trước lại có biến hóa khác, lại ẩn ẩn có dung hợp xu thế. Lại có một đạo bạc phẩm căn cốt, liền có thể lột xác thành ngọc phẩm. Lý Chấn ánh mắt hiện ra một tia cùng nhiệt. Sư tôn, ngươi vẫn là xem thường nộ tính của ta. Cùng để ngươi nửa chết nửa sống sống tạm bỡ, không bằng lấy ngươi thân thể giúp ta trèo lên thánh, dù sao ngươi cũng chết chưa hết tội. Lý Chấn quay người một lần nữa trở lại An Khánh Thành bên ngoài. Ý hắn niệm vi động, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy trăm đạo huyết sắc gai nhọn, lít nha lít nhít hướng phía mây vảy thủy thú bắt tới. Vân Dập Trạch khe khẽ thở dài, cưỡng chế bị nguyện lực lôi cuốn nhập nó não hải các loại phức tạp suy nghĩ, thôi động bao hàm thủy khí chi tức yêu nguyên tiến hành phòng ngự. An Khánh Thành trên không, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Mà thành trì hậu phương, kéo dài vô tận trong núi lớn, Giang Khang bắt trên lưng lấy hôn mê chìm vào giấc ngủ thủy thú con non. Mà thân thể của hắn thì sát mặt đất nhanh chóng cướp đi, rất mau tới đến một chỗ không đáng chú ý ẩn nấp sân gốc. Một chút cảm giác xuống sau, Lý Chấn trên mặt lộ ra nhẹ răng cười, đột nhiên nhấc quyền đánh phía bên trong một cái mô đất. To lớn quyền ảnh mắt thấy là phải đâm vào mô đất bên trên, lại đột nhiên bị một đạo hiện hiện màu vàng nhạt quang ảnh màn che ngăn trở. Giang Khang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bưu Bá Hề từ mô đất bên trong phá đất mà lên, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Giang Khang. Hắn tự tin mình giấu kín thủ đoạn phi thường cao minh, không nghĩ tới lại bị Giang Khang dễ dàng như thế tìm đi ra. Giang Khang sắc mặt bệnh hoạn tái nhợt, trong ánh mắt có loại không hiểu điên cuồng cùng bị quyệt. Vưu Bá Hề gặp Giang Khang không nói một lời, hắn có chút kinh dị đánh giá đối phương một phen. Phát hiện hôm nay Giang Khang cùng dĩ vãng rất là khác lạ. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định bắt đầu. Giang Khang đến cùng thế nào? Chẳng lẽ cũng là cũng giống như mình đi đến thử thiên nhân giao cảm, nhưng nửa đường xảy ra sự cố. Đồng nhiên, Giang Khang nét miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát tốc độ, hướng phía Vưu Bá Hề bổ nhào tới. Vưu Bá Hề giật mình, bản năng tính liền muốn thôi động tự thân linh tính khí huyết. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn thở dài kịch liệt lăn lộn bắt đầu, thậm chí tách ra vậy đại biểu đốt hơi thở đỉnh phòng, cướp lấy tự thiên địa dị tượng bên trong linh vận. Thụy khí có vấn đề. Vưu Bá Hề kinh hãi. Sau đó ý thức của hắn xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Dưới thân dùng nhiều tiền mua được phòng hộ linh trận đã mất đi hắn duy trì sau trong nháy mắt mất khống chế. Chờ hắn lần nữa khôi phục ý thức sau, Giang Khang đã nhào tới trước mặt hắn. Bành! Hai người kịch liệt đụng vào nhau, tại to lớn lực đạo phía dưới song song nhập vào vách đá bên trong, chấn lên chung quanh mảng lớn bùn đất. Giang Khang, ngươi làm gì? Vưu Bá Hề vừa kinh vừa sợ. Hắn cảm thấy từng đợt âm lãnh đủ hàn khí tức từ Giang Khang trên thân bọt tới, không thể ngăn cản chui vào thân thể của mình. Làm Thương Dương phái đại trưởng lão, trong lòng của hắn đã lâu tuôn ra vô cùng sợ hãi tâm tình. Thả ta ra! Vưu Bá Hề gào thét, liều mạng thôi động trong cơ thể khí huyết, song quyền ra sức đánh tới hướng Giang Khang đầu. Nhưng hắn khí huyết bắn ra, ra quyền tấn mãnh vô cùng, nửa đường lực đạo lại kịch liệt suy giảm. Các loại nện ở Giang Khang trên đầu thời điểm, đã tựa như hải đồng suy nhược. Vưu Bá Hề tuyệt vọng phát hiện, mình rõ ràng sớm đã luyện hóa thiên địa thở dài, vậy mà có thể bị Giang Khang dẫn đạo khống chế. Mình chỉ có một thân đốt hơi thở uy lực, không chút nào cũng không phát huy ra được. Hắn không biết Giang Khang tại thụy khí bên trong dở trò gì, vậy mà có thể tại mình không có chút nào phát giác tình huống dưới, đối với mình thân thể sinh ra đáng sợ như vậy ảnh hưởng. Thậm chí còn có thể nhờ vào đó đến cướp đoạt mình đối thân thể khống chế. Chương 223, Thiên Linh Tông chương 223, Thiên Linh Tông Vưu Bá Hề dù sao cũng là trưởng kỳ thân ở cao vị võ đạo cao thủ, có chịu cam tâm ngồi chờ chết. Hắn mắt thấy mình đối thân thể khống chế bị quá nhiều, lập tức ra sức kiểm chế linh thức cùng ý niệm, hợp lực cùng Giang Khang khống chế chống đỡ. Đáng tiếc không như mong muốn, thủ đoạn của hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giang Khang phát ra quỷ quyệt khí tức, nhẹ nhõm tiểu xuyên thấu hắn khí huyết cùng linh thức trở ngại, nhanh chóng bổ sung đến thân thể của hắn mỗi một chỗ. Người giết hại tông môn đại võ sư, là muốn rơi vào ma đạo sao? Vưu Bá Hề phát hiện chống cự vô hiệu về sau, vừa kinh vừa sợ cùng hống. Giang Khang thâm trầm cười bắt đầu. Ma đạo, chờ ta thành công tấn thăng tiên tiên lúc, trên lưng ma đạo tên tuổi sẽ chỉ là các ngươi. Vưu Bá Hề trong đầu linh quang lóe lên, lập tức hai mắt trợn lên, vô cùng hoảng sợ. Giang Khang muốn tấn thăng tiên thiên, hắn muốn đỡ thần kiểu tụ thần hồn, làm đốt hơi thở đại võ sư. Vưu Bá Hề kiến thức không khó suy đoán ra mình trước mắt bị Giang Khang tập kích nguyên do. Hắn đây là muốn thi triển một loại nào đó tà pháp độ, đem thiên nhân giao cảm trong lúc đó nguy hiểm chuyển di cho người khác. Vưu Bá Hề liên tưởng đến trước đây không lâu tam kiếp bí cảnh bên trong phát sinh tai họa, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giang Khang, ngươi cũng dám tu luyện Minh Vương giáo ma công? Ngươi cấu kết Minh Vương giáo, nguyên lai ngươi mới là Minh Vương giáo gián điệp. Vưu Bá Hề cuồng loạn gầm thét, trong lòng không thể ức chế tuôn ra sợ hãi, còn có vô cùng ác độc ghen ghét. Sương Bình phủ đốt hơi thở đại võ sư số lượng viễn siêu Vân Châu cái khác các phủ. Nguyên nhân liền là đến từ mây bậy thủy thú con non thủy thú chi khí, giúp bọn hắn đã giảm bớt đi, thở dài thành hơi thở, lúc thu thập thiên địa thở dài độ khó. Chỉ cần tiếp nhận Giang Khang thở dài quả tặng người, chẳng lẽ đều sẽ nhận hắn khắc chế. Bây giờ An Khánh thành bên trong bao quát mình Giang Khang ở bên trong tổng cộng có 16 người, nếu như Giang Khang đều có thể khống chế, đoán chừng thật là có khả năng đúc lò luyện trèo lên thánh. Hắn thế mà trở thành người khác đột phá tiên tiên hao tài. Vưu Bá Hề khó mà tiếp nhận kết quả này, càng thêm ra sức giãy giụa bắt đầu. Không biết qua bao lâu, Vưu Bá Hề bỗng nhiên đình chỉ tất cả chống cự, ngốc trệ thật thà đứng tại chỗ. Cảm giác được thành công khống chế đối phương, Giang Khang cũng hỉ, lúc này mới buông ra Vưu Bá Hề lui lại mấy bước. Lúc này Vưu Bá Hề tựa như tượng gỗ đờ đẫn đứng tại chỗ. To con thể phách mặt ngoài, khí huyết như diễm hừng hực phiêu diêu, bên trong linh tính giải bốn phía, chỉ là cùng dị vãng nóng bỏng linh tính khí huyết khác biệt, bây giờ linh tính vô cùng âm lãnh quỷ dị. Đại dục chúng niệm tụ thần pháp quả nhiên là huyền bí phi phàm. Giang Khang vui vô cùng. Sau đó hắn thử nghiệm dựa theo đại dục chúng niệm tụ thần pháp bên trong pháp môn cho Vưu Bá Hề truyền đạt chỉ lệnh. Vưu Bá Hề thân thể run rẩy lung lay, tiếp lấy từ từ ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục duy trì lấy linh trận vận chuyển. Trở thành. Giang Khang hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù hắn còn xa xa làm không được đại dục chúng niệm tụ thần pháp trong kia đem Vưu Bá Hề luyện chế thành huyết phân thân, nhưng ở mình hồn qua thần tiểu lúc thay mình chia sẻ thiên địa linh ý rửa sạch đã hoàn toàn đầy đủ. Ha ha ha. Tiên tiên có hy vọng. Giang Khang ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Chỉ cần mình trở thành tiên tiên tông sư, cho dù mưu hại người khác sự tình bại lộ cũng không sợ hãi. Một tôn tam cảnh tông sư cường giả tầm quan trọng, trấn ma ti không thể nào không rõ ràng. Không chỉ có sẽ quyền làm vô sự phát sinh, còn biết cực kỳ lôi kéo, nếu như trấn ma ti nhất định phải trừng phạt mình gian đe, cùng lắm thì thoát ly trấn ma ti chính là đường đường tiên thiên tông sư, thiên hạ đều có thể đi đến. Cầm xuống Vưu Bá Hề, Giang Khang hơi cảm giác xuống về sau, con vân phi tháng hướng phía một tên khác đốt hơi thở đại võ sư bay đi. Mà hắn không biết là, hắn tất cả nhất cử nhất động đã hoàn toàn rõ ràng bại lộ tại Lý Trấn trong nhận thức. An Khánh thành bên ngoài, Trung Thừa Lăng không mà đến, dừng ở đám người trên đỉnh đầu. Kiếm khí màu xanh từ phía sau dâng lên mà ra, tại dưới lòng bàn chân hình thành một đạo rộng năm trượng to lớn hóa hình kiếm khí. Trên mặt đất sơ cảnh đại võ sư nhóm gặp Trung Thừa trở về, trong lòng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Tham gia loại vực sắp đến, bọn hắn cũng không muốn quấn vào Minh Vương giáo cùng triều đình ở giữa chiến sự. Tiến vào trấn ma ti người, cơ bản đối đại càn triều đại cũng không nhiều thiếu lòng kính sợ. Chỉ cần mình lợi ích không chịu đến ảnh hưởng, vương triều thay đổi mặc kệ vì đó. Lên đây đi. Trung thừa thanh âm lạnh nhạt nói. Vâng. Đám người cung kính hành lễ về sau, nhao nhao nhảy lên hóa hình kiếm khí. Lý Dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các loại tất cả mọi người tất cả lên về sau, Trung thừa vung tay áo chắp tay, điều khiển kiếm khí phá không mà đi. Lý Dịch xếp bằng ở kiếm khí bên trên, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là nói thầm bắt đầu. Hắn không biết Trung thừa vừa rồi sau khi rời đi đến cùng làm cái gì. Từ hắn lên hóa hình kiếm khí về sau, đối phương linh thức cơ hồ liền không có từ trên người chính mình rời đi. Lý Dịch thần sắc như thường. Hắn đã xác định đối phương không cách nào xem thấu mình lấy tiên hỏa kiếp ý cấu trúc che đậy thủ đoạn, bởi vậy cũng không có động tĩnh gì. Sau hai canh giờ, nhìn, thiên linh núi đến. Một tên trấn ma ti đô thống chỉ về đằng trước ngang kéo dài mấy trăm dặm một mảnh tuyết vực núi cao vẩy la lên bắt đầu. Đám người mừng rỡ. Chu Cảnh bốn người tại kích động sau khi, trên mặt khó nén thần sắc khẩn trương. Lý Dịch dương mắt nhìn hướng dãy núi, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Nhất định phải giải quyết cháu trai cùng cháu gái căn cốt vấn đề. Chu gia bốn người sau một phen suy tính, đứng dậy đi vào Lý Dịch bên cạnh. Chu Cảnh thần sắc thoáng có chút lung tung nói, "Lý Đô thống, tiến vào loại vực, mong rằng nhiều đảm đương mới là." Chu Uyên thì gục đầu xuống, lão lao thật thật nói, "Mới có nhiều đắc tội, mong rằng Đô thống thứ lỗi." Lý Dịch cũng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn lấy tiền làm việc thôi, cũng không có tâm tình cùng những người này có gặp nhau. Giang Tuấn Chết cùng Hề Thái Vũ gặp này mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, Lý Dịch cùng Chu gia người hợp thành đoàn đội. Hai người không hiểu, Lý Dịch thực lực cường hãn, hoàn toàn có thể đơn độc tiến vào loại vực, cũng càng có thể thi triển ra quyền cước. Mà đội ngũ nhân số quá nhiều, làm việc ngược lại vướng chân vướng tay, đụng phải sự cố cũng nhiều hơn. Không rõ Lý Dịch vì sao muốn cùng Chu gia đám phế vật này xen lẫn trong cùng một chỗ. Hóa hình kiếm khí tiếp tục phi hành về phía trước. Một lát sau rơi vào một mảnh dãy núi vờn quanh khu kiến trúc trước. Tọa lạc tại Hoài Thủy Chi Nguyên Thiên Chữ Sơn Vân Châu Tam Đại Tông môn thứ nhất, Thiên Linh Tông đến. Lớn như vậy, Lý Dịch nhìn thấy Thiên Linh Tông toàn cảnh về sau, mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái tông môn mà thôi, chiếm diện tích vậy mà có thể so với hai cái huyện thành lớn nhỏ. Nhưng nghĩ lại, cho dù là trong thành thị, võ sư cùng đại võ sư cũng đều có mình đơn độc phụ đệ. Mà trong tông môn võ sư đông đảo, đương nhiên sẽ không giống cư dân bình thường khu như thế dày đặc tụ cư. Võ sư lẫn nhau ở giữa cần giữ lại nhất định khoảng cách. Ngay sau đó, Lý Dịch dương mắt trông về phía xa. Bị Thiên Linh Tông hậu phương một chỗ mây mù lượn lờ hội tụ chi địa hấp dẫn. Lý Đô thống, cái kia chính là loại vực. Chu Cảnh chủ động giải thích bắt đầu. Loại vực lĩnh vực neo điểm chính là thánh cấp cường giả thủ đoạn, có thể tụ tập đến một phiến thiên địa vĩ lực sửa địa hình, cùng tiên tượng thời tiết. Cho nên đừng nhìn Thiên Linh Tông thân ở tuyết vực cao nguyên, chờ chúng ta tiến vào loại vực, đối mặt là thịnh hạ liệt nhật sa mạc cũng có nói. Chương 224, khác biệt chương 224, khác biệt Lý Dịch khẽ gật đầu, cũng không ngôn ngữ. Đồng nhiên, cánh tay trái của hắn cánh tay run rẩy bắt đầu. Là Thụy Mộc Huyền Minh đại cung tại sao động? Chuẩn xác hơn tới nói, là đại cung bên trong Huyền Thanh Nhi xuất hiện phản ứng dị thường. Tình huống như thế nào? Lý Dịch trong lòng nghi hoặc, động tác trên tay không ngừng, đột nhiên bắt lấy cánh tay của mình. Thiên Hỏa tiếp ý từ lòng bàn tay lặng yên vận chuyển, đem Thụy Mộc Huyền Minh đại cung bao trùm ở cảm giác được Lý Dịch động tác, Huyền Thanh Nhi kịch liệt phản ứng chậm rãi bình phục lại. Tôn thượng thứ lỗi. Lý Dịch vang lên bên tai Huyền Thanh Nhi thanh âm. Tôn thượng hiện tại, thân ở nơi nào? Trong giọng nói của nàng vậy mà mang tới một tia sợ hãi. Ẩn thân tại Lý Dịch trong cánh tay, cố nhiên có thể tránh đi cường giả dò xét, nhưng là mình an nguy cũng thắt ở Lý Dịch trên thân. Nàng bây giờ liền cảm nhận được nguy hiểm. Lý Dịch bất động thanh sắc mắt nhìn phía trước Trung thừa. Hắn mặc dù tu vi kém xa Trung thừa, nhưng linh thức chỗ thuế biến thần giác vị cách là mạnh hơn hắn. Khoảng cách gần như vậy cùng Huyền Thanh Nhi giao lưu, hẳn là không đến mức bị phát hiện. Lý Dịch lúc này lấy thần giác đưa tin nói, lão phu sắp tiến vào loại vực, thế nhưng là có vấn đề gì? Huyền Thanh Nhi tin tức bên trong mang tới nghi hoặc, loại vực là vật gì? Lý Dịch có chút ngoài ý muốn. Lấy Huyền Thanh Nhi giải rằng giặc sinh mệnh vậy mà không biết loại vực, hắn đành phải đem loại vực tin tức tương quan đại khái giảng thuật hạ. Huyền Thanh Nhi nghe xong phát hiện không phải nguy hiểm, trong lòng an tâm một chút. Trầm ngâm một lát sau, không hiểu nói, lấy bí pháp mở ra huyền diệu chi địa, có thể dục sinh thật loại. Đặt đến thể cảnh thật loại không phải lấy linh giác cảm ngộ thiên địa linh cơ, hội tụ phân ly ở giữa thiên địa sơ sinh linh phách đến bồi dưỡng ra sao? Lý Dịch hồi tưởng Trung Bách Hán liên quan tới thật loại lý do thoái thác, đó là thượng cổ võ tu biện pháp. Bây giờ theo giữa thiên địa sinh linh số lượng cực tốc tăng trưởng, hồng trần khí cùng sát phạt khí nhiễu loạn thiên địa linh cơ, sơ sinh linh phách dễ nhiễm lên ô uế biến thành trọc khí, thật loại khó tố, cho nên cái pháp môn này đã bị vứt bỏ. Huyền Thanh Nhi hồ nghi, trọc khí, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta cắm rễ Vĩnh Châu đại càng núi vạn năm, khí cơ sâu tiếp khắp nơi bát phương, linh phách rời rạc giữa thiên địa, vạn năm như cũ, chưa từng phát hiện cái gì ô uế sự tình. Lý Dịch nghe vậy ngơ ngẩn, vô ý thức hỏi lại, người nói là linh phách không có vấn đề? Huyền Thanh Nhi nói, tôn thượng dung luyện thiên địa của ta linh căn, nếu là lấy đây là môi giới thôi phát cảm giác, không khó phát hiện rời rạc linh phách. Lý Dịch nhíu mày, Trung thừa ở đây, hắn đương nhiên sẽ không thật dựa theo Huyền Thanh Nhi nói đến thử, nhưng đối với trong miệng nàng nói, hắn thì nguyện ý tin tưởng. Đã giữa thiên địa linh phách cũng không dị dạng, tại sao lại có linh phách bị ô uế thuyết pháp? Lý Dịch trong lòng nghi hoặc. Hắn lúc trước đi là lấy thần thông làm dẫn, nạp linh ý diễn linh phách, tại thể nội tạo nên thần thông thật loại con đường, cho nên cũng không để ý lý do thoái thác thật giả. Nhưng bây giờ Huyền Thanh Nhi đề cập, để hắn cảm thấy trong đó có lẽ có cái gì mưu tính. Thật loại cùng Huyền Tinh là việc quan hệ cháu trai cùng cháu gái thể phách đúc lại đại sự, không thể ra chỗ sơ suất. Lý Dịch quyết định cầm tới thật loại sau lại lấy thiên hỏa kiếp ý tế luyện một phen, tránh cho trong đó có giấu cái gì không biết thủ đoạn. Ngươi vừa mới như vậy phản ứng, là nơi đây loại vực có vấn đề. Huyền Thanh Nhi trầm mặc. Một lát sau, nàng mập mờ suy đoán nói, việc này, sau đó Tôn Thượng tự nhiên có thể biết được. Nói xong liền không nói thêm nữa. Huyền Thanh Nhi tạm cư thủy một Huyền binh đại cung bên trong, cùng mình vui buồn có nhau, nếu có nguy hiểm, nàng khẳng định sẽ nhắc nhở. Lý Dịch thấy thế liền không có tiếp tục truy vấn. Hóa hình kiếm khí đi vào khoảng cách loại vực ngàn trượng chỗ không trùng, chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng tại cách đất 10 trượng chỗ như khói xanh tiêu tán. Đám người thân hình hạ xuống, vững vàng rơi vào trên đất trống. Mà Trung Thừa cũng không quay đầu lại trực tiếp bay về phía càng trên không hơn. Đám người ngửa đầu trông về phía xa, nhìn thấy chỗ cực kỳ cao có 3 cái thân ảnh tại tầng mây chỗ sâu như ẩn như hiện. Nghĩ đến cái kia chính là đại biểu triều đình, tông môn cùng thế gia tiên tiên tông sư. Trên mặt đất, Trấn Ma Ti lấy Giang Tuấn Chiết, Hề Thái Vũ hai người làm trung tâm tập hợp một chỗ, hiển nhiên đã tạo thành tiểu đoàn thể. Chu Cảnh 8 người thì quy quy củ củ đi vào Lý Dịch bên cạnh. Lý Dịch ngắm nhìn một phía, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, loại vực trước trên đất trống còn có mặt khác 3 chi đội ngũ. Vân Châu 22 trong phủ có tranh đoạt thật loại tư cách sơ cảnh đại võ sư, cơ hồ toàn bộ tụ tập tại nơi này. Đến từ quan phủ đội ngũ có 10 người, đều là mặc tinh xảo uy vũ áo giáp, khí thế hùng vũ. Hào môn đại tộc đội ngũ chỉ có 8 người, phục sức hoa lệ, lẫn nhau ở giữa nói cười yến. Mà đến từ tông môn số người nhiều nhất, khoảng chừng hơn 100 người, tất cả mọi người phục mạo khác nhau, lẫn nhau ở giữa rất thiếu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đại can triều đại cùng tông môn cộng trị thiên hạ, cho nên nhìn như quan phủ người ít, tông môn nhân nhiều, kỳ thực trong tông môn người đại đa số cũng đều có tại quan phủ tạm giữ trước, chỉ là tạm thời không có đi dạy trước thôi. Tam phương người nhìn thấy Trấn Ma Ti đến, đều là quăng tới ánh mắt, không ít người trong mắt lộ ra ngoài ý muốn. 19 người, luôn luôn nhân số ít nhất Trấn Ma Ti sao lại tới đây nhiều người như vậy? Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện Chu Cảnh 4 người cùng Ân Vận 4 người dị thường. Trấn Ma Ti là tình huống như thế nào? 5 cái lao phế vật cùng 4 cái tiểu phế vật, thực lực yếu như vậy cũng dám đến cướp đoạt thật loại. Từng đạo linh giác không chút kiêng kỵ đảo qua đám người, trong đó Lý Dịch cùng Ân Vận 4 người tiếp nhận đến dò xét nhiều nhất. Dù sao 5 người bề ngoài đều là một bộ lão niên bộ dáng, ở chỗ này đông đảo tuổi trẻ gương mặt đại võ sư lộ ra đến mức dị thường chói mắt. A, lão đầu kia thể phách tựa hồ rất mạnh, có thể tới tranh đoạt thật loại đều là sơ cảnh đại võ sư bên trong người nổi bật, nhãn lực không kém, rất nhanh liền cảm nhận được Lý Dịch chỗ bất phàm. Chu Cảnh 8 người bị nhiều như vậy linh giác dò xét, từng cái như ngồi bàn chông, biểu lộ vô cùng cứng ngắc. Nhất là Chu Tử Khiên, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn là Chu gia chi thứ bên trong quật khởi thiên tài, xuất phát trước lòng tin 10 phần, cảm thấy chỉ là thật loại dễ như trở bàn tay. Kết quả trước tiên ở Trung phủ bị Lý Dịch trấn nhiếp, đi vào Thiên Linh Tông sau lại phát hiện cư nhiên như thế nhiều người đều xa so với mình mạnh hơn, cái này khiến tâm cảnh của hắn xuất hiện không nhỏ ba động. 3 người khác cũng không khá hơn chút nào. Chu Cảnh im lặng từ tông môn trong đám người thu hồi ánh mắt, biểu lộ nặng nề. Ngoại trừ bọn hắn, ở đây tất cả sơ cảnh đại võ sư, thực lực tại đồng cấp bên trong đều là bát tiêm tồn tại. Lý Dịch thực lực cố nhiên cường đại, cần phải tại nhiều như vậy đối thủ mạnh mẽ bên trong cầm tới hy hữu thật loại, độ khó sợ là không nhỏ. Chu Cảnh thở sâu về sau đến Lý Dịch bên người, muốn tiến vào loại vực thế lực khác cao thủ tình huống từng cái cáo chi. Lý Đô Thống, lấy thực lực của ngươi, cái khác người tham dự không cần lo lắng, nhưng có 5 người cần phá lệ chú ý. Thanh Vân bảng 58 tên, đến từ Vân Châu quân Mông Trạch Phong. Cùng Thanh Phong Tông chân truyền đệ tử Tắc Vân, Thiên Nguyên Tông chân truyền Tiêu Sơ Lam, Thiên Linh Tông trưởng môn chi tử Lý Ẩn Hồng, 3 người này mặc dù không hơn bảng, nhưng thực lực không thể khinh thường. Cuối cùng liền là đến từ Tú Thủy phủ cao gia Thiên Tiêu Cao Mộc Tuyết, nàng này từng có vượt cấp đánh bại Phí Huyết cường giả chiến tích. Lý Dịch thuận Chu Cảnh chỉ vị trí nhìn về phía quan phủ đội ngũ. Trong đó một tên thân cao gần 8 thước tráng hán cầm trong tay cự phủ xếp bằng ngồi dưới đất. Đầu hắn mang nửa che mũ sắt nhắm mắt điều tức, thấy không rõ chân thực khuôn mặt, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nồng đậm cơ hồ tan không ra thiết huyết sát khí, để cho người ta nhìn đến sợ hãi. Trung quanh cái khác đại võ sư tựa hồ phi thường kiêng kỵ hắn, đều ăn ý cùng hắn cách xa nhau 3 trượng. Mông Trạch Phong cảm nhận được Lý Dịch dò xét ánh mắt, chậm rãi mở hai mắt ra. Vô lễ chi đồ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, không có dấu hiệu nào ở giữa, một cỗ khổng lồ lăng lệ chân uy, cách mấy chục trượng khoảng cách hướng phía Lý Dịch cuốn tới. Đệ nhị cảnh cấp độ chân lý võ đạo. Mông Trạch Phong quanh người cái khác quan phủ đại võ sư biến sắc, sau khi đứng dậy thối chi dư kinh ngạc nhìn về phía Mông Trạch Phong. Mà Lý Dịch bên cạnh Chu Cảnh A kinh hô một tiếng, tính cả thân hình lão đạo liên tiếp lui về phía sau. Chu Huyên 7 người thì kích phát quanh thân khí huyết, như lâm đại địch căng cứng thân thể. Từng cái thế lực sơ cảnh đại võ sư, nhất là tuổi tác còn thấp thiên tiêu, khoảng thời gian này cũng không có gánh chịu chức vụ, cho nên còn bảo lưu lấy rèn thể cảnh lúc rất thích tàn nhẫn tranh đấu tập tính. Lấy chân uy thăm dò là tương đối thường gặp luận bàn phương thức. Thật mạnh chân uy, tốt đồng sắc ý. Còn lại sơ cảnh đại võ sư nhóm cũng cùng nhau nhất lắm. Mông Trạch Phong tấn thăng không đến 3 năm, vậy mà đã nắm giữ đệ nhị cảnh cấp độ chân lý võ đạo. Không hổ là Thanh Vân bảng bên trên thiên tiêu, nộ tính quả nhiên là yêu nghiệt. Tiêu Sơn Lam, Tắc Vân, Lý Ẩn Hồng nhìn về phía Mông Trạch Phong ánh mắt cũng đầy là kiêng kỵ. Thanh Vân bảng 58 tên thực lực, quả nhiên cường hãn. Chân uy cường độ cao hơn bọn họ ra một mảng lớn. Nếu là tới lúc đối chiến bị hắn chân uy áp chế, bọn hắn liền cần phân tâm đối kháng, cực lớn ảnh hưởng tự thân chiến lực. Một đối một tình huống dưới, ở đây đoán chừng không ai sẽ là Mông Trạch Phong đối thủ. Thanh Vân bảng 58 tên, ta không bằng hắn. Giang Tuấn Chiết dùng tự thân so sánh, túi đầu lâm vào trầm tư. Những người còn lại nhìn về phía Lý Dịch. Chân uy ở trên không trên mặt đất quái động quái, mang theo trận trận kinh phong. Lý Dịch thần sắc tự nhiên. Phản phất vừa rồi đánh tới chân uy chỉ là một chút nhu phong đập vào mặt. Đám người sửng sốt. Không có việc gì. Chân uy đối với hắn vô hiệu. Ngông Trạch Phong cũng có chút ngộng. Nếu là phí huyết cấp độ đại võ sư có thể ngăn cản chân uy áp chế thì cũng thôi đi. Nhưng đối phương cùng mình giống nhau cấp độ tu vi, vậy mà có thể làm được không nhìn hắn chân uy áp bách, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đồng nhiên, hắn con ngươi hơi co lại, có chút không dám tin nhìn qua Lý Dịch. Ngông Trạch Phong khiếp sợ phát hiện, mình chân uy không chỉ có là không cách nào ảnh hưởng đối phương, thậm chí tại sắp tiếp xúc đối phương lúc, thế mà căn cứ vào bản năng cảm giác nguy hiểm tự động rút lui lánh. Liền giống với đưa tay đột nhiên đụng phải một khối đốt đỏ bừng bàn ủi. Thậm chí không biết có phải hay không ảo giác, hắn lại vô hình còn có loại đối mặt thiên địch cảm giác. Tại ngang nhau tu vi sơ cảnh đại võ sư bên trong, hắn vẫn là lần đầu đụng phải tình huống như vậy. Lý Dịch hơi nhíu mày, có chút ý tứ. Người này chân uy bên trong giết sát khí vô cùng nồng đậm, vậy mà cũng là đi chiến dưỡng sinh sát thế con đường. Có thể có mạnh như vậy độ chân uy, chí ít chém giết 10 đầu đỉnh phong đại yêu, lại lâu dài chém giết không ngừng mới có thể như thế cô đọng. Đối phương vừa rồi đột nhiên bộc phát chân uy, lại kém chút đã dẫn phát mình tiềm thức phản kích. Còn tốt hắn tiên diễn linh niệm quyết đạo hóa cảnh, cường đại thần giác giao phó hắn cực mạnh lực phản ứng, đồng thời hắn đối thể phách lực khống chế cẩn thận nhập vi, đạt đến hoàn mỹ. Bởi vậy kịp thời ổn định bản năng đối địch phản kích. Nếu không lấy cái này cách xa nhau không đến trăm trượng khoảng cách, hắn vừa rồi nếu là thu tay lại không ở, khả năng một quyền trực tiếp đem người này lại chết. Vậy dù sao trên đỉnh đầu nhưng có 4 vị tiên tiên tông sư tọa trấn. Mình nếu là ở ngay trước mặt bọn họ giết người, mặc dù có trung gia ra sức bảo vệ, sợ cũng tiêu rồi đến không nhỏ trừng phạt. Lý Dịch cảm nhận được đối phương chân uy tại trước người mình bồi hồi, không khỏi nhíu mày. Ân, còn không đem chân uy thu hồi đi. Hắn đôi mắt khẽ nâng, tùy ý nhìn về phía Ngông Trạch Phong. Liên la cái này thật đơn giản một ánh mắt. Sau một khắc, Lý Dịch đặc hữu cực ý chân uy, lấy lăng lệ vô cùng như thế, phản phất mãnh hổ bổ thọ rảo bên trên đối phương chân uy. Ngông Trạch Phong đột nhiên toàn thân chấn động. Lúc này trong mắt của hắn, toàn bộ thế giới lấy Lý Dịch là đường ranh giới bị cắt thành hai nửa. Mặt hướng mình nửa cái thế giới sắt trời mây tê, mà Lý Dịch phía sau nửa cái thế giới hắc vụ tràn ngập, ma khí ngập trời. Vô số yêu ma cùng nhiều sóng nhân loại ở trong đó dãy rủa, gào thét, rên rỉ. Bọn hắn dệt thành một trương phô thiên lưới lớn, phản phất che khuất bầu trời vô tận sóng lớn đồng dạng, hướng phía Ngông Trạch Phong đè xuống. Hắn chân uy thật giống như bị vạn quân đại chủ ý dưới đồ sứ, trong chốc lát đều vỡ nát, làm cho người hít thở không thông khí thế để Ngông Trạch Phong lồng ngực không ngừng mà co vào. Phản phất có một tảng đá lớn ngăn ở lồng ngực của hắn, để hắn không thở nổi. Ngông Trạch Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân của hắn bay thẳng trán, sau đó lan tràn đến toàn thân. Hắn bắp thịt cả người căng cứng, hai chân phản xạ có điều kiện bạo nhưng phát lực, cả người nhảy lên thật cao, hốt hoảng lui về sau đi. Sau khi hạ xuống, Ngông Trạch Phong biểu lộ chưa tình hồn, ánh mắt hoảng sợ. Vừa rồi đó là chân uy, thật hung sát khí, thật là khủng khiếp sát khí. Hắn từ đặt chân võ đạo đến nay, tự xưng là tàn tính thị sát. Vô luận là Vân Châu quân diệt cướp Bình Định, vẫn là tiêu diệt toàn bộ yêu tà tai họa, hắn đều theo đuổi giết hàng tiến hành, vì thế lọt vào không thiếu trách cứ. Mấy chục năm xuống tới, chết ở trong tay hắn người cùng yêu thêm bắt đầu nói ít cũng có 5000 số lượng. Khổng lồ như thế giết chóc số lượng hạ ngưng tụ dưỡng thành sát tâm, lại trải qua từ rèn thể luyện thần dưỡng sinh sát thế sau hình thành chân uy, sát ý chi nồng có thể nói là cùng cảnh hiếm thấy. Nhưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh sát thế tại cái này lão niên võ sư trước mặt, vậy mà không có lực phản kháng chút nào bị tùy tiện phá hủy. Vẹn vẹn liền vừa rồi đối phương tùy ý thi triển chân uy cường độ, liền triệt để nghiền ép mình. Luận cường độ càng là khoảng chừng mình gấp 5 lần, mà đối phương rõ ràng còn chưa dùng hết toàn lực. Ngông Trạch Phong ngực kịch liệt chập trùng, nhìn Lý Dịch tựa như đối đãi quái vật đồng dạng. Vân Châu trấn ma ti bên trong, làm sao đột nhiên toát ra cái yêu nghiệt như thế người? A, trên bầu trời, bốn vị đại võ sư bị Lý Dịch bỗng nhiên bắn ra chân uy, cùng nhau rủ xuống ánh mắt, cường đại linh thức trong nháy mắt bao trùm Lý Dịch. Một tên tiên tiên tông sư tự tiếu phi tiểu nói, "Trung thừa, ngươi trấn ma ti có cái không tầm thường thiên tài a." Hắn nhìn ra Lý Dịch đục thân cường độ kinh người, thậm chí so không thiếu phí huyết viên mãn cấp độ đại võ sư đều mạnh hơn, nói là có thể so với đại yêu đều không đủ. Nếu như có thể thuận lợi phát triển tiếp, chờ sau này thành công tấn thăng tiên tiên, liền có thể dựa vào nhục thân thể phách nhẹ nhõm vượt qua thân tiếp. Trung thừa trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, "Quá khen rồi, tính không được cái gì thiên tài." Hắn trên miệng kiêm tốn, kỳ thực nội tâm vô cùng hưng phấn. Chương 225, mệnh xu thừa vận chương 225. Mệnh xu thừa vận kiếp bay người cũng không phải đơn thuần nhục thân vật chứa đơn giản như vậy. Lý Dịch chân uy càng là cường đại, hắn kiếp vật thu tới về sau, dùng cái này tấn thăng tiên tiên về sau diện hóa đi ra thần thông cũng càng thêm cường đại. Còn có hắn thần thông hình thức ban đầu, bồi dưỡng đến làm lời nói không chừng có thể thu được một đạo ngoài định mức cường đại thủ đoạn. Có cường đại như vậy thể phách cơ sở, lại thêm kiếp chuyển về sau có càng thêm sung túc tuổi thọ. Mình cho dù trèo lên thánh thất bại, còn có thể cực võ luyện thể, cùng thần thông hóa hình, song tu. Đến lúc đó mình liền có thể có được ba đạo thần thông hệ thống. Lực phòng ngự càng là tăng vọt không biết nhiều thiếu cấp độ, thực lực tổng hợp tại tông sư cấp độ đang đỉnh. Võ thánh không ra, không người là đối thủ của hắn. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là lò luyện trèo lên thánh con đường. Tiếp chuyển về sau hắn có thể thành công thoát ly trấn Ma Ti, cướp lấy khí vận thời điểm không cần lo lắng cùng trấn Ma Ti là địch. Làm trấn Ma Ti một châu chi địa đại tướng, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trấn Ma Ti cường đại. Nhưng cũng chính là bởi vì trấn Ma Ti cường đại, cho nên trèo lên thánh khí vận bị một mực hạn chết, một nước chi địa chỉ có thể ra một vị trấn ma soái. Đại Càn triều đại hiện nay trấn ma soái thọ tuổi vẫn chưa tới 5 cái giáp. Còn thừa như thế dài dằng dặc sinh mệnh, triệt để phá hỏng đại Càn triều đại còn lại trấn ma đại tướng trèo lên thánh con đường. Nếu như cưỡng ép trèo lên thánh, sẽ chỉ biến thành Minh Vương giáo giáo chủ như thế nửa chết nửa sống trạng thái. Trung thừa ánh mắt rạng rỡ, lộ ra hướng tới chi sắc. Võ thánh, vô số người chỗ hướng tới cảnh giới. Tầng dưới chốt võ sư tin tức bế tắc, không biết lò luyện trèo lên thánh có bao nhiêu khó. Tiên Thiên tông sư nhìn như cao cao tại thượng, thật tình không biết loại này một chút đem vận mệnh nhìn tới đầu cảm thụ đối mỗi cái tông sư đều là to lớn tra tấn. Muốn thành tựu võ thánh, linh hân, đạo cơ, khí vận ba cái thiếu một thứ cũng không được. Trong đó khí vận điều kiện khó khăn nhất thỏa mãn. Tông môn chiếm võ đạo giáo hóa chi khí vận, trấn ma ti cầm giữ nhân tộc vệ đạo chi khí vận. Cái này hai đầu trèo lên thánh đường nhìn như dễ dàng, lại bị hạn chế gắt gao. Chỉ có vương triều khí vận có thể chủ động thu hoạch. Đại Càn triều đại địa vực bao la, cũng đầy đủ lại nuôi ra vị thứ hai võ thánh. Trung thừa suy nghĩ phiếu miểu lưu truyền, không khỏi nghĩ từ bản thân năm đó còn là sơ cảnh đại võ sư lúc tại trấn ma ti tàng thư trông được đến nội dung. Phía trên ghi lại trong truyền thuyết nhất là chính đồ lò luyện trèo lên thánh con đường, mệnh su thừa vận, thiên tiên tam kiếp, thân kiếp tiên hỏa phân thể, linh kiếp linh phong thực hồn, tâm kiếp lôi chỉ hỏi. Đệ tam kiếp hỏi hỏi liền là võ chi đạo đồ, thì như kiếm chi đạo, quyền chi đạo các loại. Con đường thần thông đi lên chính là thẳng tới võ đạo bản chất mệnh chủ cột nguyên chương. Nếu có thể ngưng tụ mệnh chủ cột nguyên chương, liền có thể thu hoạch được trong truyền thuyết võ đạo chi vận, đặt thành võ thánh tấn thăng điều kiện cuối cùng cũng là khó khăn nhất, khí vận. Nếu mà có được lý dịch cố này vật chứa tư chất, phải chăng có cơ hội mệnh su thừa vận? Trung thừa theo bản năng nghĩ đến, nhưng rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Mệnh su thừa vận thực sự quá hư vô mờ mịt, ngay cả tham khảo văn hiến đều không có, như thế nào đặt chân? Huống chi vật chứa chỉ là thể phách tư chất cường thôi. Bực này trong truyền thuyết tấn thăng chi pháp, tất nhiên đối ngộ tính cực cao yêu cầu. Liền xem như mình cầm tới chân truyền pháp môn, sợ cũng khó mà thực hiện. Không ngất tư tung hoành đại Càn triều đại thái tổ hoàng đế bệ hạ, cũng không thể tìm kiếm đến mảy may phương pháp, cuối cùng cũng là lấy vương triều khí vận đúc lô trèo lên thánh. Hắn tự nhiên là không sánh bằng thái tổ hoàng đế bệ hạ, cho nên chỉ có đi cướp lấy có thể thật có thành công cơ hội vương triều khí vận. Cùng Trung thừa đặt song song lăng không ba vị tiên tiên tông sư bên trong, trong đó tên kia râu bạc trắng râu dài lão giả, là Vân Châu quân phó tướng Tống Lan. Hắn tử lý dịch trên thân thu hồi linh thức, ánh mắt chớp động nói, "Trung huynh chớ có khiêm tốn, người này mãnh liệt như vậy chân uy, chính là ta rèn thể cảnh thời điểm, cũng kém xa hắn, khi hữu thật loại xác nhận dễ như trở bàn tay." Một tên khác tiên tiên tông sư là vị dung mạo có chút quý khí phụ nhân, chính là Tiên Linh tông phó tông chủ Cật Anh Lạc. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, mang theo ý cười nói, "Người này thể phách rèn luyện coi như không tệ, toàn bộ Vân Châu đại võ sư bên trong, thể phách của hắn cường độ có thể đứng vào 10 vị trí đầu, không phải là trung lão quan môn đệ tử a." Một đời trước Vân Châu trấn ma đại tướng Trung Vệ đi là vậy võ luyện thể lưu phái, mà lý dịch thể phách cường độ hẳn là có phí huyết cấp độ, nàng có suy đoán như vậy cũng là hợp tình lý. Trung thừa triển lộ ý cười, từ chối cho ý kiến nói, ta trấn ma ti xác thực cố ý cường điệu vun trồng hắn. Cật Anh Lạc lộ ra cái quả là thế ánh mắt. Vị cuối cùng tiên thiên tông sư là Vân Châu cổ gia thái thượng trưởng lão giả quần. Toàn thân hắn bao khỏa tại trường bào màu đen bên trong, hai tay chỗ trống rỗng, hai chân cũng còn sót lại một cái. Một đôi mắt linh quang dị thường minh nhấp nháy. Thực lực quả thật không tệ, nhưng nếu bởi vậy liền cuồng vọng tự đại. Thanh âm hắn trầm thấp lặng lẽ cười hai tiếng. Có thể trưởng thành lên thiên tài mới thật sự là thiên tài, loại vực mặc dù đi qua áp chế, thật là loại cũng không phải món gì trong vườn củ cải rau xanh có thể tùy ý ngắt lấy. Khi hữu thật loại tranh đoạt từ trước thảm thiết, phí huyết cấp độ thể phách cường độ cố nhiên lợi hại, còn không đủ để hắn đi ngang, nếu là vẫn lạc trong đó, đừng trách lão phu không có chuyện nhắc nhở trước. Ba người biết hắn nói lý dịch bên người tụ tập 8 người. Chu gia 4 người thì cũng thôi đi, thực lực miễn cưỡng đủ nhịn. Đang trồng vực bên trong toàn bộ hành trình báo đoàn hành động, cầm tới thật loại không vô cơ sẽ. Có thể mặt khác 4 cái sắp giả tán nhân đại võ sư thực lực liền quá nhỏ yếu, hiển nhiên là dùng để chiếm thật loại danh ngạch. Muốn nói lý dịch cùng 4 người này không có giao dịch chó đều không tin. Tán nhân đại võ sư bị giới hạn thực lực bản thân không đủ, đồng dạng chọn phụ thuộc thế lực sau mới dám tiến vào loại vực thu hoạch thật loại. Bình thường đội ngũ tỷ lệ ước chừng là 5 người mang một người. Có thể người này không biết là vô tri không sợ vẫn là quá mức tự tin, vậy mà mang theo trọn vẹn 4 cái, là thật có chút kiêu ngạo. Thiên Linh tông phó tông chủ Cật Anh là quyến nhủ, "Trung huynh, bọn tiểu bối sơ tấn đạt đến thể, lòng dạ mà quá mạnh, khó tránh khỏi có xung đột, đều là Vân Châu thiên điều, giắt tay kháng địch, trung hộ một phương thời điểm, chớ có bởi vậy kết thủ kết toán." Người này kéo lấy 4 cái thật loại danh ngạch, không thiếu được muốn tìm hắn thậm chí cất đoạn. Vô luận là đoạt người khác thật loại, vẫn là bị người liên hợp nhằm vào, bất kỳ một phương có thương vong, đối Vân Châu tới nói đều là tổn thất. Với lại lập tức Minh Vương giáo tình thế đang nổi, vẫn là tận lực giảm thiếu không có ý nghĩa chiến lực hao tổn cho thỏa đáng. Vân Châu quân phó tướng Tống Lan cười ha hả nói, "Cật tông chủ lời ấy sai rồi, bọn tiểu bối có bọn tiểu bối mệnh số, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Huống chi Trung huynh đã bỏ mặc không quan tâm, khẳng định có hắn suy tính, chúng ta làm gì can thiệp?" Đại biểu triều đình Tống Lan sau khi mở miệng, Cật Anh Lạc lấy lại tinh thần, lúc này ngậm miệng không nói. Tông môn cùng triều đình cộng trị thiên hạ, song phương là lợi ích thể cộng đồng. Trong đó tông môn sơ cảnh đại võ sư số người nhiều nhất, từng cái tiểu đoàn thể lại từng người tự chiến, nếu như người nọ muốn thông qua cướp đoạt tới bắt đến thật loại, đại khái suất sẽ để mắt tới tông môn người. Trung thừa bình tĩnh nói, "Tống huynh nói cực phải, hắn tiến vào loại vực sau cảnh ngộ như thế nào, đều là hắn tự rước." Tống Lan lặng lẽ cười hai tiếng sau không nói nữa. Trung thừa ánh mắt lưu động, hắn biết Tống Lan cùng Cận Anh Lạc tất nhiên sẽ cho môn hạ hậu bối truyền đạt đặc thù chỉ lệnh nhằm vào Lý Dịch. Nhưng ba người còn không biết Lý Dịch đã tại sơ cảnh cấp độ liền nắm giữ ngưng niệm cố ý. Đốt hơi thở phía dưới, không người có thể lưu lại hắn, nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Hắn đã quyết ý muốn đi cướp lấy vương triều khí vận, để Lý Dịch sớm dương danh cũng không phải là chuyện xấu, bởi vậy cũng không có can thiệp Chu gia quyết định. Cho dù là bốn cái em vợ đều chết đang trồng bực bên trong cũng không quan trọng. Phía dưới, tất cả chuẩn bị tiến vào loại vực sơ cảnh đại võ sư cùng nhau dương mắt, khiếp sợ nhìn về phía Lý Dịch. Người này vậy mà tại cùng Mông Trạch Phong chân uy trong đối kháng nghiền ép đối phương, không phải đơn giản áp chế, mà là triệt để nghiền ép. Chẳng lẽ thực lực của hắn hơn xa Mông Trạch Phong? Phải biết hắn nhưng là thanh vân bảng thứ 58 tên. Đám người sau khi hết khiếp sợ, trong mắt hiện ra thật sâu vẻ kiêng dè. Giang Tuấn Chức cùng Hề Thái Vũ hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ. Tại suy đoán của bọn hắn bên trong, Lý Dịch nắm giữ ngưng niệm cố ý, thực lực khẳng định mạnh hơn Mông Trạch Phong, nhưng cũng mạnh có hạn. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp nghiền ép. Khó trách Lý Dịch dám mang lên Chu gia bốn người khẽ kéo tám, thực lực của hắn hoàn toàn có cái này lực lượng. Chu Cảnh bốn người hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Vị này Lý Đô thống quá mạnh. Bọn hắn hy hữu thật loại đại khái xuất ổn. Mã Ân Vận bốn người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lý Dịch thực lực siêu quần, như vậy an toàn của bọn hắn cũng càng có bảo hộ. Mà Mông Trạch Phong sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Mình xuất thủ trước lại bị trước mặt mọi người nghiền ép, có thể nói là mặt mũi mất hết. Nhưng có thể tấn thăng đại võ sư, tâm tính của hắn cũng hơn xa thường nhân. Lúc này xa xa ôm quyền nói, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Lý Dịch hai mắt nhắm lại tiếp tục dưỡng thần, không để ý đến Mông Trạch Phong. Dù sao Tiên Tiên Tông sư dưới mí mắt, thấy tốt thì lấy. Ta thần thông thật loại tán giật quanh thân về sau, bọn hắn quả nhiên không thể phát giác ra được. Lý Dịch trong lòng khẽ buông lỏng. Trung thừa không thể phát giác không có nghĩa là cái khác Tiên Tiên Tông sư không có cao minh hơn dò xét thủ đoạn. Vạn nhất bị phát hiện hắn đã là thành công tạo nên thật loại, bị bài trừ đang trồng bực bên ngoài liền phiền toái. Đến lúc đó chỉ có thể mình đi tạo nên bình thường nhất, nguyên chân chủng, cho tôn tử tôn nữ sử dụng, không chỉ có muốn hao phí đại lượng thời gian, còn dễ dàng bại lộ tự thân bí ẩn. Với lại hiệu quả bên trên, cũng không bằng hy hữu thật loại tới tốt lắm. Cho mình vãn bối đồ vật, khẳng định phải tốt nhất. Nếu không phải thiên hỏa kiếp ý không cách nào bị lũ tiểu gia hỏa khống chế, Lý Dịch đều muốn trực tiếp dùng thần thông chân trồng. Loại vực trước đất trống đi qua vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn sau một lần nữa bình tĩnh lại. Đám người kiên nhẫn chờ đợi loại vực mở ra. Sau hai canh giờ, phương xa chân trời xuất hiện từng cái nhanh chóng bay gần thân ảnh. Hơn 10 hô hấp về sau, từng người đốt hơi thở đại võ sư đi vào loại vực trên không, hướng phía bốn vị tiên thiên đại tông sư cung kính hành lễ. Mặt đất, đám người hâm mộ nhìn xem không trung thân ảnh, bọn hắn cách lăng không phi hành còn kém rất xa. Lý Dịch mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đến như vậy nhiều đốt hơi thở đại võ sư ra sao cho nên? Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, tổng cộng 28 tên đốt hơi thở đại võ sư đứng lơ lửng trên không. Thiên Linh Tông phó tông chủ Cật Anh Lạc bay đến mây mù lượn lờ loại vực trước. Nàng màu trắng cung trang tay áo tung bay phất phới, lộng lẫy. Cật Anh Lạc khẽ hé môi son, bắt đầu đi. 28 tên đốt hơi thở đại võ sư cùng nhau gật đầu, sau đó phân tán ra đến đem loại vực vây quanh. Lý Dịch thần sắc ngoài ý muốn. Mở ra loại vực cần lớn như vậy chiến trận sao? Không chung. Cật Anh Lạc lấy ra một viên lớn chừng bàn tay, tính chất phong cách cổ xưa trắng loáng ngọc bài. Nàng tiện tay ném về loại vực. Ngọc bài phi hành bên trong hào quang tỏa sáng, rất mau tới đến loại vực trên không trung lớn nhất. Cùng lúc đó, 28 tên đốt hơi thở đại võ sư cũng nhao nhao lấy ra một viên hình thể hơi nhỏ ngọc chất kiếm lệnh. Bọn hắn đem ngọc chất kiếm lệnh hướng đỉnh đầu ném đi. Kiếm lệnh run rẩy, cùng nhau chỉ hướng trắng loáng ngọc bài. Sau một khắc, hùng hồn mênh mông linh vận từ đốt hơi thở đại võ sư nhóm trong cơ thể nở rộ, trong chốc lát phóng xạ bạt trượng, tràn ngập dãy núi. Trên mặt đất tuyệt đại bộ phận sơ cảnh đại võ sư nhóm hai mặt nhìn nhau, không rõ đây là đang làm cái gì. Lý Dịch thần sắc hơi động. Hắn thần giác cực kỳ nhạy cảm, lập tức cảm giác được loại vực trên không hiểu xuất hiện một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực. Bốn phương tám hướng vô số linh khí điên cuồng tụ đến, chui vào 28 mai kiếm lệnh bên trong. Kiếm lệnh ở giữa tạo thành huyền ảo trận thế. Cuồng bạo lại vô tự linh khí đi qua kiếm lệnh về sau trở nên bình thản ngay ngắn, lại đều hướng phía lệnh bài dũng mãnh lao tới. Đây là? Lý Dịch đôi mắt đột nhiên trợ to. Hắn vậy mà cảm giác được từng sợi của cây tinh khí hỗn tạp tại linh khí bên trong. Đương nhiên, Lý Dịch trong cánh tay thủy một huyền binh đại cung kịch liệt run rẩy bắt đầu. Huyền Thanh Nhi mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương ý sợ hãi. Lý Dịch giật mình, khó trách lúc trước Huyền Thanh Nhi phản ứng kịch liệt. Làm thủy mục, nàng có được cực kỳ thần dị cảm ứng thủ đoạn, đoán chừng vừa rồi đã trước hắn một bước đã nhận ra dị thường. Lý Dịch có chút hiếu kỳ, tập kết một tôn Tiên Thiên Tông sư dựa vào 28 vị đốt hơi thở đại võ sư lực lượng, chô cấp lấy tới có cây tinh khí phạm vi nên có bao nhiêu lớn. Hắn nhịn xuống phóng ra thần giác điều tra xúc động, kiên nhẫn chờ đợi loại vực mở ra. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, loại vực trên không vô luận nếu như bài vẫn là kiếm lệnh, đều từ màu trắng biến thành màu xanh lá cây đậm. Ở đây tất cả mọi người đều cảm giác được tràn ngập linh khí bốn phía cùng có cây tinh khí, nồng đậm đến cho người ta một loại sền sệt cảm giác. Cận Anh Lạc biểu lộ ngưng trọng, nàng duỗi ra ngón tay chỉ phía sang ngọc bài, sau đó hướng xuống hư không gạch một cái. Sau một khắc, ngọc bài như là cỗ sao trổi rơi xuống, chui vào sương mù lượn lờ lăn lộn loại vực bên trong. Mà 28 mai kiếm lệnh nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao gào thét lên phá không mà đi chui vào loại vực. Ngay tại cuối cùng một viên kiếm lệnh không có vào sương mù sau, cái này tại dãy núi ở giữa tựa như một viên cự đạn sương mù khu vực chậm rãi xoay tròn bắt đầu. Hình thể của nó bắt đầu dần dần bành trướng, nồng đậm sương mù cũng chậm chậm bắt đầu trở thành nhạt. không đến 20 cái hô hấp, dãy núi quanh mình hơn 10 dặm khu vực toàn bộ bao phủ lên sương mù. Mà nguyên bản sương mù đoàn cảnh tượng bên trong cũng tại trong tầm mắt hiện ra chân dung. Sơ cảnh đại võ sư nhóm thấy rõ phía trước chi vật về sau, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp cái kia sương mù đoàn nguyên bản chỗ cốt lõi nhất, lúc này ở cách mặt đất 10 trượng địa phương, lang không lơ lửng một đạo thất thải rực rỡ to lớn mặt kính. Mặt kính là đường kính trăm trượng hình tròn, từ xa nhìn lại tựa như một bãi chất lỏng, lại tốt giống như một mảnh to lớn lưu ly. Vất vả các ngươi. Cần anh lạc thanh âm tại 28 tên đốt hơi thở đại võ sư bên thai vang lên. Đám người vội vàng cung kính nói, đảm đương không nổi, đây là tiện tay mà thôi thôi. Loại vực đã mở, chúng ta cáo lui. Cần anh lạc khẽ gật đầu. 28 tên đốt hơi thở đại võ sư lúc này mới quay người bay khỏi. Loại vực đã mở, các ngươi có thể tiến vào. Cần anh lạc thanh âm ở đỉnh đầu mọi người vang lên.